Chương 312, tranh khôi thủ, Hàn Nha Hỏa cùng Lãnh Huyết trận chương 312, tranh khôi thủ, Hàn Nha Hỏa cùng Lãnh Huyết trận thật đúng là. Mục Vũ Trần như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Đúng rồi. Bất quá lập tức nàng đỗng nhiên nghĩ đến cái gì, lúc này một thanh ngẩng đầu lên không hiểu nhìn về phía Mục Vân nói, "A huynh, lần trước tiểu đêm cùng Hứa Thái Bình so tài lúc, chúng ta vì sao không nghĩ tới điểm này?" Mục Vân trận nhìn Mục Vũ Trần liếc mắt một cái, sau đó nói, "Lúc ấy ai biết hắn có thể khai đao vực, mà lại muốn hạn chế võ thần cảnh võ phu huyết khí, cho dù là ta Quảng Lăng Các, cũng phải trả giá tương đối lớn đại giới, không đến tất tranh chi cục các lao nhóm sẽ không đồng ý." "Nha." Mục Vũ Trần thẻ lưỡi, sau đó lại mang theo vài phần tâm thai nhạc họa nhìn về phía phía dưới đã đứng ở Kim Lân đại thượng Hứa Thái Bình nói, "Lấy đại sở quốc lực, chắc là có thể giúp kia Tam hoàng tử làm được điểm này a." Mục Vân cau mày gật đầu nói, "Cho nên Hứa Thái Bình cuộc tỷ thí này, khó." Nhưng vào lúc này, Khâu Thiện Uyên âm thanh vang lên lần nữa, "Kim Lân hội, khôi thủ thử, so tài bắt đầu." Tiếng nói vừa dứt, kia Kim Lân đại thượng ngăn cách Hứa Thái Bình cùng Sở Dịch Nan được kiếm khí vách tường, đột nhiên nổ tan ra. "Oanh!" Cơ hồ là tại kiếm khí vách tường nổ tan ra một cái chớp mắt, Tam hoàng tử Sở Dịch Nan trên thân, đột nhiên khuyết tán ra một đạo như gió báo khí tức ba động. Một cái mắt, tại rầm 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 khí bạo âm thanh bên trong, các phương khán đài trước phủ văn biến thành màn sáng, tất cả đều hiện hiện. Theo sát lấy, theo kia Tam hoàng tử trường kiếm vậy một cái, một tiếng quát chói tai. Chỉ nghe lại là oanh một tiếng, một tầng tiếp lấy một tầng hình tròn thủy lao, lấy Hứa Thái Bình làm trung tâm trên Kim Lân đài dâng lên. Từ bên trên nhìn xuống đi, Hứa Thái Bình liền tựa như là bị nhốt tại một tầng, dùng tường nước xây đứng dậy trong mê cung đồng dạng. Mặc dù cùng đại đa số trận pháp giống nhau, mỗi một đạo tường đều lưu lại một lối ra, nhưng nếu là như vậy chậm rãi tìm xuống dưới, không có nửa canh giờ tuyệt đối ra không được. Ầm. Cái này lúc, Hứa Thái Bình một quyền đánh vào thủy lao trên vách tường, kết quả chỉ oanh mở một tầng. Đồng thời tầng này rất nhanh liền lại lần nữa bế hợp. Mà làm Hứa Thái Bình ý đồ nhảy lên một cái lúc, kia thủy lao liền sẽ đi theo hắn cùng nhau lên cao, cho đến Kim Lân chỉ đỉnh chót. Oanh. Cùng lúc đó, kia Tam hoàng tử tại dùng thủy lao vây khốn Hứa Thái Bình về sau, trên thân khí tức ba động lần nữa kéo lên. Bất quá hắn vẫn chưa vào trận đánh giết Hứa Thái Bình, mà là dùng tay nâng lên một đoàn hiện ra ngũ thải vầng sáng bạch sắc hỏa diễm, khỏe miệng mang theo vui vẻ xông Hứa Thái Bình nói, "Thái Bình đại bạn, sợ là muốn ủy khuất ngươi một chút, nửa nén hương bên trong không thể vận dụng khí huyết." Vừa dứt lời, cũng chỉ gặp hắn trong tay đoàn kia hỏa diễm phanh một tiếng nổ tan ra. Sau đó, những này nổ tan ra hỏa diễm bắt đầu tại Tam hoàng tử Sở Dịch Nan điều khiển phía dưới, tại Kim Lân đài trên không kết thành từng đạo kỳ dị phù văn đồ án. Những này đồ án hình thành tốc độ không tính nhanh, nhưng từ từ cũng đã bắt đầu lan tràn đến toàn bộ Kim Lân đài. Là Hàn Nha Hỏa. Cái này Tam hoàng tử định dùng Hàn Nha Hỏa kết Hàn Nha Lãnh Huyết trận. Nhìn trên đài rất nhanh liền có tu sĩ nhìn ra kia Tam hoàng tử ý đồ. Thế mà là Hàn Nha Hỏa, cái này đại sở hoàng thất thật sự là bỏ hết cả tiền vốn a. Đang nhìn thanh Kim Lân đài phía trên kia từng đạo dùng bạch sắc hỏa diễm kết thành phù văn đồ án về sau, Mục Vân bỗng nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, khắp khuôn mặt là vẻ kinh hãi. "A huynh, cái gì là Hàn Nha Hỏa?" Mục Vũ Trần có chút không hiểu. "Cái này Hàn Nha Hỏa chính là ma vương cấp trở lên Hàn Nha ma vật thể nội sinh ra hỏa diễm, nhưng bình thường tình hình dưới một đầu Hàn Nha ma thể bên trong Hàn Nha Hỏa cũng liền móng tay như vậy lớn một chút. Giống như là vừa mới Tam hoàng tử lấy ra nhiều như vậy, không có 1000 đầu Hàn Nha ma, khẳng định góp không ra nhiều như vậy." Mục Vân sắc mặt ngưng trọng đạo. "1000 đầu?" Mục Vũ Trần sắc mặt trắng bệch một mảnh. "Cái này không làm trái quy tắc sao?" Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, nàng rất là không hiểu hỏi. Hàn Nha Hỏa bản thân phẩm giai không cao, đối tu sĩ tổn thương cũng không lớn, chỉ có tại đặc thù trận pháp phía dưới mới có thể phát huy công hiệu dùng, cho nên Kim Lân bảng cũng không cấm loại này bảo vật. Mục Vân lắc đầu. Cái này Hàn Nha Hỏa cụ thể có gì hiệu dụng?" Mục Vũ Trần lại hỏi. "Chính ngươi nhìn." Mục Vân chỉ Kim Lân đài bên trên. Chỉ thấy lúc này Kim Lân đài bên trên, Hứa Thái Bình dường như cũng đã phát giác được Sở Dịch Nan ý đồ, lúc này không chút do dự hiện ra nộ long cảnh long kình thể phách. Trong lúc nhất thời, kia cổ nóng rực huyết khí chi lực cuốn lên trận trận sóng nhiệt quyết tán ra tới. "Oanh!" Mà tại đem thể phách chi lực tăng lên về sau, Hứa Thái Bình chỉ một quyền, liền đem hơn phân nửa thủy lao đánh nát. Lại một quyền, trực tiếp để kia thủy lao trận biến mất. Có thể đám người vừa muốn phát ra cảm thán thời điểm, cũng chỉ thấy đỉnh đầu kia Hàn Nha Hỏa kết thành phù văn trận pháp đồ án phía trên, vang một tiếng đánh xuống một đạo chướng mắt kia ánh sáng trắng. Cứ việc Hứa Thái Bình trên thân đao khí xông lên trời không, nhưng kia ánh sáng trắng vẫn là xuyên thấu qua đao khí, xâm nhập Hứa Thái Bình thể nội. Két két két. Chỉ một cái chớp mắt, Hứa Thái Bình trên người vẫn là kết xuất một tầng thật dày băng tinh, đồng thời thể nội khí huyết chi lực cũng trong nháy mắt đống nhiên hạ xuống, đến cuối cùng thậm chí liền lòng kình thể phách đều không thể duy trì. Cái này Hàn Nha Hỏa Lãnh Huyết trận, lại có thể như vậy dễ dàng đè xuống võ phu trên người huyết khí. Thấy cảnh này, Mục Vũ Trần vô cùng ngạc nhiên. "Ai, kết thúc. Cái này Hứa Thái Bình vẫn là còn quá trẻ, sau lưng thế lực nội tình cũng quá nhỏ bé." Mục Vân thở dài. Bất quá cũng không trách hắn, chẳng ai ngờ rằng, cái này Sở Quốc Hoàng thất thế mà có thể một hơi lấy ra nhiều như vậy Hàn Nha Hỏa. Hắn tiếp lấy vừa bất đắc dĩ lắc đầu bổ sung một câu. Buồn tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Cong. Cái này lúc, Kim Lân đài thượng vang lên một đạo chói tai kiếm minh thanh âm. Chỉ thấy kia Tam hoàng tử tại đem Hứa Thái Bình trên thân khí huyết chi lực phong ấn qua đi, không chút do dự tế ra hắn phi kiếm, sau đó tay kết kiếm quyết, trước người ngưng tụ thành vài trăm đạo quỷ thủy kiếm ảnh. Có thể tưởng tượng, không có cố kia võ thần thể phách về sau, Hứa Thái Bình không có khả năng tiếp được Sở Dịch Nan một kiếm này. Thật sự là bất công a. Giờ khắc này ngay cả một mực đối Hứa Thái Bình không có cảm tình gì Mục Vũ Trần, cũng đông nhiên cảm khái lên. Không có gì bất công, Kim Lân bảng khôi thủ chi tranh cũng không phải cho đùa, mà là các phương tiên địa đấu sức. Mục Vân đối với cái này ngược lại là nhìn rất thoáng. Hắn thấy, nếu như tiểu đêm tiến khôi thủ chi tranh, Quảng Lăng các thậm chí là Tuyệt Minh Thiên đều sẽ đem hết toàn lực, dùng loại phương thức này đối phó đối thủ của hắn. Cái kia, cái này lúc, một bên một mực không nói chuyện cây dạng, đang nghe hai người lời này về sau, đột nhiên nhịn không được chen miệng nói, "Sư tỷ, sư ca, ta lần trước quên nói với các ngươi." "Cái gì?" Hai người đều là không hiểu nhìn về phía cây dạng. "Lần trước ta cùng Hứa Thái Bình so tài lúc, mặc dù chỉ là ngắn ngủi cảm ứng một chút, nhưng ta dám xác định Hứa Thái Bình chân nguyên vô cùng thâm hậu, thậm chí khả năng so ta còn muốn thâm hậu." Cây dạ hết sức chăm chú nói. "Sao có thể có thể?" Nghe xong lời này, Mục Vân cùng Mục Vũ Trần đều là vô cùng ngạc nhiên. "Vâng." Không sai biệt lắm là cây dạ tiếng nói vừa ra đồng thời, Kim Lân đại thượng bỗng nhiên lại xuất hiện một đạo vô cùng cuồng bạo khí tức ba động. Trên mặt vẻ kinh ngạc còn chưa rút đi, Mục Vân huynh muội cùng nhau quay đầu nhìn về Kim Lân đài nhìn lên đi. Chỉ liếc mắt một cái, hai người trong đồng tử liền cùng nhau lộ ra vẻ kinh hãi. Chỉ thấy kia Kim Lân đài bên trên, nguyên bản bởi vì huyết khí bị phong ấn mà xem ra vô cùng suy yếu Hứa Thái Bình, giờ phút này trên thân thế mà khuyết tán ra không thua kia tam hoàng tử khí tức ba động. Kia cuồng bạo khí tức ba động, thậm chí để bốn phía không khí ngưng kết thành băng, tại quanh người hắn hình thành một đạo băng tuyết phong bạo. Từ đài cao nhìn xuống dưới, thời khắc này Hứa Thái Bình liền tựa như đang thao túng băng tuyết phong bạo giống nhau. Chương 313, tranh khôi thủ, Thương Loan giới một chỉ xuyên vân. Chương 313, tranh khôi thủ, Thương Loan giới một chỉ xuyên vân. Thừa Vân Quyết, hắn tu chính là Thừa Vân Quyết, che mây lão tổ Thừa Vân Quyết. Tại ngu ngơ chỉ chốc lát về sau, Mục Vân một thanh đứng lên, vị lan can mặt mũi tràn đầy khó có thể tin đạo. Thừa Vân Quyết, đây không phải nguyên pháp phía dưới khó khăn nhất tu tập một môn luyện khí tâm pháp sao? Mục Vũ Trần đứng dậy theo đi ra phía trước, kinh ngạc sau khi, rất là hoang mang mà hỏi thăm. Không sai sư tỷ, nghe nói truyền thừa có Thừa Mây Kinh môn phái bên trong, cực ít có đệ tử tu thành. Cây dạ cái này lúc cũng đi vào hai người bên cạnh. Mà lại nếu là tông môn hồ sơ ghi lại không sai, từ Hứa Thái Bình giờ phút này quanh thân dị tượng đến xem, hắn Thừa Vân Quyết khả năng đã tu luyện đến tầng thứ ba đại thành rồi. Hắn bổ sung một câu, xem ra chúng ta lại nhìn nhầm. Cảm thụ được thời khắc này Hứa Thái Bình trên thân cường đại dị thường khí tức ba động, còn có kia Thừa Vân Quyết luyện hóa linh lực phát tán ra độc hưu khí tức, Mục Vân cười khổ một tiếng nói, cái này Hứa Thái Bình không chỉ là một tên tiên phú dị bẩm võ phu, vẫn là một tên tiên phú tu luyện cực giai tu sĩ. Kỳ thật cái này cũng không trách bọn hắn. Hứa Thái Bình bản thân linh cốt liền rất bình thường, tăng thêm có linh nguyệt tiên tử giáo liễm tức quyết, lại phối hợp liên đồng che lấp khí tức năng lực, chính là hóa cảnh cường giả, cũng rất khó coi ra Hứa Thái Bình trên thân linh khí thâm hậu trình độ. Cây Dạ nghe vậy lại là cười một tiếng, sau đó một bộ xem trò vui bộ dáng nói, sư minh, cũng không chỉ là chúng ta, chỉ sợ kia tam hoàng tử cũng nhìn nhầm. Nghe nói như thế, Mục Vân cùng Mục Vũ Trần đầu tiên là sức sở, tiếp theo cũng sắc mặt cùng nhau trầm tĩnh lại. Tiểu đêm nói không sai, nên nhức đầu là sở dịch nan, ta xem trọng hí là được. Mục Vũ Trần nụ cười buông lòng nói. Vâng. Đang khi nói chuyện, kia cũng tương tự đã biết Hứa Thái Bình che giấu thực lực tam hoàng tử sở dịch nan, không chút do dự một kiếm chém ra. Siêu. Chói hai tiếng xe gió bên trong, chỉ gặp hắn trôi phi kiếm, mang theo mấy trăm đạo quỷ thủy kiếm phá không bay lượn mà ra. Tựa như kêu báo tố bình thường, cùng nhau bắn về phía hướng Hứa Thái Bình. Một máy mắt, tất cả tu sĩ ánh mắt, tất cả đều rơi xuống Hứa Thái Bình trên thân. Cứ việc Hứa Thái Bình vừa mới hiện lộ ra sóng linh khí, đủ để so sánh tam hoàng tử, nhưng một cái chân chính tu sĩ, chân nguyên tinh thuần hùng hậu trình độ chỉ là cơ sở, như thế nào dùng thuật pháp phát huy ra những này chân nguyên uy lực, mới là mấu chốt. Hô. Đối mặt cái này mấy trăm thanh phi kiếm, Hứa Thái Bình mở to miệng, đột nhiên phun ra một ngụm hàn khí. Chỉ một thoáng, Kim Lân đại thượng cuồng phong gào thét, lạnh thấu xương hàn phong mang theo từng khối băng tinh, tựa như sóng lớn bình thường, đột nhiên đón kia mấy trăm thanh phi kiếm càn quét mà đi. Xương tức quyết. Đây là linh nguyệt tiên tử truyền thụ cho Hứa Thái Bình, từ băng tức quyết cải tiến mà đến một đạo thuật pháp, cũng là Hứa Thái Bình đời này tiếp xúc đến đệ nhất môn chân chính thuật pháp. Cùng cái khác phức tạp thuật pháp bất đồng, xương tức quyết 10 phần đơn giản. Người rót vào chân nguyên càng nhiều, phun ra hàn khí càng nhiều, càng lạnh. Lúc trước giết hổ yêu lúc, Hứa Thái Bình chính là dựa vào băng tức quyết, xuất kỳ bất ý đem hổ yêu đông kết, lúc này mới đưa nó trọng thương. Vâng. Chỉ trong chớp mắt, tam hoàng tử phi kiếm liền cùng Hứa Thái Bình cái này miệng băng tức đụng vào nhau, kết quả từ quỷ thủy chi khí ngưng tụ mà thành mấy trăm thanh phi kiếm toàn bộ đông kết. Chỉ có trôi phi kiếm xuyên qua trận kia tựa như sóng lớn giống nhau băng tuyết phong bạo, bay lượn đến Hứa Thái Bình trước mặt. Ầm. Nhưng không đợi nó tới gần Hứa Thái Bình, Thừa Vân Quyết hộ thể chân nguyên cũng đã ngưng tụ thành một mặt tường băng đem này ngăn trở. Chờ nó phá vỡ tường băng lúc, Hứa Thái Bình đã siêu một tiếng biến mất ngay tại chỗ. Lại xuất hiện lúc, hắn đã thi triển chỉ xích tiên nhai xuất hiện tại kia tam hoàng tử tầm mắt góc chết. Hai chân rơi xuống đất trong chốc lát, Hứa Thái Bình liền dựng thẳng lên một chỉ, đầu ngón tay thẳng tắp chỉ hướng tam hoàng tử đầu, đạo đạo tinh thuần phong nguyên lập tức tại Hứa Thái Bình đầu ngón tay ngưng tụ. Thương Loan giới, một chỉ, phá mây. Siêu. Tiếng xe gió bên trong, một đạo bay nhanh xoay tròn lấy cương phòng, ngưng tụ thành một đạo lớn bằng ngón cái khí trụ, thẳng tắp bắn về phía tam hoàng tử. Lên. Đang phi kiếm không thể đâm trúng Hứa Thái Bình lúc, kia tam hoàng tử cũng đã có phòng bị, sớm đã tay bấm ấn quyết chuẩn bị kỹ càng thuật pháp phòng ngừa bất trắc. Oeng. Cơ hồ là tiếng nói vang lên đồng thời, một đạo sóng lớn tự này hướng phía dưới dâng lên, đem hắn toàn bộ nâng lên cao tới 2-30 trượng. Ầm. Phá mây thức biến thành khí trụ, mặc dù cơ hồ đem phía dưới sóng nước đánh xuyên, nhưng cuối cùng không có thể làm bị thương kia tam hoàng tử. Cong. Tại ngăn lại Hứa Thái Bình một kích này về sau, tam hoàng tử không có chút gì do dự, một thanh triệu hồi phi kiếm của mình, đồng thời tay nắm kiếm chỉ hét lớn một tiếng nói, mưa kiếm như thác nước. Vừa dứt lời, hắn chui phi kiếm lập tức siêu một tiếng vòng quanh hắn lượn vòng mà lên. Mà đang lượn vòng mà lên quá trình bên trong, phi kiếm quanh thân càng không ngừng có giọt nước vẩy ra mà ra, cuối cùng tất cả đều hóa thành từng chôi phi kiếm. Từ chỗ cao nhìn xuống dưới, chừng 3-4 ngàn chôi quỷ thủy linh khí biến thành phi kiếm tại Tam Hoàng Tử đỉnh đầu bệ trận, giống như du long xoay quanh tại Kim Lân Đài trên không. Thấy cảnh này, vừa mới còn kinh ngạc tại Hứa Thái Bình kia không tầm thường thuật pháp lực thao túng chúng tu sĩ, lập tức bị Tam Hoàng Tử cái này thâm hậu đến đáng sợ chân nguyên, cùng lò kia hỏa thuần thành quỷ thủy ngự kiếm thuật cả kinh trận mắt hốt mồm. Song song tiếp tục như vậy, kia Hứa Thái Bình căn bản là sống không qua nửa nén hương. Cảm nhận được Tam Hoàng Tử đỉnh đầu kia kiếm trận dọa người kiếm thế về sau, nguyên bản còn dự định xem kịch vui mục vũ trần, lúc này thân thể về sau trên ghế dựa dựa vào. Kiếm ra. Cái này lúc, kiếm thế ngưng tụ hoàn tất Tam Hoàng Tử sở dịch nan, tay nắm kiếm chỉ ngự kiếm thao túng kia mấy ngàn trôi quỷ thủy phi kiếm, mang theo giống như ác long gào thét giống nhau tiếng xé gió, ầm ầm hướng lấy Hứa Thái Bình ở chỗ đó phương vị bay lượn mà đi. Nhưng ngay lúc này, chỉ thấy Hứa Thái Bình lại là há miệng đột nhiên thở ra một hơi. Oeng. Sau một khắc, khí bạo tiếng vang lên, như kia màu trắng bụi mù nồng đậm, lập tức càn quét toàn bộ Kim Lân Đài. Chương 314, tranh khôi thủ, Quá Thanh Huyền Nguyên Vân Thân Thuật. Chương 314, tranh khôi thủ, Quá Thanh Huyền Nguyên Vân Thân Thuật. Nhìn về nơi xa đi, cả tòa Kim Lân Đài, trừ bỏ bị cột nước nâng lên Tam Hoàng Tử, tất cả đều bị nồng vụ bao trùm. Đây chính là linh quốc bia từ tá vụ thuật suy diễn đi ra vụ ẩn thuật. Tam Hoàng Tử dùng thần hồn cảm ứng một chút, phát hiện chính mình thế mà không cảm ứng được trong xương mù dày đặc khí tức, tự nhiên là không có cách nào phát hiện Hứa Thái Bình ẩn thân vị trí. Vậy ta liền để ngươi không chỗ có thể ẩn nấp. Tam Hoàng Tử khoe miệng giơ lên, chợt liền gặp hắn kiếm chỉ một câu, mấy ngàn thanh phi kiếm lập tức phân tán ra đến, từng nhóm từng hàng, giống như trên bàn cờ bảy đầy quân cờ giống nhau thật chỉnh tề sắp xếp tại Kim Lân Đài trên không. Rơi. Phi kiếm sắp xếp tốt về sau, Tam Hoàng Tử kiếm chỉ đột nhiên hướng phía dưới để ép, sau đó kia thật chỉnh tề sắp hàng mấy ngàn thanh phi kiếm liền vang một tiếng cùng nhau rơi xuống. Siêu. Không sai biệt lắm chính là tại kia Tam Hoàng Tử hạ cờ cửa ra một cái chớp mắt, trong sương mù dày đặc đột nhiên có một thân ảnh, lấy cực nhanh tốc độ phá sương mù mà ra. Người này dĩ nhiên chính là Hứa Thái Bình. Hứa Thái Bình tại phá sương mù mà ra đồng thời, đầu ngón tay chính bay nhanh ngưng tụ lại một con cực nóng hỏa cầu. Mà ngón tay hắn nhắm ngay phương hướng, chính là phía trước Tam Hoàng Tử. Không thể không nói, hắn lựa chọn thời cơ xuất thủ, còn có đầu ngón tay dùng để ngưng tụ hỏa cầu hỏa diễm, đều gọi mọi người tại đây thấy một trận kinh hãi. Là Thiên Hỏa Chỉ, không phải bình thường Thiên Hỏa Chỉ, là Đại Nhật Kim Diễm Quyết thôi động hạ Thiên Hỏa Chỉ. Kia hỏa nguyên thượng khí tức, rất nhanh liền bị bốn phía nhìn trên đài tu sĩ cảm ứng được, bên sân kinh hô liên tục. Bất quá kia Tam Hoàng Tử lại tựa như đã sớm ngờ tới Hứa Thái Bình sẽ chọn ở thời điểm này ra tay bình thường, giấu ở phía sau cái tay kia đột nhiên duỗi ra, sau đó lòng bàn tay nhắm ngay Hứa Thái Bình dùng sức một nắm nói, chết. Tiếng nói vừa dứt, cũng chỉ nghe được vang một tiếng, nguyên bản cùng nhau thẳng tắp bay thấp hướng mặt đất từng trôi phi kiếm, bắt đầu tất cả đều thay đổi mũi kiếm, từ bốn phương tám hướng hướng Hứa Thái Bình bay lượn mà đến, cuối cùng tựa như một con to lớn móng vuốt đem Hứa Thái Bình nắm ở trong đó. Vâng. Một thân rung mạnh, Hứa Thái Bình trực tiếp bị thiên kiếm xuyên tim. Khán đài bốn phía đám người kinh hô liên tục, Hứa Thái Bình phía kia quý khách nhìn trên đài, Thiên Thành công chúa càng là thét lên lên tiếng. Bất quá, một chút thần hồn cảm ứng nhạy cảm tu sĩ, lại là tại Hứa Thái Bình thân thể bị phi kiếm xuyên qua một khắc này, ánh mắt bên trong cùng nhau lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì bọn hắn phát hiện, bị phi kiếm xuyên qua Hứa Thái Bình, khí tức trên thân lập tức hoàn toàn biến mất. Thật giống như vừa mới bị phi kiếm xuyên qua không phải một người, mà là một bộ phân thân đồng dạng. Chính là phân thân vì sao có thể thi triển thiên giai thuật pháp? Quảng Lăng các mục vân tại cảm ứng được điểm này về sau, đột nhiên lên tiếng kinh hô. Thời khắc này Tam Hoàng Tử Sở Dịch Nan cùng mục vân phản ứng cơ hồ không hay, đều cho là mình đây là cảm ứng sai. Thẳng đến hắn nghe được phía sau mình truyền đến một đạo tiếng xé gió, lúc này mới xác định chính mình nên là bị Hứa Thái Bình lừa gạt. Thiên cả đời nước, không có đi xem sau lưng, cũng không có chút gì do dự, Tam Hoàng Tử Sở Dịch Nan hai tay mười ngón giao nhau, nhanh chóng veo ra một đạo pháp ấn, sau đó hét lớn một tiếng, sáu thành chi họa vì lồng. Vừa dứt tiếng, lượn vòng sóng nước tại quanh người hắn hội tụ thành lấp kín mấy trăm trượng dày tường nước, cuối cùng hóa thành một tòa cự đại tháp nước đem hắn bao phủ trong đó. Và anh, không sai biệt lắm chính là tại kia dòng nước hội tụ thành tháp nước, đem Tam Hoàng Tử toàn bộ bao lại đồng thời, một đạo to lớn lưỡi đao gió tựa như đao ảnh giống nhau chạm tại kia tháp nước phía trên. Đây chính là Thương Loan giới ba ngón, nước biển. Ầm. Lưỡi đao gió cùng dòng nước biến thành tháp cao chạm vào nhau, kết quả chỉ ở kia trên tháp nước lưu lại một đạo vài chục trượng sâu vết rách. Không thể không nói, cái này Lộc Đài núi Quỷ Thủy kiếm quyết công thủ gồm nhiều mặt, hoàn toàn chính xác coi là thượng thừa nhất thiên giai kiếm quyết. Vâng. Tại ngăn lại Hứa Thái Bình một kích kia về sau, Tam Hoàng Tử lúc này chuẩn bị triệt hạ thủy lao, biến thủ làm công. Nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là, Hứa Thái Bình kia một cái lưỡi đao gió về sau, nguyên bản bị hắn phi kiếm xuyên qua cái kia đạo phân thân thế mà lần nữa ngưng tụ, đồng thời đối hắn đột nhiên thở ra một hơi. Chỉ nghe vang một tiếng, hàn khí thấu xương, lập tức liền đem kia sắp tán đi tháp nước đông kết. Tam Hoàng Tử trợn mắt hốt mồm. Hắn thực tế là không nghĩ ra, Hứa Thái Bình cố kia phân thân, vì sao có thể giống bản thể bình thường, liên tục thi triển thiên giai thuật pháp. Cái này không hợp lý. Một màn này, đồng dạng nhìn mọi người tại đây lặng ngắt như tờ. Bất quá bọn hắn càng nhiều, vẫn là đang khiếp sợ tại Hứa Thái Bình thế mà dùng thuật pháp vây khốn Tam Hoàng Tử về điểm này. Phải biết, tại cuộc tỷ thí này trước đó, Hứa Thái Bình trong lòng bọn họ ấn tượng vẫn là một tên võ phu. A Minh, cái này Hứa Thái Bình, phải chăng quá mức yêu nghiệt một chút? Khi thấy Tam hoàng tử bị Hứa Thái Bình băng phong tại chính mình gọi ra tháp nước bên trong về sau, Mục Vũ Trần sững sờ tốt nửa ngày, mới lắp bắp mở miệng hướng một bên Mục Vân dò hỏi. Có thể nàng lập tức liền phát hiện, bên cạnh A huynh tựa như là ngốc bình thường, cuối cùng càng không ngừng lẩm bẩm, có thể thi triển thiên giai thuật pháp phân thân, có thể thi triển thiên giai thuật pháp phân thân, có thể thi triển thiên giai thuật pháp phân thân. Đột nhiên, hắn đùng một tiếng dùng sức vỗ bàn nói, Quá Thanh Huyền Nguyên phân thân thuật. Là Quá Thanh Huyền Nguyên phân thân thuật. Hắn thế mà còn nắm giữ Quá Thanh Huyền Nguyên phân thân thuật. Vừa mới công kích Tam hoàng tử là cái kia trong truyền thuyết Huyền Nguyên bản mệnh phân thân. Mục Vũ Trần nghe nói như thế phản ứng vẫn còn tốt, bởi vì nàng còn chưa từng nghe nói qua cái này Quá Thanh Huyền Nguyên phân thân thuật, tự nhiên không rõ môn thuật pháp này chỗ độc đáo. Một bên Cây Dạ liền không giống hắn là nghe nói qua cái này Quá Thanh Huyền Nguyên phân thân thuật, đang nghe Mục Vân lời nói về sau, lúc này một mặt khó có thể tin nói, "Sư ca, không phải nói chỉ có tươi sáng đạo tâm mới có thể tu luyện Quá Thanh Huyền Nguyên phân thân thuật sao?" Chỉ là hắn vừa nói xong lời này, liền lần nữa ngu ngơ tại đường trường, đi theo cùng Mục Vân bốn mắt nhìn nhau đồng nói, "Hắn là tươi sáng đạo tâm." Quá Thanh Huyền Nguyên phân thân thuật Mục Vũ Trần chưa nghe nói qua, nhưng tươi sáng đạo tâm nàng lại là biết đến, lúc này tựa như gặp quỷ giống nhau nhìn về phía dưới Hứa Thái Bình nói, "Hắn là tươi sáng đạo tâm." Không chỉ là Quảng Lăng các cái này một phương Mục Vân cái dạng, giờ phút này trên trận một chút đại tu sĩ, cái này lúc cũng đều phát hiện điều này. Ở trong đó, đương nhiên liền bao quát hoàng thất ở chỗ đó nhìn trên đài đám người. Kẻ này thế mà là tươi sáng đạo tâm, chân vũ thiên cái này mấy ngàn năm võ vận, chẳng lẽ là tất cả đều rơi xuống tiểu tử này trên thân. Lộc Đài núi Quỳnh Hoa thượng tiên cau mày. Điện hạ không thể lại ẩn giấu thực lực Hàn Nha Hỏa nhiều nhất còn có thể thiêu đốt thời gian một chén trà công phu, nếu để cho Hứa Thái Bình khôi phục khí huyết, cho dù có thể thắng cũng tất nhiên là thắng thảm. Chu Huệ cái này lúc trầm giọng nói, "Ừm, cũng là thời điểm." Quỳnh Hoa thượng tiên nhẹ gật đầu, sau đó tay giơ lên, hướng phía bị băng phong tại tháp nước bên trong Tam hoàng tử dựng thẳng lên kiếm chỉ. Chương 315, tranh khôi thủ, ken két cờ rắc soạt. Chương 315, tranh khôi thủ, ken két cờ rắc soạt. Lúc này Tam hoàng tử cũng đã phát giác được, Hứa Thái Bình có tươi sáng đạo tâm, có thể gọi ra Huyền Nguyên phân thân chuyện này. Cho nên khi nhìn đến Quỳnh Hoa thượng tiên dựng thẳng lên kiếm chỉ về sau, lúc này không do dự nữa, nâng lên kia chỉ đeo lấy năm viên chiếc nhẫn bàn tay. Sau đó liền nghe răng rắc một tiếng, một chiếc nhẫn vỡ vụn ra. Mà tại chiếc nhẫn vỡ vụn trong nháy mắt, Tam hoàng tử quanh thân sóng linh khí bắt đầu như là hồng thủy vỡ đê ẩm vàng khuyết tán ra tới. Và anh, cho dù là cách tòa kia bị băng phong cự tháp, đám người cũng như cũ có thể cảm nhận được Tam hoàng tử trên thân kia tăng bọt khí tức ba độ. Không hổ là quý thủy linh xương, linh lực tinh thuần thâm hậu quả thực đáng sợ. Vừa mới còn tại khiếp sợ tại Hứa Thái Bình tươi sáng đạo tâm cùng Huyền Nguyên phân thân Mục Vân, lập tức bị Tam hoàng tử trên người cô này sóng linh khí bừng tỉnh. A huynh, Tam hoàng tử trên tay kia chiếc nhẫn là bảo vật gì? Kim Lân bảng không phải quy định, thiên giai bảo vật chỉ có thể mang ba kiện sao? Mục Vũ Trần có chút không hiểu hướng Mục Vân hỏi. Bởi vì hắn đó cũng phi để thăng thực lực bảo vật, mà là phong ấn tự thân chân nguyên phong ấn chi vật. Mục Vân cười khổ. Phong ấn tự thân chân nguyên. Mục Vũ Trần vô cùng ngạc nhiên. Quý thủy linh xương, làm thập đại thiên linh cốt một trong, đặc thù nhất chỗ liền ở chỗ, nó có thể tích xúc chân nguyên là không có định số tựa như kia biển cả bình thường, cho dù ngươi trăm sông rót sông, cũng đừng hỏng đưa nó đổ đầy. Cho nên, có được quý thủy linh xương tu sĩ, vì không quá mức chú mục, phần lớn sẽ tự phong chân nguyên. Tựa như kia Tam hoàng tử giờ phút này. Mục Vân một mặt bất đắc dĩ giải thích nói, căn cốt loại vật này có đôi khi chính là không dạng đạo lý, có thể tích xúc chân nguyên không có định số. Mục Vũ Trần khỏe miệng có quắp động mấy lần. Giang giác, giang giác, giang giác. Nhưng vào lúc này, nguyên bản bị Hứa Thái Bình lấy xương tức quyết băng phong tỏa kia to lớn băng tháp, lúc này tại Tam hoàng tử hùng hậu chân nguyên xung kích phía dưới bắt đầu rạn nứt. Đáng tiếc cái này nếu là có thể lại phong ấn kia Tam hoàng tử một trận, kia Hàn Nha Hỏa liền muốn dập tắt. Thấy cảnh này, Mục Vũ Trần không khỏi có chút thay Hứa Thái Bình cảm thấy tiếc hận. Bởi vì rất hiển nhiên, một khi thả cái này Tam hoàng tử đi ra, lại để cho hắn giải trừ thật nguyên phong ấn, phóng xuất ra tất cả lực lượng, tiếp xuống Hứa Thái Bình tất nhiên là một cuộc các chiến. Có thể làm đến một bước này, Thái Bình đại ca đã không sai, đến lúc đó lại kiên trì cái thời gian một chén trà công phu, chờ Hàn Nha Hỏa diệt nói không chừng còn có chuyện cơ. Cây Dạ mười phần lạc quan. Bất quá một bên Mục Vân nghe nói như thế lại là lắc đầu nói, như Tam hoàng tử chuẩn bị dùng toàn lực, một chén trà thời gian, Hứa Thái Bình chưa hẳn có thể chịu được. Vâng. Cũng liền tại mấy người đang khi nói chuyện, Hứa Thái Bình cố kia Huyền Nguyên phân thân bỗng nhiên lần nữa há miệng, toàn lực hướng kia to lớn băng tháp phun ra một ngụm hàn khí. Nhưng dù vậy, cũng chỉ là thoáng ngăn cản một chút băng tháp nứt ra tốc độ, cũng vô tác dụng quá lớn. Hai phe chân nguyên chênh lệch quá mức cách xa, kia xương tức quyết không có tác dụng gì, cái này Hứa Thái Bình tốt nhất chớ có chấp nhất tại đem kia Tam hoàng tử phong ấn. Mục Vân lắc đầu, cảm thấy Hứa Thái Bình thời khắc này cử động có chút không lý trí. Có thể lập tức hắn liền bất đắc dĩ phát hiện, Hứa Thái Bình giống như là đang cùng hắn làm trái lại bình thường, vẫn như cũ bày ra thi triển xương tức quyết tư thái, chuẩn bị hướng kia băng tháp tiếp tục thở ra hà khí. Vô dụng, chớ có làm kia vô dụng công. Vâng. Mục Vân vừa định nói cái gì, lại là bị một đạo sóng linh khí gây nên khí bạo âm thanh đánh gãy. Theo sát lấy, hắn cùng Kê Dạ mấy người liền một mặt hoảng sợ phát hiện, Hứa Thái Bình chân thân khí tức trên thân ba động, ngay tại kịch liệt kéo lên. Chẳng lẽ kia Hứa Thái Bình cũng phong ấn chính mình chân nguyên? Tại ngu ngơ mấy hơi về sau, Mục Vân vô cùng ngạc nhiên đạo. Hắn nơi nào biết, Hứa Thái Bình không phải là phong ấn tự thân chân nguyên, chỉ bất quá bởi vì một mực tại dựa vào hắn cố kia long kình thể phách, trừ tại Thiên Hải Quan lần kia, lúc khác căn bản là không dùng được lòng son đại tuyết sơn thượng những cái kia đã ngưng tụ làm đông tuyết chân nguyên. Lần này chỉ bất quá đem kia bộ phận chân nguyên cũng đem ra. Lúc trước Linh Nguyệt Tiên Tử còn cố ý đã nói với hắn, để hắn đem lòng son ngọn núi lớn này đóng đầy bông tuyết. Vâng anh. Làm Hứa Thái Bình đem lòng son đại tuyết sơn thượng bông tuyết toàn bộ hóa thành chân nguyên điều vận sau khi đi ra, một cỗ không kém gì kia tam hoàng tử khí tức ba động trên kim lân đại khuyết tán ra tới. Hắn căn cốt hoàn toàn chính xác kém xa tam hoàng tử, nhưng lại không chịu nổi hắn luyện được cần a tự tu luyện đến nay, trừ trọng thương lúc, mỗi ngày thổ nạp luyện khí liền không có trong một ngày từng đứt đoạn. Gần nhất những năm này, hắn thậm chí đã đem ngủ đổi thành đả tọa thổ nạp. Đến tột cùng là cái gì lòng son có thể tích xúc như vậy thâm hậu chân nguyên? Mục Vân miệng nửa tấm, một lúc lâu sau mới từ trong miệng gạt ra một câu. Hô hô. Ngay tại toàn trường tiếng kinh hô bên trong, Hứa Thái Bình lại một lần lấy dương tức quyết đem kia tam hoàng tử băng phong. Nguyên bản còn chấn định tự nhiên tam hoàng tử, lần này thật sự có chút hoảng. Hơi suy nghĩ một lúc sau, tam hoàng tử mắt nhìn trên tay chiếc nhẫn, sau đó cắn răng nói, ta liền không tin, ngươi còn có thể vây khốn ta. Chật, theo hai đạo răng rắc thanh âm liên tiếp vang lên, tam hoàng tử trên tay chiếc nhẫn liên tiếp vỡ vụn hai viên. Vâng. Chiếc nhẫn vỡ vụn một cái trước mắt, tam hoàng tử trên người sóng linh khí lại một lần nữa tăng vọt hai lần có thừa. Một cái mắt, tòa kia nguyên bản đã bị một lần nữa băng phong băng tháp, phanh một tiếng trực tiếp nứt ra mấy trăm đạo khe hở. Thấy thế, Mục Vân nuốt một cái chán thượng mồ hôi lạnh, trong miệng lẩm bẩm nói, cái này hạ ngươi Hứa Thái Bình dù sao cũng nên không có cách nào đi. Tam hoàng tử giờ phút này tản mát ra sóng linh khí, đã nhanh muốn tiếp cận luyện thần cảnh đại thành tu sĩ rất là do người. Có thể Mục Vân mới nghĩ như vậy, mỹ mắt đột nhiên nhảy một cái, trong lòng đột nhiên tuôn ra một cỗ khó mà hình dung hoảng sợ cảm giác. Cái này Hứa Thái Bình chẳng lẽ là còn có cái gì hậu chiêu? Trong lòng của hắn đột nhiên toát ra một cái phát hiện kinh người. Mà liền tại lúc này, đứng ở băng tháp phía trước Hứa Thái Bình, tay đệ tại mắt trái của mình bên trên, mặt không thay đổi nói nhỏ một câu nói, mở. Tiếng nói vừa dứt, hắn trong đồng tử kia đóa hoa sen đột nhiên nở rộ. Hắn tồn tại liên đồng bên trong linh khí bắt đầu giống như nước thủy triều tràn vào kinh mạch của hắn. Liên đồng trừ liêm tức bên ngoài, còn có một thứ năng lực, liền đem ngày bình thường dùng không được chân nguyên toàn bộ chứa đựng đứng dậy, chờ muốn dùng lúc lại toàn bộ trả lại hắn. Ban đầu ở bảy phong thi đấu lúc, hắn chính là dùng cái này một chiêu đối phó Diệp Huyền. Vâng, chỉ một thoáng, một cô thậm chí phải mạnh hơn tam hoàng tử khí tức ba động, đột nhiên tự Hứa Thái Bình trên thân khuyết tán ra tới. Quảng Lăng các nhìn trên này, cảm ứng được Hứa Thái Bình trên thân lần nữa tăng vọt khí tức ba động về sau, Mục Vân dưới chân một cái lảo đảo, một mặt khó có thể tin nói, có tới. Cái này chân vũ thiên, đến cùng là nuôi ra cái gì yêu nghiệt? Chương 316, tranh khôi thủ viên thứ tư chấp nhận vỡ vụn. Chương 316, tranh khôi thủ viên thứ tư chấp nhận vỡ vụn hô. Khí tức quanh người ba động tăng vọt đồng thời, Hứa Thái Bình không chút do dự phun ra một ngụm xương tức hàn khí. Vâng. Lạnh leo gió rét thấu xương hôn tạc băng tuyết, bạo đột nhiên từ kim lân đài thượng quét mà qua. Qua trong giây lát, kia mắt thấy liền muốn vỡ vụn to lớn băng tháp, lại một lần nữa đóng băng đứng dậy. Mà lại lần này, không chỉ là kia băng tháp, ngay cả kia băng dưới tháp phương cùng phía sau kim lân đài phía dưới kim lân chỉ, cũng đều bị băng phong đông kết. Xa xa nhìn lại, nửa bên kim lân đài trực tiếp biến thành một tòa băng sơn. Tam hoàng tử có chút mắt trợn tròn. Tại trước đó vài ngày, đối với cuộc tỷ thí này suy diễn bên trong, hắn cùng mình hai vị sư phụ suy diễn ra vô số loại tình trạng. Duy chỉ có không có suy diễn ra dưới mắt loại tình huống này. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, cùng giai tu sĩ bên trong, lại có thể có người có thể tại chân nguyên thượng cùng mình so sánh hơn thua. Nhất là châm chọc là, hắn cái này một chiêu liền gọi họa vì lồng. Chỉ bất quá thời khắc này khóa lại không phải người khác, mà là chính mình. Cho ta mở. Kinh ngạc qua đi, tam hoàng tử rất nhanh liền khôi phục tỉnh táo. Chỉ gặp hắn trực tiếp đem hai tay dán tại trên mặt băng, bắt đầu dẫn động băng trong tháp quỷ thủy chân nguyên, muốn chấn vỡ tòa này băng tháp. Dưới mắt tình thế rất rõ ràng, Hứa Thái Bình chính là muốn thông qua cái này băng tháp vây khốn hắn, thẳng đến đỉnh đầu Hàn Nha lửa tắt diệt, khôi phục huyết khí chi lực. Đây là hắn tuyệt không muốn nhìn đến. Giang giác, tại hắn toàn lực thôi động phía dưới, băng trong tháp bị đông cứng quỷ thủy chân nguyên xuất hiện hòa tan dấu hiệu. Giang giác, giang giác, giang giác, mặt băng dạn nước thanh âm lại một lần nữa liên tiếp vang lên. Hô, Hứa Thái Bình thấy thế, lại một lần nữa phun ra một ngụm lạnh lẽo thấu xương xương tức. Kia băng tháp dạn nước tốc độ lập tức chậm lại. Trong lúc nhất thời, nhìn trên đài chúng tu sĩ phát hiện, trận này khôi thủ thử đã biến thành một trận chân nguyên đấu sức. Hứa Thái Bình cùng tam hoàng tử giờ phút này so đấu hoàn toàn chính là riêng phần mình chân nguyên thâm hậu tinh thuần trình độ. Bất quá cái này xem ra đơn điệu trang diện, lại làm cho xem cuộc chiến nhân cách bên ngoài lo lắng. Bởi vì một khi phương kia chân nguyên có chút không tốt, kia băng tháp dạn nước tốc độ liền sẽ sinh ra biến hóa, nhiều lần Hứa Thái Bình xương tức quyết thiếu chút nữa không có chống đỡ để kia băng tháp dạn nước ra. Tiểu sư đệ, lại căng cứng một lát, lại căng cứng một lát kia Hàn Nhã hỏa liền có thể dập tắt. Trần Vũ Thiên, Thanh Huyền Tông Ngũ Lao Đàm nhìn trên này, Triệu Linh Lung kích động đến càng không ngừng tại chỗ tiểu thái bộ. Một mực trầm mặc bất ngữ độc cô thành tiêu lại là lắc đầu nói, kia tam hoàng tử sẽ không chờ lâu như vậy, hắn lập tức liền muốn thời ra khác hai cái nhẫn phong ấn, hy vọng Thái Bình có thể phát hiện điểm ấy, có chuẩn bị. Cùng kích động đến Triệu Linh Lung bất động, hắn một mực chú ý đều là tam hoàng tử khí tức trên thân ba động. Bởi vì hắn biết rõ, chỉ cần tam hoàng tử không giải khai mà khác hai con trên mặt nhẫn phong ấn, hắn liền không tính xuất toàn lực. Sư Minh, nếu có thể khởi ra, hắn sớm khởi ra theo ta thấy hai cái kia chiếc nhận chính là bài trí. Triệu Linh Lung đối với cái này cũng không tán đồng độc cô thanh tiêu thuyết pháp. Quỷ thủy linh cốt mặc dù có thể tại thể nội chất chứa đại lượng linh lực, nhưng một hơi toàn bộ phóng xuất ra, sẽ đối tu sĩ kinh mạch khiếu huyệt tạo thành rất khó khôi phục xung kích, có thậm chí lại bởi vậy vô pháp tiếp tục tu hành. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, bọn họ sẽ không làm như thế. Đây chính là kia tam hoàng tử không hiểu mặt khác hai đạo phong ấn nguyên do. Nói lời này lúc, độc cô thanh tiêu ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước kim lân đài so tài hư ảnh, hai mắt không dám nháy một cái, bởi vì hắn có thể tưởng tượng ra được, một khi kia Tam hoàng tử ôm không thể tu hành quyết tâm cởi ra hai cái khắc chiếc nhẫn phong ấn, Hứa Thái Bình tiếp xuống đem đối mặt là bực nào kinh khủng tình hình. Một bên Triệu Linh Lung cùng một đám bảy phong đệ tử, cũng tại Độc Cô Thanh Tiêu cảm xúc lây nhiễm phía dưới, một mặt khẩn trương gắt gao nhìn chằm chằm kiếm bãi phía trên hư ảnh. Oanh! Đúng lúc này, một trận khí tức ba động chấn động thanh âm, đột nhiên từ kiếm bãi trên không hư ảnh bên trong truyền đến. Bảy phong chúng đệ tử tùy theo trong lòng siết chặt, bị nhị sư huynh nói chúng rồi. Chỉ thấy kia hư ảnh bên trong, Tam hoàng tử một mặt quyết tuyệt giống lớn một tiếng nói, "Giải!" Vừa dứt lời, này trên ngón tay còn sót lại hai cái nhẫn, lại nát một viên. Chiếc nhẫn vỡ vụn trong nháy mắt, này khí tức quanh người ba động lập tức kéo lên đến liền luyện thần cảnh đỉnh phong tu sĩ, cũng đều muốn trong lòng cuồng loạn tình trạng. So với Thanh Huyền Tông bên này, Kim Lân Chỉ bên trong xem cuộc chiến các tu sĩ, cảm thụ được nhất là rõ ràng. Giờ phút này kia băng trong tháp bị khốn trụ Tam hoàng tử, cho bọn hắn cảm giác tựa như là cơn lốc kia quá cảnh lúc, ác sóng quần quần mặt biển giống nhau. Huyền Vân Võ quán phía kia nhìn trên này, nguyên bản biểu lộ mây trôi nước chảy năm vị trụ trì, cái này lúc cũng đều nhăn lại lông mày. Ngồi tại Lục Như Xương bên cạnh Trương Tiên Trạch, kia nguyên bản xem ra tựa như chưa tỉnh ngủ bình thường, có chút nhập nhèm đôi mắt, cũng tại lúc này đột nhiên sáng lên. Không nghĩ tới, Triều Vương ra cái này lao tam, còn rất tác động. Hắn ngáp một cái, ngữ khí có chút lười biếng lẩm bẩm nói: "Công." Đúng lúc này, một đạo kiếm minh thanh âm đột nhiên nổ vang. Theo sát lấy, kia to lớn băng tháp quanh một tiếng, đột nhiên run rẩy một chút, liền tựa như bên trong nhận cái gì xung kích đồng dạng. Một cái mắt, kia băng tháp thượng vết dạng, bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bò đầy thân tháp. Thấy thế, Huyền Không đứng ở băng tháp hai bên Hứa Thái Bình cùng hắn Cố kia Huyền Nguyên phân thân, cùng nhau phun ra một ngụm xương tức hàn khí. Chỉ là lần này, cho dù là đồng thời phun ra hai ngụm xương tức hàn khí, cũng không có cách nào đem kia băng tháp một lần nữa đóng băng. Thấy thế, Hứa Thái Bình không do dự nữa, lần nữa thi triển vụ ẩn thuật, thân hình tùy theo bay trốn đi. Oanh! Cơ hồ là tại Hứa Thái Bình phi độ đồng thời, tòa kia đã tựa như băng sơn to lớn băng tháp, đột nhiên trực tiếp nổ bể ra tới. Đồng thời mấy ngàn đạo quý thủy kiếm khí siêu phá không bay ra. Chương 317, tranh khôi thủ, Nguyên Pháp Đại Nhật Kim Ô Chỉ. Chương 317, tranh khôi thủ, Nguyên Pháp Đại Nhật Kim Ô Chỉ. Kia Tam hoàng tử giống như là đang phát tiết lửa giận trong lòng bình thường, để quý thủy kiếm khí giống như kết như bạo phong vũ càn quét toàn bộ Kim Lân Đài, trực tiếp đem ẩn vào trong sương mù Hứa Thái Bình bước đi ra. Người không chỗ có thể trốn. Thấy Hứa Thái Bình bị buộc ra, kia Tam hoàng tử lúc này gầm thét một tiếng. Vừa dứt lời, liền gặp hắn tay cầm trường kiếm, đột nhiên hướng lên vậy một cái. Chợt, liền nghe vang một tiếng, kia Tam hoàng tử trên người cuồng bạo quỷ thủy chân nguyên, hóa thành ngập trời sóng dữ cùng nhau hướng Hứa Thái Bình càn quét mà đi. Ầm. Đối mặt như thế mãnh liệt sóng lớn, Hứa Thái Bình dùng xương tức quyết cùng đóng băng mặt nước, cơ hội là trong nháy mắt vỡ vụn. Cho dù hắn ngự phong độ đi, cũng lập tức liền sẽ bị kia càn quét mà lên sóng lớn đuổi kịp, nhiều lần kém chút bị cuốn vào sóng. Cái này sóng lớn tất cả đều là Tam hoàng tử quỷ thủy chân nguyên biến thành, chỉ cần Hứa Thái Bình bị cuốn đi vào, cuộc tỷ thí này liền có thể tuyên bố kết thúc. Muốn cùng ta hao tổn đến Hàn Nha lửa tắt diện. Nam mơ. Nhìn thấy Hứa Thái Bình đang không ngừng bay tán loạn, Tam hoàng tử hừ lạnh một tiếng, lúc này hai tay nắm ở chuôi kiếm, đi theo cao giọng ngầm tụng nói, tạo hóa chi bằng động tính nước, chí thần khó lường bộ dạng thần, vân sinh mời nước khai con đường. Tiếng nói vừa dứt, đã càn quét toàn bộ Kim Lân Đài sóng lớn bên trong, đột nhiên đứng thẳng lên ba đạo từ quý thủy chân khí ngưng tụ mà thành to lớn tượng thần. Cái này tượng thần đầu rồng thân người, tay cầm các thức thần binh, quanh thân càng là tản mát ra vô cùng kinh khủng uy áp. Thế mà là U Vân Quý nước thỉnh thần chú. Ban Nhược chùa Quảng Trạch khi nhìn đến trong nước kia ba tôn tượng thần về sau, sắc mặt đại biến. A Di Đà Phật. Còn lại bốn tên trụ trì cũng đều sắc mặt ngưng trọng tụng niệm lên Phật hiệu. Huyền Chi pháp sư, cái gì là U Vân Quý nước thỉnh thần chú nha? Đúng thế tiểu pháp sư, cái gì là thỉnh thần chú? Thất công chúa cùng Sở Tiêu Tiêu khi nhìn đến một màn này về sau, đều là một mặt khẩn trương nhìn về phía một bên ngồi Huyền Chi hòa thượng. Nghe đồn là U Vân đại đế lấy đại thần thông, hướng hoang cổ lúc mấy vị thủy thần mời hạ một đạo chú pháp, thi triển đùa này có thể di động dùng kia mấy phương thần minh thần lực, là một đạo không thua bình thường nguyên pháp tiên giai thuật pháp. Huyền Chi hòa thượng cao mày nói. Nghe nói như thế, hai người cùng nhau thần sắc biến đổi nói, Thái Bình đại ca còn không thể vận dụng khí huyết chi lực, sao có thể đỡ nổi cái này đạo thuật pháp? Mà liền tại hai người đang khi nói chuyện, theo anh một tiếng vang thật lớn, ba tôn tượng thần cùng nhau từ trong nước bật lên, một tay lấy Hứa Thái Bình vây quanh ở Kim Lân Đài một góc. Lúc này Hứa Thái Bình đã không chỗ có thể trốn. Phía sau là Kim Lân Chỉ, lui chính là bại. Kia ba tôn tượng thần liền tựa như ba tòa núi nhỏ giống nhau che ở trước người hắn. Trừ cái đó ra, tượng thần phía sau còn có kia cơ hồ tiếp cận Kim Lân Chỉ mái vòm cao sóng lớn. Tam hoàng tử liền đứng ở kia sóng lớn đỉnh chót. Thời khắc này Hứa Thái Bình xem ra tựa như là một con run rế, đang bị thần minh nhìn chăm chú lên. Đệ tử, cần mời ba thần, chạm này nghiệt trướng. Bởi vì có trước đó băng tháp giáo huấn, Tam hoàng tử tại vây khốn Hứa Thái Bình về sau, không chút do dự chuẩn bị xuống sát thủ. Oanh! Tiếng nói vừa dứt, kia nguyên bản không nhúc nhích ba tôn tượng thần, đột nhiên thân thể cùng nhau chấn động. Mà vẹn vẹn chỉ là một cái động tác như vậy, bọn họ trên thân chỗ khuyết tán ra khí tức ba động cùng uy áp, liền tựa như kia cửu thiên lôi đỉnh giống nhau nổ cả tòa Kim Lân Chỉ ầm ầm rung động. Nhìn trên đài một đám tu sĩ đều là trong lòng siết chặt, chỉ cảm thấy có đồ vật gì chính bóp lấy cổ của mình đồng dạng. Có tu sĩ, thậm chí chỉ là nhìn kia ba tôn tượng thần liếc mắt một cái, liền nhịn không được tâm thần cự chiến. Cái này, thế này còn đánh thế nào a? Quảng Lăng Các nhìn trên đài Mục Vũ Trần, tay đè lấy ngực, khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc. Nếu là cái này Thái Bình đại ca sẽ thiên ma vào trận khúc có lẽ còn có sức đánh một trận, nhưng bây giờ nha. Cây Dạ nhíu mày lắc đầu. Mục Vân thì là ở trong lòng tưởng tượng một chút, như giờ phút này đối mặt cục diện cỡ này chính là mình, nên như thế nào ứng đối. Cuối cùng hắn bất đắc dĩ lắc đầu nói, tại không phá hư Kim Lân bảng quy củ điều kiện tiên quyết, này để vô giải. Vụt. Vâng. Ngay tại ba người đang khi nói chuyện, một đạo binh khí ra khỏi vỏ kim loại chiến minh thanh âm đột nhiên nổ vang. Chợt, ba người liền nhìn thấy kia ba tôn từ quý thủy chân khí huyền hóa mà thành tượng thần, đột nhiên cùng nhau mặt không thay đổi rút ra riêng phần mình binh khí. Một cỗ càng thêm mãnh liệt khí tức ba động, tùy theo càn quét Kim Lân chỉ, mãnh liệt đụng vào khán đài phía trước trận pháp bình chướng phía trên. Theo sát lấy, ba tôn tượng thần đột nhiên trợn mắt tròn xoe, cùng nhau chà quát mắng âm thanh, nên chém, nên chém, có thể chạm. Gầm thét thanh âm vang lên đồng thời, ba tôn tượng thần đột nhiên giơ lên trong tay binh khí, mang theo một cỗ trùng trùng điệp điệp hủy diệt chi khí hướng Hứa Thái Bình chém tới. Thấy cảnh này, tại cảm nhận được giờ phút này ba tôn tượng thần phát tán ra đáng sợ khí tức về sau, Huyền Vân Võ Quán trong khán đài đám người cùng nhau trong lòng run lên. Ôn Kỷ Con Bình An Thất Công Chúa càng là hét lớn, Thái Bình sư minh, chớ có liều chết nhà, có thể nhận vua. Dưới cái nhìn của nàng, cầm không được khôi thủ, làm bảng nhãn cũng rất tốt, hoàn toàn không cần thiết vì vậy mà chôn vùi tính mệnh. Vâng, mọi người ở đây kinh hãi không thôi, đội vàng kỳ vọng lấy Hứa Thái Bình mau mau nhận vua, đừng mất mạng thời điểm, lại một đạo đáng sợ khí tức ba động tự kia Kim Lân đài thượng khuyết tán ra tới. Chỉ bất quá, gây nên cái này khí nổ cho âm thanh khí tức ba động, không phải là đến từ kia Tam hoàng tử cùng ba tôn tự thần, mà là Hứa Thái Bình. Chợt, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên Thất Công Chúa chờ người nhìn thấy, Hứa Thái Bình đột nhiên cùng bên cạnh Vân Thân Hòa làm một thể, hai ngón tay khép lại làm kiếm chỉ chạm chỉ hướng kia hướng hắn đánh tới ba tôn tự thần. Mà tại đầu ngón tay của hắn đang có một đoàn như kia lăng không đại nhật chướng mắt hỏa diễm, ngay tại mắt trần có thể thấy tốc độ bay tốc độ mở rộng, cuối cùng hóa thành một đầu quanh thân liệt diễm bốc lên kim ô, đồng thời một đạo tựa như muốn đem mảnh thiên địa này thiêu đốt vì cho tàn nóng dực khí tức, tại kia kim ô dương cánh một cái chớp mắt ầm vang chấn động ra tới. Nguyên pháp đại nhật kim ô chỉ. Hoàng thất ở chỗ đó trong khán đài, Chu Huệ cùng Quỳnh Hoa thượng tiên cơ hồ là đồng thời đứng dậy lên tiếng kinh hô. Chương 318 tranh khôi thủ đại nhật kim ô ba tượng thần. Chương 318 tranh khôi thủ đại nhật kim ô ba tượng thần. Cầm ngay tại hai người lên tiếng kinh hô đồng thời, tự Hứa Thái Bình đầu ngón tay bay ra kim ô huyết dài một tiếng về sau, vô cánh mà cất cánh cướp mà ra. Bay ra trong nháy mắt, nó kiếp như chướng mắt liệt diễm thân thể, đột nhiên biến toàn cục 10 lần. Cũng liền vào lúc này, Tam hoàng tử mời ra ba tôn tượng thần, kiếm trong tay kích vừa lúc đánh rớt. Oeng! To lớn tiếng va chạm vang bên trong, ba tôn tượng thần ba kiện thần binh, cùng nhau chạm trên người kim ô hai cỗ lực lượng khuấy động phía dưới. Kia cực nóng cương phong loạn lưu, tựa như lung đỏ bình khí bình thường, lấy Kim Lân đài làm trung tâm đột nhiên vậy ra ra. Bốn phía khán đài phòng hộ kết giới, trong lúc đó toàn bộ bắn ra, tầng tầng lớp lớp. Nhưng dù là như thế, kia cực nóng cương phong vẫn là có không ít đập đàng quan chiến tu sĩ trên thân. Kia cương phong bên trong cực nóng nhiệt độ, cùng khí tức hủy diệt, lệnh ra đầu du lên. Câm, cái này lúc, theo một tiếng kim ô bén nhọn đều to vang lên. Chợt, lập tức bị đánh thức đám người, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên phát hiện kia ba tôn tượng thần ba kiện thần binh, đúng là bị kim ô trên người liệt diễm hòa tan ra. Vâng, hòa tan xong ba kiện thần binh về sau, giang ra to lớn hai cánh kim ô, liền tựa như một đạo hỏa diễm hình dạng lưỡi đao, trùng điệp chạm tại kia ba tôn to lớn tượng thần trên người. Ầm. Kịch liệt tiếng va chạm bên trong, chỉ thấy kia ba tôn tượng thần quanh thân thần quang đúng là bị kim ô trực tiếp mở ra, ngay cả tượng thần thân thể cũng đã bị cắt mở hơn phân nửa, đồng thời kia cực nóng kim sắc hỏa diễm ngay tại bay nhanh thiêu đốt lấy thân thể của bọn hắn, nhìn như là tại giằng co, trên thực tế nhiều nhất hơn 10 tức công phu, ba tôn tượng thần liền muốn bị đốt thành cho bụi. Một màn này đã xem không ít tu sĩ cấp cao một trận tim đập nhanh, bởi vì thần hồn của hắn có thể cảm ứng được, tại ngọn lửa này trước mặt, chính là bọn hắn cũng rất khó ngăn cản. Mà kia đứng ở sóng lớn phía trên Tam hoàng tử, gặp tình hình này, lúc này làm ra quyết đoán, chỉ gặp hắn trường kiếm vung lên, để cho mình kia quý thủy chân nguyên biến thành sóng lớn đem ba bộ thân hình bao khỏa, đồng thời đem thể nội chân nguyên bay nhanh rót vào ba bộ tượng thần bên trong. Chỉ một cái mắt, nguyên bản cơ hồ bao trùm toàn bộ Kim Lân đài mãnh liệt sóng lớn, toàn bộ hóa thành linh lực đi vào ba bộ tượng thần thể nội. Vâng, tại bị rót vào cỗ này khổng lồ chân nguyên về sau, ba bộ tượng thần quanh thân lần nữa thần quang sáng láng, đồng thời đột nhiên đồng loạt ra tay huy quyền, mang theo một cỗ tuyệt đại uy thế hướng Kim Ô đập tới. Đối mặt một kích này, khống chế Kim Ô Hứa Thái Bình ngưng tụ quanh thân chân nguyên, một chỉ dùng sức hướng phía trước đẩy. Chợt, Kim Ô lần nữa phát ra một tiếng bén nhọn kêu to, cánh đột nhiên kích động phía dưới, một đôi móng đuốt đón kia ba bộ tượng thần bung đến nắm đấm dùng sức chụp tới. Tượng thần cùng Kim Ô quyền cùng chảo, trùng điệp va chạm. Ánh lửa chói mắt bên trong, ba bộ tượng thần thân thể bị Kim Ô xé nát, mà Kim Ô thân thể bỗng nhiên bạo liệt, hóa thành từng đoàn hỏa cầu từ Kim Lân đài thượng bắn ra. Mà kia mãnh liệt sóng lửa, càng đem kia Tam hoàng tử gọi ra sóng nước, đốt thành hơi nước. Thẳng đến hỏa diễm tan hết, trên trận cũng vẫn như cũng là hoàn toàn tĩnh mịch. Vô luận là Tam hoàng tử gọi ra ba bộ tượng thần, vẫn là Hứa Thái Bình kia chỉ Kim Ô, đều cho ở đây tu sĩ tâm thần tạo thành sự đả kích không nhỏ. Bởi vì tại bọn hắn trong nhận thức biết, cái này căn bản liền không nên là cảnh giới này tu sĩ có thể thi triển thuật pháp. Thuật pháp? Kia Hứa Thái Bình chẳng những có thâm hậu chân nguyên, hơn nữa còn tinh thông mấy loại thiên giai thuật pháp, thậm chí còn nắm giữ một môn nguyên pháp. Thật lâu tắt tiếng Mục Vũ Trần, ngực kịch liệt chập trùng. Một bên tự xưng là thiên tư không kém bất luận kẻ nào kê dạng, khi nhìn đến Tam hoàng tử cùng Hứa Thái Bình vừa mới lần giao thủ này về sau, ánh mắt bên trong đông nhiên lộ ra mê vong thần sắc. Bất quá cùng Mục Vân thời khắc này thần sắc so sánh, Mục Vũ Trần cùng kê dạng hoàn toàn có thể tính được là bình tĩnh. Chỉ thấy kia Mục Vân đầu đầy mồ hôi, hướng xuống dưới đài Hứa Thái Bình ánh mắt liền tựa như là đang nhìn kia ma thần đồng dạng. A huynh, phát hiện không hợp lý Mục Vũ Trần, rất là kỳ quái nhìn về phía Mục Vân. Mục Vân không có trả lời, mà là cực nhanh lấy ra một khối khắc lấy phù văn màu vàng thẻ ngọc truyền tin, sau đó không chút do dự bóp nát truyền âm nói: "Các chủ, Hoàng Đình Đạo cùng truyền nhân như thế, xin lưu ý kia hứa Thái Bình." Một bên Mục Vũ Trần đang nghe lời này về sau, đồng dạng đôi mắt đẹp mở to, một mặt khó có thể tin nhìn về phía Mục Vân nói: "A huynh, ngươi dùng xong chúng ta duy nhất một viên tiên giai đưa tin ngọc phù, liền vì cho các chủ truyền câu nói này." Kê Dạ có chút không hiểu hỏi: "Sư huynh, Hoàng Đình Đạo cung là địa phương nào?" "Vâng." Bất quá không đợi Mục Vân trả lời, liền bị phía dưới Kim Lân Đài thượng một đạo tiếng xé gió đánh gãy. Chỉ thấy phía dưới Kim Lân Đài bên trên, Hứa Thái Bình thân hình phá không bay lượn đến kia Tam hoàng tử trước mặt, sau đó tại mũi chân rơi xuống đất một cái chớp mắt đột nhiên khí huyết ầm vang tăng gọn. Một cái mắt, thân hình ầm vang cất cao đến 2 trượng, kia bắp thịt cuồn cuộn trên cánh tay càng là sinh ra từng mảnh long lân. Long kình thân thể, nộ long cảnh. Một cỗ hùng hậu bá đạo huyết khí chi lực, tự này quanh thân ầm vang nổ tung lên. Bởi vì sóng nhiệt bốc hơi mà lên hơi nước, để cỗ này khí huyết ba động, thoạt nhìn như là gợn sóng bình thường, từng vòng từ Hứa Thái Bình quanh thân khuyết tán ra tới. Cũng cho đến lúc này mọi người mới đột nhiên giật mình, hắn nha lửa tắt diệt. Tại huyết khí chi lực nổ tung lên trong nháy mắt, Hứa Thái Bình không chút do dự rút ra bên hông đoạn thủy đao, đồng thời hét lớn một tiếng: "Đao bực, mở!" Đạo này xen lẫn tiếng long ngâm gầm thét, tựa như một cái trọng truy, hung hăng nện ở đám người tâm khảm phía trên. Chợt, mấy đạo hạc ảnh nương theo lấy hạc tiêu thanh âm, tự Hứa Thái Bình cùng kia Tam hoàng tử quanh thân lượn vòng mà lên. Đồng thời chân của hai người dưới xuất hiện một tòa đại sen. Đây chính là Hứa Thái Bình không ngớt đao vực hiển hóa. Hoàng Bét Tam đệ bị vây ở đao vực bên trong. Hoàng thất phía kia nhìn trên đài, nhị công chúa Sở Vũ Điệp khi nhìn đến một màn này về sau, thần sắc đột nhiên khẩn trương lên. "Thượng tiên, xem ra hai chúng ta mỗi một bước đều bị Hứa Thái Bình sau lưng người kia đoán ra." Chu Huệ hai tay ôm ngực cũng không quay đầu lại đối một bên Quỳnh Hoa Thượng Tiên đạo: "Nếu là Hoàng Đình Đạo cung người, vậy ta ngươi thua không an." Quỳnh Hoa Thượng Tiên nuốt dâu cười nói. Một bên nhị công chúa thấy thế, lúc này cau mày nói: "Hai người các ngươi đã là tam đệ ân sư, lúc này sao còn cười được?" Mắt thấy bị vây ở đao vực bên trong Sở Dịch Nan, bị Hứa Thái Bình trường đao liên tục chém trúng, đã bị trọng thương. Làm cùng cha cùng mẫu thân tỷ tỷ, nàng cảm xúc hơi không khống chế được. "Im ngay." Nhị công chúa lời vừa ra miệng, liền bị Chiêu Vương đại âm thanh quát lớn một câu: "Ngươi cho ta gây chuyện còn chưa đủ nhiều không? Lại ăn nói linh tinh, liền cho chấm lăn ra ngoài." Chiêu Vương nhìn hằm hằm Sở Vũ Điệp. Quỳnh Hoa Thượng Tiên thấy thế cười khoát tay nào nói: "Vậy hạ, tỷ tỷ lo lắng đệ đệ, hợp tình lý." Chu Huệ tắc thì là một mặt trầm tư chạm sở sở cái cằm, sau đó mới mở miệng nói: "Vậy hạ, nhị điện hạ, chớ có sốt ruột, chân chính đỏ xuất hiện tại mới tính bắt đầu." Nghe nói như thế, Chiêu Vương cùng Sở Vũ Điệp trên mặt đều tràn ngập hoang mang chi sắc. Bất quá theo phía dưới Kim Lân Đài bên trên, một đạo làm, một đạo như là chống trận va chạm thanh âm vang lên, hai người trên mặt hoang mang lập tức biến thành kinh hỉ. Chỉ thấy kia Kim Lân Đài bên trên, Tam hoàng tử tại bị Hứa Thái Bình một đao đánh bay về sau, đột nhiên lấy ra một cây trường thương, đột nhiên trên mặt đất trùng điệp một đập. "Làm, đương làm." Theo Tam hoàng tử cán thương, một thương tiếp lấy một thương nện trên Kim Lân Đài. Bốn phía nhìn trên đài đám người, đột nhiên có một loại đưa thân vào thiên quân vạn mã trong chiến trận ảo giác. Chương 319, tranh khôi thủ loại thứ 2 đao vực chi lực. Chương 319, tranh khôi thủ loại thứ 2 đao vực chi lực là chiến ý, võ thần Chu Huệ ngàn quân chiến ý. Nghe đồn thế mà là thật, cái này ngàn quân chiến ý, quả nhiên là có thể đợi đợi truyền thừa. Quảng Lăng Các nhìn trên đài Mục Vân khi nhìn đến một màn này về sau, khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc. Mà liên tại tiếng kinh hô của hắn bên trong, theo Tam hoàng tử trên thân ngàn quân chiến ý hiện lên, này quanh thân đông nhiên ngưng tụ ra từng đạo tướng sĩ thân ảnh. Đồng thời đám người bên thai tựa như xuất hiện nghe nhầm bình thường, chỉ cảm thấy thời khắc này Kim Lân Đài bên trên đang có thiên quân vạn mã xuất hiện trận. Mà đây chính là Chu Huệ ngàn quân chiến ý là đặc biệt nhất chỗ. Bèn, liền trên người Tam hoàng tử ngàn quân chiến ý bay lên đồng thời, hắn vậy cụ thể phách huyết khí cũng bắt đầu đống nhiên kéo lên. Chỉ ngắn ngủi trong một nhịp hít thở, thân thể liền cất cao đến 2 trượng có thừa, một thân gân cốt cơ bắp xem ra tựa như sắt thép đúc kim loại. Cái này Tam hoàng tử, thế mà cũng rèn luyện ra võ thần thể phách. Quảng Lăng Các Mục Vũ Trần trợn mắt hốt mồm. Nàng thực tế là không nghĩ tới, cái này Tam hoàng tử lại có thể đem hắn cố này võ thần thân thể vẫn giấu kín đến bây giờ. Ầm. Cái này lúc, kia lấy ngàn quân chiến ý thoát khỏi Hứa Thái Bình đao vực chi lực Tam hoàng tử, đống nhiên đột nhiên hướng phía trước đạp thật mạnh ra một bước, đi theo tay cầm trường thương nổi giận gầm lên một tiếng: "Chúng tướng nghe lệnh, theo ta chẳng định." Tiếng nói vừa dứt, cả người huyết khí ầm vang nổ tan ra, đem chúng quanh mấy ngàn lấy ngàn quân chiến ý ngưng tụ ra hư ảnh bao trùm. "Oanh!" Chỉ một thoáng, tại thiên quân vạn mã trong tiếng thét đảo, Tam hoàng tử tay cầm trường thương, xuất linh kiếp như dòng lũ quân trận, trùng trùng điệp điệp hướng Hứa Thái Bình xung phong mà đi. Một màn này, thấy ở đây chúng tu sĩ cùng nhau ngu ngơ tại chỗ. Võ thần thân thể lại thêm ngàn quân chiến ý, cái này Tam hoàng tử võ đạo thiên phú tu luyện, hoàn toàn không kém hơn hắn thuật pháp tu hành thiên phú. Không nghĩ tới à, Hứa Thái Bình cuối cùng lại có thể sẽ là thua ở chính mình am hiểu nhất võ đạo chi lực bên trên. Nhìn qua Tam hoàng tử lấy ngàn quân chiến ý xông phá Hứa Thái Bình đao vực, Quảng Lăng Các Mục Vân cười khổ tự lẩm bẩm một câu. Hắn đã không biết nên như thế nào đánh giá cuộc tỷ thí này. Vô luận là Hứa Thái Bình, vẫn là cái này Tam hoàng tử, hai người giờ phút này chỗ hiển lộ ra thiên tư cùng thực lực, đều đã vượt qua hắn đi theo chẳng tuyệt đại đa số tu sĩ phỏng đoán cùng tưởng tượng. Cái này, làm sao sẽ? Mà đang lúc Mục Vân cho rằng, Hứa Thái Bình tiếp xuống tại đối mặt cái này Tam hoàng tử ngàn quân chiến ý sẽ có một phen khổ chiến lúc, theo một đạo đao minh âm thanh nổ vang, Mục Vân đông nhiên sững sờ tại nơi đó. Chỉ thấy lúc này Kim Lân Đài bên trên, Hứa Thái Bình trên người huyết khí chi lực đột nhiên lần nữa tăng gọn, lập tức hiện lộ ra vượt qua võ thần cảnh huyết khí chi lực. Vẹn vẹn chỉ là như thế, Mục Vân đương nhiên sẽ không như vậy thất thố. Dù sao cùng ma chủng trận kia so tài lúc, Hứa Thái Bình liền vận dụng qua loại lực lượng này. Chân chính để Mục Vân thất thố, là Hứa Thái Bình tại vận dụng cố lực lượng này đồng thời, hắn đao kia vực bên trong đột nhiên tản mát ra loại thứ hai đao vực chi lực khí tức. Chỉ thấy tại kia mảnh đao vực bên trong, theo từng mảnh màu trắng lông vũ ầm vang bay ra ra, kia từ ngàn quân chiến ý huyễn hóa ra từng đạo tướng sĩ hư ảnh, động tác lập tức cùng nhau thả chậm. Ngay cả kia Tam hoàng tử Sở Dịch Nan, ra thương động tác, cũng trong nháy mắt chậm không chỉ một lần. Chẳng lẽ hắn đao này vực, còn có loại thứ hai đao vực chi lực, mà lại là có thể để cho thân ở đao vực bên trong hành động trở nên chậm đao vực chi lực. Mồ hôi lạnh trên trán đưa ra Mục Vân vừa mới nghĩ như vậy, cũng chỉ thấy cảnh tượng trước mắt lại khôi phục bình thường, kia ngàn quân chiến ý biến thành tướng sĩ cùng Tam hoàng tử vẫn như cũng là cực tốc hướng Hứa Thái Bình xung phong mà đi. Chẳng lẽ ta nhìn lầm rồi? Bá, bá, bạch. Đang lúc Mục Vân một mặt khốn cho rằng là chính mình nhìn lầm thời điểm, lại chỉ thấy Hứa Thái Bình thân hình, tựa như một đạo thiểm điện giống nhau xông vào quân trận bên trong. Chỉ ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa, cũng đã đem mấy trăm tên binh sĩ thân ảnh chạm diện. Thậm chí kia từng đạo hư ảnh vỡ nát lúc, Hứa Thái Bình lưu tại chỗ đao ảnh, còn chưa tiêu tán. Một cái mắt, nguyên bản khí thế dọa người quân trận, đột nhiên vỡ vụn. Sư Minh, chúng ta rõ ràng, không phải đao vực bên trong những người kia tốc độ trở nên chậm mà là hắn tại đao vực chi chủ trong mắt tốc độ trở nên chậm. Hứa Thái Bình cái này loại thứ hai đao vực chi lực là có thể để cho bị nhốt đao vực người tốc độ xuất thủ, trong mắt hắn trở nên chậm. Cái này lúc, một bên cây dạng ngự khí tràn ngập ý hoảng sợ mà kinh ngạc thốt lên đạo. Vâng. Vừa đúng lúc này, quân trận bên trong có một mảnh chiến ý biến thành tướng sĩ hư ảnh băng tán, tại chỗ đồng dạng lưu lại từng đạo đao mang tan ảnh. Trên thực tế, cùng cây dạng phỏng đoán bên trong giống nhau. Hứa Thái Bình cái này loại thứ hai đao vực chi lực thi triển ra về sau, phàm là tại đao vực bên trong công kích hắn người, trong mắt hắn vô luận là xuất đao vẫn là xuất kiếm tốc độ đều sẽ trở nên chậm, mà lại là thực lực càng yếu, tốc độ liền càng chậm. Tựa như giờ phút này bảy trận hướng hắn xung phong mà đến những này binh giáp, ở trong mắt Hứa Thái Bình, bọn họ tốc độ cùng dậm chân tại chỗ cũng không có gì khác biệt, cho nên chém giết đứng dậy, cùng cắt cỏ thái thịt cũng không có gì khác biệt. Bụt. Theo lại một tiếng đao minh nổ vang, ngăn tại kia Tam hoàng tử trước người cuối cùng một đội binh giáp, theo Hứa Thái Bình đao ảnh lướt qua ầm vang vỡ vụn. Kia Tam hoàng tử rõ ràng cũng phát giác được dị thường. Bất quá bởi vì Hứa Thái Bình xuất đao tốc độ thực tế là quá nhanh, những này ngàn quân chiến ý biến thành binh giáp, liền một lát đều không thể đủ ngăn cản Hứa Thái Bình. Cho nên chờ hắn kịp phản ứng lúc, Hứa Thái Bình đao đã mang theo một cỗ như lôi đình đao thế, xuất hiện tại trước mặt hắn. Bước ngoặt nguy hiểm, Tam hoàng tử điều động toàn thân khí huyết chi lực, một thương hướng Hứa Thái Bình quét ngang tới. Bạch. Nhưng ngay tại trường thương sắp cùng trường đao đụng nhau một cái chớp mắt, Hứa Thái Bình né người sang một bên, lưới đao vòng qua trường đường, một đao chạm tại Tam hoàng tử phần bụng. Đao vực bên trong Tam hoàng tử tốc độ, ở trong mắt Hứa Thái Bình muốn so những cái kia binh giáp nhanh rất nhiều. Nhưng cuối cùng vẫn là muốn so bình thường thời điểm phải chậm hơn không ít. Ầm. Mặc dù Tam hoàng tử có chiến ý cùng vị thủy chân khí hộ thể, nhưng vẫn là bị giờ phút này huyết khí chi lực vượt qua võ thần cảnh Hứa Thái Bình một đao bổ ra, tại này võ thần thân thể thượng lưu lại một đạo vết thương sâu tới xương. Nếu không phải Tam hoàng tử kịp thời rút đoạn, một đao kia khả năng đã đem hắn chém ngang lưng. Bất quá còn không đợi hắn đứng vững, cũng chỉ nghe biết một tiếng, một đạo tựa như vẻ tiêu đao minh thanh âm đột nhiên nổ vang. Theo sát lấy, liền gặp Hứa Thái Bình mang theo mấy trăm đạo đao ảnh, còn có kia cổ tựa như lôi đỉnh giống nhau đao thế, một đao chém về phía Tam hoàng tử. Kết thúc. Vung đao đồng thời Hứa Thái Bình trong lòng lẩm bẩm nói, giờ phút này có hai loại đao vực tương trợ, một đao này uy lực, hắn tự tin hóa cảnh phía dưới không đối thủ. Nhưng để Hứa Thái Bình không nghĩ tới chính là, kia Tam hoàng tử đối mặt chính mình một đao kia lúc, chẳng những không có trốn tránh, ngược lại vẻ mặt tươi cười nhìn lấy mình sau đó, cũng chỉ thấy kia Tam hoàng tử nâng lên tay, kia trên tay cuối cùng một chiếc nhẫn răng rắc một tiếng vỡ vụn. Đồng thời, hắn làm ra một cái cầm kiếm động tác, hét lớn một tiếng nói, "Thiên ảnh!" Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, Hứa Thái Bình liền chỉ cảm thấy cả phiến thiên địa đột nhiên tối sầm lại. Sau đó kia Tam hoàng tử âm thanh đột nhiên tại Hứa Thái Bình bên tai vang lên, "Hứa Thái Bình, ta có không thể thua lý do, chết cũng không thể thua." Cùng thanh âm này cùng nhau xuất hiện, còn có một bôi như thiên địa khe hở ánh sáng, ngay tại trước mắt mình một chút xíu phóng đại. Chỉ bất quá chờ cái này ánh sáng đến trước mặt lúc, Hứa Thái Bình đột nhiên phía sau lưng mắt lạnh, lòng tràn đầy kinh hãi nói, "Đây là kiếm." Lúc này trong tay đao thế vẫn chưa tán đi hắn, lúc này một đao đón kia bôi ánh sáng chém tới. Ầm. Theo một tiếng rung mạnh, Hứa Thái Bình chạm ma đao, thế mà không có thể đem này chặn diệt, cả người đều bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Quả nhiên như Hứa Thái Bình dự liệu như vậy, đây không phải là bình thường ánh sáng, đó chính là kiếm. Chờ một chút, Thiên Ảnh kiếm, chẳng lẽ nói, Tam hoàng tử giờ phút này chỗ thi triển kiếm quyết, chính là Ngọc Thanh cư sĩ ngày đó cùng Tô Thiền lúc giao thủ kiếm pháp. Hứa Thái Bình đột nhiên bừng tỉnh. Hắn hồi tưởng lại ngày đó tại Ngọc Hồ núi, Ngọc Thanh cư sĩ lấy thiên địa quang ảnh làm kiếm, cuối cùng trọng thương Tô Thiền một màn kia. Vậy, ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, cái này đen nhánh màn trời bên trong, liên tiếp xuất hiện 4-5 đạo quang sáng. Hứa Thái Bình lúc này dứt bỏ tạp niệm, vung đao đi cản. Chương 320, tranh khôi thủ, ta có một kiếm giấu trong vỏ. Chương 320, tranh khôi thủ, ta có một kiếm giấu trong vỏ. Phanh, ầm. Liên tiếp ngăn lại vài kiếm Hứa Thái Bình, bị cuối cùng một kiếm chấn động đến hướng về sau bay ngược mà lên. Cái này Thiên Ảnh kiếm không có dấu vết mà tìm kiếm, vô chiêu có thể giải, Hứa Thái Bình chỉ có đao vực mà không chỗ thi triển, chỉ có thể dựa vào kia một thân mạnh mẽ khí huyết mới có thể miễn cưỡng ngăn trở bất thình lình kiếm quang. Cong. Đúng lúc này theo một đạo kiếm minh thanh âm vang lên, mấy chục đạo ánh sáng tùy theo đem hắn bao khỏa. Ầm. Lần này, Hứa Thái Bình không thể toàn bộ ngăn lại, ngược bị chém ra một đạo thật dài vết kiếm. Thẳng đến lúc này, Kim Lân Chỉ nhìn trên đài đám người, mới lập tức kịp phản ứng. Là Thiên Ảnh kiếm, cái này Tam hoàng tử thế mà được Thiên Ảnh kiếm truyền thừa. Nhìn trên đài có người lên tiếng kinh hô. Từ nhìn trên đài nhìn xuống dưới, thời khắc này Kim Lân Đài, mặc dù không đến nỗi giống Hứa Thái Bình thấy như vậy đen kịt một màu, nhưng cũng đồng dạng là từng mảnh u ám. Mà kia đứng lơ lửng giữa không trung Tam hoàng tử quanh thân, càng giống là bị một đoàn khói đen che phủ. Kỳ dị nhất chỗ ở chỗ, mỗi khi hắn đưa tay một chảo, quanh mình thiên địa liền sẽ trở nên càng thêm u ám. Đồng thời phía dưới Hứa Thái Bình quanh thân, liền sẽ nhiều ra mấy đạo chướng mắt ánh sáng. Ầm. Theo Hứa Thái Bình bị lại một đạo quang ảnh biến thành phi kiếm, phách chạm được bay ngược mà ra, Quảng Lăng các mục vân bỗng nhiên thở dài nói, nếu Tam hoàng tử dám lấy ra nguyên pháp Thiên Ảnh kiếm truyền thừa, vậy cái này cuộc tỷ thí, không sai biệt lắm nên kết thúc. Chỉ bất quá, bởi như vậy, tiếp xuống Tam hoàng tử vô cùng có khả năng vô pháp tu hành. Lấy ra Thiên Ảnh kiếm điện loại này truyền thừa, thắng cũng không vẻ vang. Một bên cây dạng thì là có chút không cam lòng. Chính là A Minh, Hứa Thái Bình xem ra chưa chắc sẽ thua à, chỉ cần lại kiên trì một trận, đợi đến kia Tam hoàng tử linh lực hao hết chẳng phải được rồi. Mục Vũ Trần có chút không hiểu, bởi vì hắn thấy, thời khắc này Hứa Thái Bình cũng không phải là hoàn toàn ngăn không được kia Tam hoàng tử Thiên Ảnh kiếm. Ngươi còn không nhìn ra được sao? Kia Tam hoàng tử là đang đùa bỡn Hứa Thái Bình, hắn căn bản không có đem hết toàn lực. Mục Vân bất đắc dĩ lay động đầu. Ầm. Đúng lúc này, liên tục ngăn lại mấy chục đạo Thiên Ảnh kiếm về sau, Hứa Thái Bình lại một lần nữa bị một kiếm phách chạm được bay ngược mà ra. Hắn lúc này vết thương trên người trải rộng, đã vô pháp lại duy trì đau vực, chỉ miễn cưỡng duy trì lấy long kình thể phách. Thái Bình sư minh, nhận thua đi. Đúng lúc này, Mục Vân chỉ nghe được Huyền Vân võ quán khán đài phương hướng, mấy đạo nhân ảnh không để ý Kim Lân hội cấm chế phản vệ sông Kim Lân đài thượng hô to một tiếng. Nhưng trên đài Hứa Thái Bình, giống như là căn bản không có nghe được bình thường, vẫn như cũ nhanh chóng từ dưới đất để đao bỏ lên. Ầm. Hắn giống như là không biết đau đớn, không biết mệt mỏi bình thường, lần lượt đón lấy Tam hoàng tử chém ra Thiên Ảnh kiếm. Ngay từ đầu lúc, Mục Vân chờ nhìn trên đài tu sĩ, vẫn chỉ là cho rằng Hứa Thái Bình chỉ là ngượng nghịu mặt mũi, không nghĩ như vậy nhận thua, cho nên mới sẽ cố chấp như thế trên Kim Lân đài kiên trì. Nhưng từ từ, trên mặt của hắn xem trò vui thần sắc, một chút xíu biến thành động dung. Lúc này Hứa Thái Bình, trên thân đã không nhìn thấy một khối hoàn hảo địa phương, nhưng hắn mỗi lần đổ xuống về sau như trước vẫn là sẽ nhanh chóng bỏ lên, cấp tốc cầm đao, cấp tốc chém về phía từ bốn phương tám hướng không ngừng bay tới Thiên Ảnh kiếm. Đám người rốt cuộc ý thức đến, Hứa Thái Bình cố chấp như thế nguyên nhân, chỉ là bởi vì hắn muốn thắng, mà lại không chỉ là muốn thắng. Hắn còn tại tin chắc chính mình có thể thắng. Cong. Nhưng vào lúc này, theo lại một đạo tiếng kiếm reo vang lên, toàn bộ Kim Lân chỉ đột nhiên trở nên u ám một mảnh. Đồng thời sau lưng Tam hoàng tử thì là nhiều ra mấy ngàn đạo, do thiên địa quang ảnh hội tụ mà thành phi kiếm. Xa xa nhìn lại, những này phi kiếm tựa như là một vòng treo sau lưng Tam hoàng tử mặt trời giống nhau, vô cùng chói mắt. Hiển nhiên, cái này Tam hoàng tử chuẩn bị kết thúc cuộc tỷ thí này. Tại cảm nhận được Tam hoàng tử kia từng trôi trên phi kiếm truyền đến khủng bố uy thế về sau, bốn phía khán đài câm như hến. Chỉ có Huyền Vân võ quán đầu kia, vẫn như cũ có người tại không để ý Kim Lân chỉ cấm chế hô to, sư minh, nhận thua à. Có thể Hứa Thái Bình, vẫn như cũ giống như là không có nghe thấy đồng dạng. Chỉ gặp hắn từ dưới đất bò dậy, hai tay nắm chuôi đao, kia song kiên nghị con người, gắt gao nhìn chằm chằm đỉnh đầu kia vào mặt trời. Ánh mắt kia phảng phất là đang nói, ngươi coi như nện xuống đến một vầng mặt trời, ta cũng muốn đem ngươi bổ làm hai nửa. Đối mặt cái ánh mắt này, Tam hoàng tử nhíu nhíu mày, lập tức tay giơ lên hướng phía dưới để ép. Vâng. Theo một đạo chói hai tiếng xé gió vang lên, quang mang chói mắt chút xuống, ầm vang chụp về phía dưới Hứa Thái Bình. Cái này mỗi một chùm sáng chính là một thanh kiếm ẩm. Lần này dù là Hứa Thái Bình lại như thế liều lĩnh xuất đao, cũng không thể ngăn lại một kích này, chẳng những trong tay đoạn thủy đao bị đánh bay, trên thân tức thì bị tia như ánh sáng phi kiếm thấu thể mà qua. Hắn cố thân thể này, có thể nói là thủng trăm ngàn lỗ. Thật có thể nhận thua. Hứa Thái Bình thấy cảnh này về sau, cho dù là làm đã từng đối thủ Mục Vân, cũng có chút không đành lòng. Nhưng Hứa Thái Bình vẫn như cũ chỉ là từ dưới đất bò dậy, không có chút nào nhận thua ý tứ. Cho ngươi cơ hội, ngươi không muốn, vậy liền mời ngươi xuống hoàng tuyển đi. Thấy Hứa Thái Bình như thế không tức thời, kia Tam hoàng tử sắc mặt cũng trở nên lạnh. Vì ra một kiếm này, hắn cũng trả giá tương đối lớn đại giới, lại không kết thúc so tài, coi như thắng chỉ sợ cũng sinh tử khó liệu. Cong. Chợt, kia Tam hoàng tử không do dự nữa, trực tiếp đưa tay đột nhiên hướng phía dưới để ép. Vâng. Dung mạnh âm thanh bên trong, sau lưng hắn hội tụ quang ảnh hướng phía Kim Lân đài phương hướng chút xuống, tựa như mây đen kia đột nhiên tán đi về sau, thiên địa một lần nữa bị ánh mặt trời chiếu sáng bình thường, toàn bộ Kim Lân đài trở nên vô cùng sáng tỏ. Buổi tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Đồng dạng trở nên vô cùng sáng tỏ còn có Hứa Thái Bình. Sau đó đám người một mặt ngạc nhiên phát hiện, lúc này Hứa Thái Bình đỗng nhiên thu hồi quyền giá, mà là hai ngón tay khép lại làm kiếm chỉ trạng, ánh mắt vô cùng kiên nghị chỉ hướng kia chút xuống sắt trời kiếm ảnh. Đang lúc đám người vô cùng kinh ngạc tại Hứa Thái Bình cái này vô tri cử động lúc, Kim Lân đài bên trên đỗng nhiên vang lên một đạo suy yếu nhưng là vô cùng kiên định âm thanh, ta có một kiếm, giấu tại trong vỏ. Ta có một kiếm, giấu tại trong lòng. Ta có một kiếm, có thể tại nắm đấm vỡ vụn, trường đao vỡ nát, sống lưng bẻ gãy, đạo tâm sụp đổ, không có gì cả thời điểm. Làm ta quyền cước, thay ta chẳng địch, dựng thẳng ta sống lưng, đúc ta đạp tâm. Ta có một kiếm, có thể khai sơn liệt hải, có thể chạm ma hàng yêu, có thể không địch khắp thiên hạ. Tiếng nói vừa dứt, một đạo giật mình liệt thạch khai sơn kiếm minh thanh âm đột nhiên nổ vang. Đồng thời, một đạo khí tượng rộng lớn kim sắc kiếm khí tự Hứa Thái Bình trên thân sông lên trời không, trung điệp vọt tới đầu kia đỉnh sắc trời kiếm ảnh. Ầm. Đương theo lấy một đạo chói hai tiếng va chạm, đám người trợn mắt hốc mồm trông thấy, Hứa Thái Bình trên người đạo kiếm khí này, đúng là chống đỡ kia trùng trùng điệp điệp rơi xuống sắc trời kiếm ảnh. Kiếm, hắn sẽ dùng kiếm. Hắn là kiếm tu. Kim Lân chỉ nhìn trên này, tiếng kinh hô đột nhiên nổ vang. Những người này nơi nào biết, Hứa Thái Bình vừa mới không muốn nhận thua, không phải là không biết sống chết, mà là bởi vì hắn biết, mình còn có một thanh kiếm, một thanh cựu thúc cho hắn kiếm. Thanh kiếm này, vĩnh viễn là hắn, không e ngại, không cúi đầu, không nhận thua tự tin. Chương 321, đoạt giải nhất đầu, cựu thúc muốn tìm kiếm chương 321, đoạt giải nhất đầu, cựu thúc muốn tìm kiếm cho tới nay. Đối dấu kiếm quyết, Hứa Thái Bình trong lòng đều có hai cái hoang mang, dấu kiếm làm gì dùng? Như thế nào xuất kiếm? Một thanh kiếm nếu như không thể phòng thân, không thể chạm địch, không thể hiển uy, kia muốn nó để làm gì? Một thanh kiếm nếu như ngươi triệt để đem này lãng quên, ngươi lại nên như thế nào đem này rút ra? Giờ khắc này, tại một lần nữa hồi tưởng lại cựu thúc những lời kia về sau, Hứa Thái Bình cuối cùng đã rõ ràng. Cựu thúc cho hắn thanh kiếm này, không phải dùng để chạm địch, không phải dùng để hiển uy, là đến bảo vệ hắn tôn nghiêm, thủ hắn đạo tâm. Có thanh kiếm này, cho dù cựu Huyên Ma thần thức tỉnh, để sơn hà lật úp, để thần phật tịch diệt, để thiên đạo sụp đổ thời điểm, để hắn quỳ bò xổm trên mặt đất lúc, hắn dám không quỳ. Có thanh kiếm này, khi hắn đối mặt bất công, đối mặt thân nhân chịu đủ, đối mặt gia quốc vỡ vụn, đối mặt với chúng sinh rơi vào bể khổ thời điểm, hắn dám đứng dậy phản kháng, hắn dám chính tay đâm kẻ địch, hắn dám mặc giáp huyết chiến, hắn dám mang theo cái này chúng sinh giết ra bể khổ. Đến nỗi khi ngươi triệt để lãng quên thanh kiếm này về sau, nên như thế nào rút kiếm? Một đôi vỡ vụn nằm đấm, một bộ thủng trăm ngàn lỗ thân thể, một viên khô kiệt lòng son. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là một cái có chết, cũng có đi tranh lý do. Cảm ơn ngươi, cửu thúc. Cảm ơn ngươi, sư phụ. Ta muốn chính là như thế một thanh kiếm. Hứa Thái Bình khoe miệng nhuyễn động một chút, trong miệng tự lẩm bẩm một câu, đi theo hắn lại quay đầu nhìn về phía Kim Lân Chỉ mái vòm, khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười tiếp tục nói, thua thiệt thanh kiếm này, ta mới có thể vì bảy phong linh lung sư tỷ thanh tiêu sư minh, vì cái này thanh huyền, sư phụ ngài, tranh một chuyến. Nói xong lời này, hắn quay đầu, lần nữa nhìn về phía trên ẩn vào sắc trời kiếm ảnh bên trong Tam Hoàng Tử Sở Dịch Nan. Đồng thời, hắn nắm bắt kiếm chỉ tay, run rẩy nâng lên mấy phần. Cong, bén nhọn tiếng kiếm reo bên trong, Hứa Thái Bình quanh thân kiếm khí lần nữa lớn mạnh mấy lần, trùng trùng điệp điệp xông lên trời không. Ầm, to lớn tiếng va chạm vang bên trong, Hứa Thái Bình nguyên bản sắc bị thiên ảnh kiếm áp chế kiếm thế đột nhiên tăng vọt, lần nữa đem tia đẩy trời sắc trời kiếm ảnh cho định trở về. Xa xa nhìn lại, Hứa Thái Bình quanh thân kiếm khí, tựa như một cây kim sắc cây cột, chính kiệt lực chống đỡ lấy sắp sụp đổ thiên địa. Trong lòng chi kiếm đã rút ra, là thời điểm để trong vỏ chi kiếm ra khỏi vỏ. Hứa Thái Bình khô nước khỏe miệng lại nhuyễn động một chút, đi theo dùng một cái tay khác nhẹ nhàng bên hông vô vô kia sắc hồ lô, sau đó dùng thượng hạng không dễ dàng tích lũy lên khí lực lãng tiếng nói, "Tú sư." "Cong." Tiếng nói vừa dứt, này bên hông sắc hồ lô đột nhiên run lên, một tiếng giống như sư lông tiếng kiếm reo ầm vang nổ vang. Đồng thời, một cỗ dọa người uy áp khí tức, tự Kim Lân đại thượng Hứa Thái Bình trên thân khuyết tán ra tới. Này khí tức, liền tựa như kia ngủ say hoang cổ hung thú, đột nhiên thức tỉnh đồng dạng. "Oanh!" Chợt, theo một đạo mang theo kim thạch chiến minh thanh âm tiếng xé gió đột nhiên nổ vang, một sợi kiếm quang tự Hứa Thái Bình bên hông kia sắc trong hồ lô bay ra, cuối cùng định tại Hứa Thái Bình trước người. Kiếm quang này chính là cựu thúc tặng cho Hứa Thái Bình trôi phi kiếm, Tú sư. Chỉ bất quá lúc này Tú sư vẫn như cũ đầy người biết gì, xem ra tựa như là một khối sắt vụn. "Lão bằng hữu, hôm nay chúng ta đến biết, ngươi thích nhất quyển kia văn chương như thế nào?" Hứa Thái Bình đưa tay nắm chặt vết dị loang lổ Tú sư. Tú sư lập tức phát ra một trận vui sướng chiến minh thanh âm. Nó dường như rất thích Hứa Thái Bình đề nghị này. Mà liên tại Hứa Thái Bình nắm chặt Tú sư một cái trước mắt, Tú sư trên người kia từng khối vết dị liền bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được càng không ngừng bong ra từng mảng, lộ ra chân bóng thân kiếm, cũng lộ ra nó giấu tại trong kiếm, kia bảng bạc hạo nhiên chi khí. "Oanh!" Theo cỗ này hạo nhiên chi khí xông lên trời không, Hứa Thái Bình trong lòng chi kiếm cùng trong vỏ chi kiếm hợp hai là một. Giờ phút này bản thân hắn tựa như là một thanh dựng thẳng trên kim lân đại kiếm, mũi kiếm trực chỉ đầu đội trời kiếm ánh sáng ảnh. Ầm! Kiếm khí va chạm tiếng nổ đùng đoàng bên trong, kia nguyên bản như ánh nắng chút xuống sắc trời kiếm ảnh, bị Hứa Thái Bình mũi kiếm chỉ bộ phận, đúng là tự động tách ra. Tựa như là gặp gỡ núi cao dòng sông, không thể không một phân thành hai. Thấy cảnh này, Kim Lân Chỉ khán đài vang lên lần nữa trận trận kinh hô thanh âm. "Thái Bình huynh đệ, ngươi thật đúng là khách khí à, ngày đó tại Thiên Hải Quan, thế mà còn cất giấu như thế một thanh hảo kiếm vô dụng." Ngay cả Trương Thiên Trạch, cái này lúc cũng hai con ngươi sáng lên, không còn là vừa mới như vậy lười biếng thần thái. "A Di Đà Phật, ngày đó tại Bì Lư tự, Thái Bình thí chủ cũng chưa từng ra kiếm này." Chùa Bì Lư trụ trì cũng rất là kinh ngạc. Không chỉ là hắn, ngay cả thất công chúa Sở Thiên Thành các nàng cũng đều là mười phần kinh ngạc. Kinh ngạc vì sao Hứa Thái Bình mới vừa rồi không có xuất kiếm, một mực chờ đến bây giờ. Trong đám người, chỉ có tiểu sư cô Lục Như Xương sắc mặt không phải nghi hoặc mà là kích động. "Không sai, đây là kiếm của sư minh. Đây cũng là sư minh một mực đang tìm kiếm kiếm." Lục Như Xương kinh ngạc nhìn tự lẩm bẩm. Cho tới bây giờ, nàng vẫn là thường xuyên nhớ lại lúc trước kiếm cựu sư minh đang đàm luận bộ kiếm pháp kia lúc từng màn. "Tiểu sư muội, ngươi sư minh muốn tìm kiếm là một thanh lệnh tu sĩ năm chi, gặp ác nhân không quỷ, gặp yêu ma không quỷ, gặp thần Phật không quỷ, gặp bất công dám tranh, gặp bất bình dám tranh, gặp thiên đạo dám tranh một thanh kiếm. Hồi tưởng lại kiếm cựu sư ca câu nói này, nhìn lại Hứa Thái Bình kia cầm kiếm trực chỉ thiên khung thẳng tắp thân ảnh, Lục Như Xương bỗng nhiên lệ nóng doanh trọng. Nhận ra tú sư, nhận ra Hứa Thái Bình kiếm thuật nàng, so với ai khác đều hiểu, thời khắc này Hứa Thái Bình là ôm một loại như thế nào tín niệm xuất kiếm. Thái Bình, minh kiếm đi, để cái này ngũ phương thiên địa tu sĩ nhìn xem. Cho dù bị thiên đạo có hạn, ta chân vũ thiên, ta thanh huyền tông, vẫn có cái này ngũ phương thiên địa sắc bén nhất kiếm. Lục Như Xương bỗng nhiên có chút thất thố đứng lên tới. Cong. Đúng lúc cũng tại lúc này, theo cầm kiếm Hứa Thái Bình, cổ tay nhẹ nhàng lắc một cái, một đạo mang theo hạo nhiên chi ý tiếng kiếm reo, phảng phất giống như kia đến từ xa cổ tiên nhân ngâm tụng thanh âm bình thường, vang vọng kim lân chỉ. Chợt, một chuyến cổ pháp văn tự, theo Hứa Thái Bình rung động mũi kiếm hiện lên ở kim lân đài trên không, chống suy hề kết lực, mũi tên tận hề dây cung tuyệt, giao sát giao hề bảo đao gãy, hai quân nhào hề sinh tử quyết. Chương 322, đoạt giải nhất đầu, này một kiếm tên là gỡ giáp. Chương 322, đoạt giải nhất đầu, này một kiếm tên là gỡ giáp. Đây chính là cựu thúc giao cho Hứa Thái Bình quyển kia tham danh làm thắng cảnh chiến trường sách. Mà tại hàng chữ này viết sau khi đi ra, một cỗ mang theo túc sát hoàng vũ chi ý bảng bạc kiếm thế, trong lúc đó từ kim lân đài tăng lên đằng mà lên. Ầm. Kiếm thế này dâng lên đồng thời, kia từng hàng kiếm khí biến thành văn tự, ầm vang bay lượn mà lên. Bọn chúng liền tựa như từng mai cái đình, gắt gao đóng ở kia tam hoàng tử điều khiển sắc trời kiếm ảnh phía trên. Ngày đó kiếm ánh sáng ảnh như thế, tùy theo suy yếu mấy phần. Người nho nhỏ thanh huyền vô danh kiếm quyết, sao có thể địch nổi ta nguyên pháp thiên ảnh kiếm. Tam hoàng tử một trận chiến này cũng là ôm quyết tâm quyết tử, cho nên khi nhìn đến Hứa Thái Bình xuất kiếm về sau, lúc này nâng lên hai tay đột nhiên hướng lên trời một trảo, liều lĩnh toàn lực thôi động thiên ảnh kiếm, hoàn toàn không để ý tiếp xuống sẽ phải gánh chịu cỡ nào nghiêm trọng phản vệ. Chợt, kim lân đài quang ảnh lần nữa tối sầm lại, nhìn trên đài đám người phảng phất giống như đặt mình vào đêm tối. Cùng này trái lại chính là, kim lân đài trên không kia từng chùn hướng dưới đài bắn rơi ánh nắng, trở nên càng thêm chói mắt. Oanh! Theo kia tam hoàng tử ngự kiếm dùng sức hướng phía dưới một chỉ, đoàn kia cơ hồ bao phủ lại kim lân đài sắc trời kiếm ảnh đột nhiên hướng phía dưới để ép tới Hứa Thái Bình kiếm khí không ngừng băng tán. Cho đến ngày đó kiếm ánh sáng ảnh khoảng cách Hứa Thái Bình bất quá trăm trượng lúc, mới một lần nữa ổn định. Ngay cả khảm vào sắc trời kiếm ảnh kia hàng chữ viết, cái này lúc cũng xuất hiện băng liệt dấu hiệu. Một màn này, thấy Huyền Vân Võ Quán đám người kinh hãi không thôi. Bất quá kim lân đài thượng Hứa Thái Bình, lại tựa như căn bản không có phát giác được bình thường, một tay nhấc kiếm một tay cởi xuống bên hông chứa long đảm tiểu bầu rượu. Dầm dầm, dầm dầm, dầm dầm. Tại ngửa đầu uống một hớp lớn không có pha loãng long đảm tiểu về sau, ánh mắt bên trong có chút men say Hứa Thái Bình, lại một lần nữa đưa tay rút kiếm, một bên huy kiếm viết, một bên dùng hắn kia hơi có vẻ thanh âm khàn khàn cao giọng ngâm tụng nói, hàng vậy ư, trung thân di địch, chiến vậy ư, bạo xương cắt sỏi. Chim bồ âm thanh hề núi vắng vẻ, đêm chính trường hề phong tích tích. Hồn phách kết hề thiên nặng nề, quỷ thần tụ hề mây mịt mịt. Ánh nắng lạnh hề có ngắn, ánh trăng khổ hề sương mạch. Cơ hồ là tại hắn ngâm tụng tiếng vang lên đồng thời, viên địa viên tử kiếm khí biến thành kim sắc văn tự, mang theo từng tiếng kiếm minh thanh âm phá không bay lượn mà ra. Cùng lúc đó, kia cổ mãnh liệt trong kiếm thế thượng cổ chiến trường túc sát hoang vu chi khí trở nên càng thêm chân thực. Mọi người ở đây dường như thật đặt mình vào tại kia huyết tinh hoang vu tuyệt vọng trên chiến trường thượng cổ đồng dạng. Với anh, mà tại liên tiếp hai hàng kiếm khí biến thành kim sắc văn tự bay ra về sau, tam hoàng tử điều khiển đoàn kia sắc trời kiếm ảnh kiếm thế lại một lần nữa bị chống đỡ, đình chỉ hạ xuống. Bất quá từ kia không ngừng phát ra ầm ầm tiếng va chạm bên trong, cùng kia từng hàng kim sắc văn tự không ngừng xuất hiện khe hở bên trong, có thể thấy được lúc này Hứa Thái Bình vẫn như cũ không chiếm thượng phong. Rầm 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 rầm. Cái này lúc Hứa Thái Bình bỗng nhiên đem còn lại long đảm tiểu một ngụm uống hơn phân nửa. Sau đó hắn dùng sức lau miệng một cái, ngừng lại bước chân lảo đảo, giơ cao trong tay vết dỉ đã rơi xuống hơn phân nửa tú sư kiếm, một bên lấy kiếm viết thay, múa bút thành văn, một bên ngữ điệu bi phẫn sục sôi cao giọng ngầm tụng nói, mênh mang trừng dân, ai vô phụ mẫu, dịu dắt nâng phụ, sợ này không thọ, ai vô minh đệ, như đủ như tay, ai vô vợ chồng, như tân như bạn, sinh chi gì ân, giết chi gì tội trạng, này tôn này không, ra chớ nghe biết, người có lẽ có nói, nửa tin nửa ngờ, quên quên cảm nhận, ngủ ngủ thấy chi, bố điện nghiêng chén, khóc nhìn trời nhai, thiên địa vì sầu, có cây thê buồn, lễ tế không đến, tinh hồn không nơi nương tựa, tất có năm mất mùa, mặc kệ trôi giạt, ô hô than ôi, lúc áo mệnh a, từ cổ như vậy, một hơi, Hứa Thái Bình đem bản văn chương này cơ hồ hoàn chỉnh ngầm tụng viết đi ra, chỉ còn lại kia dòng cuối cùng. Nhưng kỳ quái là, cái này đầy trời kim sắc văn tự cũng không có bay về phía đầu kia đỉnh sắc trời kiếm ảnh, bọn chúng chỉ là lặng lặng trôi nổi tại không trung, liền tựa như kia trà lâu người kể chuyện trước mặt khách nhân, dường như nghe cố sự nghe được đặc sắc nhất chỗ, đều là không nói một lời không nói tiếng nào mong mỏi. Trong lúc nhất thời thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch. Bất quá, giống như là Trương Thiên Trạch bậc này cao thủ, lại là tại mảnh này tĩnh mịch bên trong, cảm ứng được kia ẩn nút trong đó hủy diệt chi tức. Dầm dầm. Mà Kim Lân Đài thượng Hứa Thái Bình, dường như đi vào cái này thơ văn bên trong tình cảnh, lặng lặng túi đầu đứng lặng tại chỗ. Sau một hồi lâu, hắn lúc này mới một lần nữa ngẩng đầu, nhấc lên kiếm, ánh mắt tràn đầy thê lương chi ý nhìn qua đỉnh đầu những cái kia kim sắc văn tự, sau đó bờ môi nhúc nhích, rút kiếm viết ra bản này thơ văn dòng cuối cùng, phải làm sao bây giờ? Canh giữ ở tứ di, giống như kế hóa rồng điểm mắt. Theo cái này tám chữ viết hoàn tất, kia lượt vậy kim lân đài trên không từng khỏa kim sắc văn tự, đột nhiên cùng nhau phát ra kiếm minh thanh âm, giống như kia như cự long ầm ầm đang không mà lên, cuối cùng hội tụ thành một thanh kim sắc cự kiếm. Đồng thời, Hứa Thái Bình cũng mang theo tú sư bay lượn mà ra, cùng kiếm ảnh hợp lại là một. Cùng lúc đó, kia cổ tràn ngập túc sát hoang vu chi khí kiếm thế, cũng tại cái này một cái chớp mắt huyễn hóa ra một đạo viễn cổ chiến trường huyễn tượng, chiến trường kia binh qua thanh âm, binh giáp tuyệt vọng gào thét, hò hét, khóc lóc đau khổ thanh âm vang vọng kim lân chỉ. Đây là tràn ngập tuyệt vọng cùng bi tráng một kiếm. Kiếm danh: Gỡ giáp. Lấy toàn bộ lực lượng thao túng một kiếm này, Hứa Thái Bình đang nói ra một kiếm này tên về sau, cùng kia to lớn kim sắc kiếm ảnh cùng nhau đâm vào ngày đó kiếm ánh sáng ảnh bên trong. Oanh! Nương theo lấy một tiếng rung mạnh, dù là Tam hoàng tử đem hết toàn lực, cũng vẫn là không có thể ngăn trở Hứa Thái Bình một kiếm này. Một kiếm qua đi, thiên địa quang minh. Ma khí huyết chân nguyên cơ hồ hoàn toàn hao hết Hứa Thái Bình, tắc bị Tú Sư nâng, lặng lặng nổi đồng bền giữa không trung. Còn không có tuyên bố, không thể ngã xuống. Hắn giang chống đỡ lấy tâm thần mở mắt. So tài chưa tuyên bố thắng bại, hắn còn không thể cứ như vậy đã hôn mê. Mà liền tại lúc này, một cây to lớn ngón tay màu vàng nóng từ ngày đó không phía trên đống dương rối ra, cuối cùng nhẹ nhàng địa điểm tại Hứa Thái Bình trên trán. Đi theo, một đạo vô cùng thanh âm uy nghiêm, tự kim lân chỉ phía trên thương không truyền đến, này một kiếm, làm thượng. Chương 323, đoạt giải nhất đầu, Vũ Vân Đại Đế chúc phúc. Chương 323, đoạt giải nhất đầu, Vũ Vân Đại Đế chúc phúc. Thời gian rút lui một lát. Lục quan chủ nhìn qua tự kim lân đài sông lên tiêu mà lên cái kia đạo to lớn kim sắc kiếm ảnh, cảm thụ được kia cổ có thượng cổ hoang man chiến trường bi thương túc sát chi khí kiếm thế. Nhìn xem Tam hoàng tử thiên ảnh kiếm quyết biến thành đoàn kia sắc trời kiếm ảnh, bị một kiếm xé nát. Trương Thiên Trạch ánh mắt bên trong ít có lộ ra một tia vẻ kính sợ, đồng thời quay đầu vẻ mặt thành thật hướng một bên Lục Như Xương tỉnh giáo, đây là ngươi Thanh Huyền Tông người nào sáng tạo chi kiếm pháp? Khi nhìn đến Hứa Thái Bình một kiếm phá sắc trời kiếm ảnh về sau, lúc này Lục Như Xương triệt để nhẹ nhàng thở ra. Mà nghe được nhà mình kiếm của sư minh đạt được vị này U Vân đệ nhất võ thần tán thành, nàng trên mặt lúc này lộ ra một đạo cùng có vinh yên kiêu ngạo nụ cười nói, là sư ca ta Lữ Đạo Huyền. Nghe được cái tên này, Trương Thiên Trạch ánh mắt biến đổi, hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm, chính là chân vũ thiên vị kia, lấy sức một mình giết cửu U Ma Tông không ngẩng đầu được lên vị kia kiếm cửu thúc. Trương Thiên Trạch đối chân vũ thiên hiểu rõ không nhiều, nhưng làm lâu dài cùng ma vật liên hệ hắn, kiếm cửu thúc cái danh hiệu này lại là nghe nói qua. Đúng vậy. Lục Như Xương dùng sức gật đầu một cái. Thất kính. Trương Thiên Trạch cung cung kính kính hướng Lục Như Xương ôm quyền không người. Có thể là bởi vì cảm động lây nguyên nhân, phàm là nghe nói qua cửu thúc sự tích người Tây Lương, không người bất kính cửu thúc. Với anh. Đúng vào lúc này, Tam hoàng tử sắc trời kiếm ảnh hoàn toàn tan vỡ. Nay bản thân thì là bị kiếm khí thấu thể mà qua, quanh thân phanh nổ ra một đoàn huyết vụ, khí tức kịch liệt tiêu tán. Sinh sinh tiếp nhận một kiếm này, không chết cũng tất nhiên trọng thương. Thiên ảnh kiếm sắc trời kiếm ảnh bị phá. Quảng Lăng các nhìn trên đài, cứ việc tại Hứa Thái Bình xuất kiếm thời điểm, Mục Vũ Trần cũng đã ẩn ẩn cảm ứng được Hứa Thái Bình một kiếm này bất phàm, nhưng thật nhìn thấy cái kia trong truyền thuyết, có thể tại nguyên pháp kiếm quyết bên trong đứng vào hàng đầu thiên ảnh kiếm, sẽ thua ở một thức vô danh kiếm pháp phía dưới, nàng vẫn là cảm giác có chút không quá chân thực. Ừm, bị phá. Một bên Mục Vân kinh ngạc nhìn nhẹ gật đầu. Hứa Thái Bình vừa mới một kiếm này, đối với hắn xung kích, muốn vượt xa xa bên cạnh Mục Vũ Trần. Bởi vì lấy Mục Vũ Trần tu vi cùng lịch duyệt, căn bản là không có cách lý giải, nhân gian chi kiếm muốn chiến thắng trên trời chi kiếm, độ khó lớn đến bao nhiêu. Dù không biết Hứa Thái Bình cái này kiếm pháp ra sao lai lịch, nhưng hắn có thể khẳng định là đây tuyệt đối là nhân gian chi kiếm. Cái gọi là nhân gian chi kiếm là chỉ không phải là nguyên pháp truyền thừa diễn hóa mà đến, mà là nhân loại tu sĩ tự sáng tạo chi kiếm. Có thể sáng chế bộ kiếm pháp kia tu sĩ đến tột cùng là bậc nào nhân vật thần tiên? Mục Vân ở trong lòng thì thảo tự hỏi. Giờ phút này hắn ở trong lòng hỏi ra vấn đề này, cũng đồng dạng là ở đây một đám tu sĩ trong lòng hoang mang. Mỗi người đều muốn biết Hứa Thái Bình bộ kiếm pháp kia đến tột cùng truyền thừa từ người nào. Nhị sư minh, Thái Bình vừa mới một kiếm này, chính là ngày đó trên Ngọc Hồ Phong ngăn lại đỉnh núi đạo kiếm khí kia kiếm pháp a. Thanh Huyền Tông Ngũ Lao Đàm nhìn trên đài, khi nhìn đến Hứa Thái Bình thay đổi tuyệt cảnh, một kiếm phá đỉnh đầu cái kia đáng chết sắc trời kiếm ảnh về sau, Triệu Linh Lung một mặt ngạc nhiên hướng một bên Độc Cô Thanh Tiêu hỏi. Lúc trước Hứa Thái Bình lần thứ nhất minh kiếm chính là tại Ngọc Hồ Phong, cho nên đám người khắc sâu ấn tượng. Không sai. Đồng dạng một mặt hưng phấn Độc Cô Thanh Tiêu gật đầu mạnh một cái, sau đó thật dài thở ra một hơi. Vừa mới Hứa Thái Bình cục diện thực tế là quá mức hung hiểm, hắn liền thở mạnh cũng không dám một chút. Kia Thái Bình lần này trở về, thật phải thật tốt cảm ơn Tam Tam cư sĩ. Lúc này Ngũ Lao Đàm kiếm bay thượng Kim Lân Đài hư ảnh bên trong, Tam hoàng tử Sở Dịch Nan Cố kia bị thương nặng thân thể, đã nặng nề mà đổ vào Kim Lân Đài bên trên. Cái này khiến Triệu Linh Lung triệt để yên lòng. Đúng vậy a. Độc Cô Thanh Tiêu mỉm cười gật đầu, đồng thời ở trong lòng thở dài nói, cũng không biết Thái Bình khi trở về, còn có hay không cơ hội ở trước mặt hướng lão nhân gia ông ta nói lời cảm tạ. Cùng Triệu Linh Lung không giống, Độc Cô Thanh Tiêu là biết Tam Tam cư sĩ thân phận chân chính. Nha, Thái Bình rơi xuống. Cái này lúc, khi nhìn đến hư ảnh bên trong, Hứa Thái Bình thân hình từ không trung rơi xuống về sau, Triệu Linh Lung lập tức hận trưng lên. Lúc này chưa tuyên bố so tài thắng bại, như Hứa Thái Bình đồng dạng trọng thương ngã xuống đất không dậy nổi, để cho Kim Lân bảng phán định hai bên thắng bại. Như vậy, kết quả cuối cùng lại sẽ là một cái không thể biết được. Cong. Cũng may lúc này Tú Sư mang theo vui sướng kiếm minh thanh âm, phá không bay lượn đến Hứa Thái Bình dưới thân, đem này vững vàng tiếp được. Tốt Tú Sư. Thấy cảnh này, Triệu Linh Lung lúc này giơ hai tay đứng lên, giật nảy mình hoan hô. Mà Ngũ Lao Đảm cái khác Thanh Huyền đệ tử, khi nhìn đến một màn này về sau, cũng đều là cùng kêu lên reo hò. Lúc này, vô luận là có hay không từng cùng Hứa Thái Bình có qua hiềm khích, Thanh Huyền Tông chúng đệ tử đều mong mọi Hứa Thái Bình có thể thắng. Và anh, mà liên tại mảnh này tiếng hoan hô bên trong, đám người chợt nghe phía trước Kim Lân Đài hư ảnh bên trong truyền đến một đạo nuột ngạt tiếng oanh minh. Theo sát lấy, bọn họ liền vô cùng ngạc nhiên nhìn qua gặp một cây to lớn ngón tay màu vàng nóng xuyên phá kim lân chỉ đỉnh đầu mây mù, nhẹ nhàng địa điểm tại Hứa Thái Bình trên đầu. Sau đó, một đạo vô cùng thanh âm uy nghiêm vang lên, này một kiếm, làm thượng. Nghe nói như thế, bao quát Triệu Linh Lung tại bên trong đám người cùng nhau sững sờ. Đối kim lân bảng hiểu rõ hơn một chút Độc Cô Thanh Tiêu đang run lên giật mình về sau, ánh mắt bên trong lập tức lộ ra cuồng hỉ thần sắc nói, đây là U Vân Đại Đế lưu tại kim lân chỉ bên trong một đạo thần niệm. Nghe nói như thế, bảy phong chúng đệ tử cùng nhau đem ánh mắt nhìn về phía Độc Cô Thanh Tiêu. Sư Minh, U Vân Đại Đế thần niệm lúc này đi ra làm cái gì? Triệu Linh Lung rất là hoang mang nhìn về phía Độc Cô Thanh Tiêu. Ngươi không nghe thấy vừa mới lời hắn nói sao? Làm thượng, hắn đây là muốn ban thưởng Thái Bình. Độc Cô Thanh Tiêu rất là hưng phấn nói, ban thưởng. Triệu Linh Lung vẫn như cũ một mặt hoang mang. Nghe đồn Kim Lân Hội có một đầu không có bị ghi vào trong bảng quy củ. Một khi Kim Lân Hội bên trên, nếu là có đệ tử trên Kim Lân Hội biểu hiện, có thể đứng vào có Kim Lân bảng đến nay top 100 liệt kê. U Vân Đại Đế lưu tại Kim Lân bảng bên trong cái kia đạo thần niệm, liền sẽ đi ra cho vị này đệ tử chúc phúc. Cựu phủ ở chỗ đó nhìn trên này, khi thấy cái kia kim sắc chỉ ảnh sau khi xuất hiện, phủ chủ Lưu Sử Huyền lúc này một mặt hưng phấn hướng đám người giải thích nói. Cho nên cái này đạo thần niệm xuất hiện, kỳ thật sẽ cùng tại Kim Lân bảng tán thành Hứa Thái Bình khôi thủ thân phận. Lưu Sử Huyền nói tiếp. Cũng liền vào lúc này, cái kia đạo thanh âm uy nghiêm vang lên lần nữa, ban thưởng ngươi đạo tâm không một hạt bụi, ban thưởng ngươi thông huyền biến mãn, ban thưởng ngươi đau xót khỏi hẳn. Đón lấy, đám người liền trợn mắt há hốc mồm mà phát hiện, liên tục ba đạo chùm sáng đánh vào Hứa Thái Bình trên thân. Theo sát lấy, nguyên bản đã thoi thóp Hứa Thái Bình, chỉ một thoáng thương thế khỏi hẳn, khí huyết sung mãn, chân nguyên tràn đầy. Thậm chí bởi vì khí huyết cùng chân nguyên chưa kịp khống chế, dẫn tới kim lân chỉ bên trong vang lên trận trận khí nổ cho âm thanh. Đây chính là U Vân Đại Đế chúc phúc. Kim Lân Chỉ, Quảng Lăng Các trong khán đài, một mặt hoảng sợ Mục Vũ Trần âm thanh có chút run rẩy đạo. Không sai. Mục Vân thần sắc tràn đầy kính sợ. Chương 324, đoạt giải nhất đầu, xảy ra bất ngờ phá cảnh. Chương 324, đoạt giải nhất đầu, xảy ra bất ngờ phá cảnh. Mặc dù bây giờ U Vân Tiên cũng coi U Vân Đại Đế lại là U Vân phủ kẻ sau màn, nhưng này đại đế cũng đã từng U Vân Đại Đế không thể so sánh nổi. Càng nhiều chỉ là một cái danh hiệu. Cái này cũng không khỏi, không khỏi quá mức bá đạo chút ta. Mục Vũ Trần có chút cạn lời. Hứa Thái Bình vừa mới thương thế kia, nàng chính là thấy rất rõ ràng, coi như có đan dược, không có cái 10 ngày nửa tháng cũng khôi phục không được. Ai bảo hắn là U Vân Đại Đế? Cái này U Vân Tiên đều là hắn một tay mở ra đến. Mục Vân cười khổ. Sư Minh, thượng thanh giới khả năng thật sắp biến thiên. Một bên cây dạ bỗng nhiên cảm khái một câu. Đúng vậy à, chỉ cần so tài kết quả một tuyên bố, U Vân Đại Đế võ vận đem trực tiếp phúc phận chân vũ thiên, đến lúc đó nói không chừng chân vũ thiên sẽ xuất hiện bao nhiêu hóa cảnh, thậm chí mạnh hơn tu sĩ. Mục Vân vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu. Chợt hắn lại vô vô Mục Vũ Trần bả vai nói, trở về lúc cùng ở dưới tay ngươi, có dự định đáp lấy chân võ kết giới bưng lòng, đi chân vũ thiên mất chỗ tốt tu sĩ lên tiếng chào hỏi, đi có thể, nhưng chớ nên làm loạn. Tốt sư minh, ta rõ ràng. Mục Vũ Trần liên tục gật đầu. Hôm nay cuộc tỷ thí này nhìn xem đến, coi như không có Mục Vân nhắc nhở, nàng cũng sẽ làm như vậy. Tốt rồi, tiếp xuống, chúng ta đem chứng kiến, gần 3000 năm nay, một vị duy nhất đến từ chân vũ thiên kim lần khôi thủ. Mục Vân hai tay ôm ngực, mặt mỉm cười mà nhìn xem đã một lần nữa rơi trên kim lân đài Hứa Thái Bình. Nhìn qua hôm nay cuộc tỷ thí này, hắn đôi Hứa Thái Bình có thể đoạt được khôi thủ, tâm phục khẩu phục. Kỳ thật không chỉ là hắn, ở đây phạm là có chút nhãn lực tu sĩ, đối với Hứa Thái Bình có thể cầm khôi thủ, đều không có bất kỳ dị nghị gì. Cho dù là làm Tam Hoàng Tử phụ thân Chiêu Vương, thắng bại chuyện thường binh ra, Quỳnh Hoa thượng tiên, chú lão, mong rằng hai vị có thể tận lực bảo trụ chấm cái này Tam Tử chi tính mệnh, đến nỗi cái khác, liền nhìn hắn mệnh. Chiêu Vương thở dài đứng dậy, Quỳnh Hoa thượng tiên cùng Chu Huệ cái này lúc cũng đều đứng lên. Bệ hạ yên tâm, Tam Hoàng Tử có tiên ảnh kiếm truyền thừa, mệnh ta nhất định có thể giúp hắn bảo trụ. Quỳnh Hoa thượng tiên cam kết. Một bên Chu Huệ thì là như có điều suy nghĩ nói, nếu không thể tu hành, liền để hắn đến ta trong quân đi. Đa tạ hai vị. Chiêu Vương nghe vậy gật đầu cười. Cong. Mà đúng lúc này, Kim Lân Đài thượng đống nhiên vang lên một đạo chói hai tiếng kiếm reo. Đám người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tam Hoàng Tử Sở Dịch Nan chẳng biết lúc nào từ dưới đất đứng lên. Lúc này Tam Hoàng Tử tóc rối tung, hai con ngươi vô thần, một bộ thần hồn rối loạn bộ dáng, mà hắn trôi phi kiếm, tất giống như là một thất ngựa hoang mất cương, vòng quanh hắn lung tung lượn vòng. Ta không có bại. Tại đứng bước về sau, Tam Hoàng Tử đống nhiên dựng thẳng lên kiếm chỉ hướng Hứa Thái Bình, sau đó quát chói hai một tiếng. Tiếng nói vừa dứt, cũng chỉ nghe chanh một tiếng, phi kiếm phá không mà ra, thẳng tắp bắn về phía Hứa Thái Bình. Lúc này khí huyết chân nguyên tâm thần, thậm chí là cảnh giới đều ở vào đại viên mãn trạng thái Hứa Thái Bình, tại cảm ứng được phi kiếm kia khí tức về sau, không chút do dự một đao phách chạm ra ngoài. Chỉ nghe phanh một tiếng, kia Tam Hoàng Tử phi kiếm đúng là bị Hứa Thái Bình một đao chặt đứt. Phi kiếm này vốn là đã xuất hiện khe hở, lại thêm chủ nhân thần trí mơ hồ, sẽ bị Hứa Thái Bình một đao chém đứt, rất bình thường. Mà kia Tam Hoàng Tử bản thân thì là bị đao khí dư ba đụng vào, đồng dạng là phanh một tiếng bay ngược mà lên, ngã trên mặt đất. Tam Hoàng Tử nhiều lần ý đồ bò lên, nhưng kết quả đều vẫn là lần nữa ngã xuống. Sở Dịch Nan, ngươi có thể nhận thua. Đúng lúc này, U Vân phủ phủ chủ Khâu Thiện Uyên bay xuống Kim Lân Đài bên trên, quyết định kết thúc cuộc nháo kịch này. Ta không có. Cho dù đã là thoi thoát, kia Sở Dịch Nan cũng vẫn như cũ dùng hết khí lực cao giọng phản bác. Nghĩ, để ta nhận thua, trừ phi giết ta. Sở Dịch Nan kia vẫn đục đồng tử, vô cùng kiên định nhìn về phía Hứa Thái Bình. Hứa Thái Bình nghiêm túc nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu nói, được. Một bên Khâu Thiện Uyên nhíu mày, nhưng Hứa Thái Bình rõ ràng có quyền lợi làm như thế, cho nên hắn không có can thiệp. Đón lấy, Hứa Thái Bình từng bước một đi đến kia Sở Dịch Nan trước mặt, mà không thay đổi giơ tay lên bên trong đao. Thái Bình đạo trưởng. Mà liên tại Hứa Thái Bình chuẩn bị một đao chém xuống kia Sở Dịch Nan đầu lâu lúc, đối diện nhìn trên đài, đột nhiên vang lên một tên nam tử thanh âm hùng hậu. Ngẩng đầu nhìn lên, nói chuyện thế mà là kia đại sở quốc quân, Sở Chiêu Vương. Mà đang gọi xong lời nói về sau, liền cùng cái khác phá hư Kim Lân bảng quy củ người giống nhau, Kim Lân chỉ cấm chế phát ra cương khí trùng điệp đánh vào Chiêu Vương trên thân. Nhưng Chiêu Vương nhưng không có trốn tránh, một mình chịu đựng được. Bất quá Hứa Thái Bình chỉ là lạnh lùng nhìn kia Chiêu Vương liếc mắt một cái, chợt liền lại nhấc đao lên, chuẩn bị hướng kia mất tâm trí Tam hoàng tử chém xuống. Hắn thấy, cái này Chiêu Vương muốn nói, đơn giản chính là uy bức lợi dụng một loại lý do thoái thác. Mà chờ khi hắn lại một lần nữa nhấc đao lên lúc, lại chỉ nghe kia Chiêu Vương âm thanh vang lên lần nữa, Thái Bình đạo trưởng, Sở Chiêu xa, muốn hướng ngài, vì nghịch tử này lấy mệnh. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Nghe vậy Hứa Thái Bình ngẩng đầu lên. Khi thấy kia Sở Chiêu xa không để ý quân vương dáng vẻ, hướng chính mình không người thi lễ về sau, hắn nhíu nhíu mày. Tại hơi suy nghĩ một lúc sau, Hứa Thái Bình bỗng nhiên một cước đá vào kia Tam hoàng tử trên người, phanh một tiếng trực tiếp đem này đá ra Kim Lân đài. Đa tạ. Sở Chiêu Vương âm thanh vang lên lần nữa. Hứa Thái Bình lại là không tiếp tục đi xem kia Chiêu Vương, mà là quay đầu nhìn về phía phủ chủ Khâu Thiện Uyên. Buổi tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Thấy thế, Khâu Thiện Uyên mỉm cười khẽ bước cằm, sau đó quay đầu mặt hướng Kim Lân chỉ khán đài, cao giọng tuyên bố, "Này hồi Kim Lân hội khôi thủ, Chân Vũ Thiên Thanh Huyền Tông Hứa Thái Bình." Tiếng nói vừa dứt, một tấm to lớn Kim Lân bảng bỗng nhiên từ Kim Lân chỉ trên trời cao rủ xuống, phía trên lít nha lít nhít tràn ngập tên. Mà kia vị trí cao nhất, cũng là lớn nhất một cái tên, thình lình chính là Chân Vũ Thiên, Thanh Huyền Tông, Hứa Thái Bình. Thanh Huyền Tông, Ngũ Lao Đàm khán đài. Ngay tại kia Kim Lân bảng rơi xuống một cái chớp mắt, kia chấn thiên tiếng hoan hô lập tức vang vọng Ngũ Lao Đàm. Bảy phong chúng đệ tử, rất nhiều người càng là vui đến phát khóc. Vâng. Nhưng vào lúc này, kia hư ảnh bên trong Kim Lân đài bên trên, đột nhiên lần nữa truyền đến một trận kịch liệt khí nổ cho âm thanh. Trên trận tiếng hoan hô im bặt mà dừng. Đám người cho rằng lại ra cái gì ngoài ý muốn. Thẳng đến có người kinh hô một tiếng, "Thái Bình! Thái Bình muốn phá cảnh!" Cửu phủ mấy vị khách khanh trưởng lão định thần nhìn lại, sau đó quả nhiên phát hiện kia Kim Lân đài thượng Hứa Thái Bình, giờ phút này quanh thân đang bị từng đoàn ngũ thải luồng khí xoáy quấn quanh, quanh thân sóng linh khí cũng đang không ngừng tăng vọt. Có thể tại lúc này phá cảnh, nguyên bản xem như một chuyện tốt. Nhưng vấn đề là, toàn bộ hành trình xem cuộc chiến tất cả trưởng lão đã biết một việc, Hứa Thái Bình là tươi sáng đạo tâm. Tươi sáng đạo tâm tại phá luyện thần cảnh lúc, khẳng định sẽ dẫn tới vực ngoại thiên ma, Thái Bình tuyệt không thể tại không có chuẩn bị tình hình hạ phá cảnh. Bảy phong đệ tử ở chỗ đó nhìn trên này, Độc Cô Thanh Tiêu một mặt khẩn trương đứng dậy. Vực ngoại thiên ma, đây chính là trong truyền thuyết, có thể để cho hóa cảnh tu sĩ tùy tiện mất mạng tồn tại. Chương 325, phá luyện thần, chúng ta vì Thái Bình hộ pháp. Chương 325, phá luyện thần, chúng ta vì Thái Bình hộ pháp. Dưới mắt trạng huống này, Hứa Thái Bình cũng không ngờ tới. Ngay tại vừa rồi, Khâu phủ chủ tuyên đọc xong so tài kết quả về sau, trên người hắn đột nhiên có một loại nào đó giam cầm gông xiềng bị giải khai áo giáp. Tiếp xuống, trong cơ thể hắn chân nguyên, tất cả đều bắt đầu tuôn ra hồi lòng son. Đồng thời, hắn thừa vân quyết tâm pháp tự động vận chuyển, bắt đầu đại lượng hấp thu thiên địa linh khí. Mặc dù có chút trở tay không kịp, nhưng Hứa Thái Bình lại rất rõ ràng, chỉ có tại một loại tình hình dưới sẽ phát sinh loại tình huống này, phá cảnh. Chỉ có tại phá cảnh lúc, thừa vân quyết cái này tâm pháp mới có thể như thế không trải qua luyện hóa đại lượng hấp thu thiên địa linh khí. Bởi vì những này sau khi hấp thu linh khí cũng sẽ không dung nhập lòng son, mà là sẽ tại tu sĩ thể nội chuyển hóa thành đan hỏa dùng để thiêu đốt lòng son, cuối cùng hoàn thành đột phá luyện thần trọng yếu nhất một bước, luyện chế đan hai. Có thể đột phá luyện thần cảnh, không phải cần trước bế quan một tháng, để tâm cảnh trong suốt vô tạp niệm sao? Đang cố gắng khống chế thừa vân quyết đỉnh chỉ đột phá Hứa Thái Bình, trong lòng mười phần hoang mang. Chờ một chút, lúc trước U Vân đại đế chúc phúc, đạo tâm không một hạt bụi, thông huyền viên mãn, đau xót khỏi hẳn. Cái này không phải liền là đang giúp ta đột phá luyện thần cảnh làm chuẩn bị sao? Chẳng lẽ, kia U Vân đại đế thần niệm là muốn cho ta lập tức đột phá luyện thần cảnh? Tâm niệm thay đổi thật nhanh thời khắc, Hứa Thái Bình bỗng nhiên ý thức đến cái gì. Ngay từ đầu hắn căn bản liền không nghĩ tới đột phá chuyện này, cho nên cũng không có quá mức để ý U Vân đại đế chúc phúc trước hai câu, chỉ cảm thấy có thể để cho chính mình thương thế khỏi hẳn cũng đã là thiên đại chúc phúc. Nhưng bây giờ suy nghĩ kỹ một chút, loại này chúc phúc dường như có thâm ý khác. Có thể ta nếu là ở đây đột phá, tất nhiên sẽ dẫn tới vực ngoại thiên ma a. Lần trước thông huyền cảnh vực ngoại thiên ma liền đã cường đại như vậy, không có sớm chuẩn bị, dù là Linh Nguyệt tỷ ở đây, cũng chưa chắc có thể ngăn cản được. Lần trước tại Man Hoang đột phá lúc, vẫn chỉ là vọng u phá thông huyền, cũng đã đưa tới cường đại như vậy thiên ma, cuối cùng nếu không phải vị kia âm thần giúp hắn giải quyết, đoán chừng hắn đã chết tại kia vực ngoại thiên ma thủ bên trên. Đúng lúc này, mắt trái của hắn một trận nóng rực. Không được, chí ít ở đây không được, như ở đây vận dụng lực lượng của ngươi, sợ là đi không ra cái này Kim Lân chỉ. Theo trong lòng tuôn ra một cỗ nồng đậm đói cảm giác, Hứa Thái Bình biết, đây là Liên Đồng ý tứ muốn xuất thủ. Mặc dù đến bây giờ hắn cũng còn không phải rất rõ ràng, vì Hà Liên Đồng nghĩ như vậy ăn ma vật, nhưng có một chút hắn phi thường khẳng định, đó chính là tuyệt không thể để Liên Đồng tại Kim Lân chỉ ra tay. Vừa đến Liên Đồng năng lực quá mức quỷ dị. Thứ hai, Liên Đồng trên thân đã có âm thần khí tức, lại có ma vật khí tức, cái này nếu là bị ở đây nhiều như vậy đại tu sĩ phát hiện, hắn căn bản không có cách nào giải thích. Thái Bình. Ngay tại Hứa Thái Bình do dự muốn hay không bước lên chút phong hiểm, cùng Linh Nguyệt tỷ câu thông một chút lúc, đối diện nhìn trên đài bỗng nhiên vang lên một đạo thanh âm quen thuộc. "Đại tướng quân." Hứa Thái Bình tự nhiên là biết Trương Tiên Trạch đến xem cuộc chiến. Bất quá hắn không rõ Trương Tiên Trạch vì sao cái này lúc gọi mình. "Đột phá, chớ có do dự." Nhìn trên đài Trương Tiên Trạch xông Hứa Thái Bình hét lớn một tiếng. Theo sát lấy, hắn đột nhiên vô lan can, thân hình mang theo hổ gầm long ngâm tiếng xé gió bay lượn đến Kim Lân đài bên trên. "Ta Trương Tiên Trạch đến hộ pháp cho ngươi." Trương Tiên Trạch đưa lưng về phía Hứa Thái Bình, cũng không quay đầu lại cất cao giọng nói. Nói chuyện đồng thời, hắn còn đem trường thương trong tay, phanh một tiếng đập ầm ầm trên Kim Lân đài. Tiếng vang kia, chấn người tê cả da đầu. "Đại tướng quân, ta có thể sẽ dẫn tới vực ngoại thiên ma. A Di Đà Phật, bàn nhược chùa còn trạch, đến vị Thái Bình thí chủ hộ pháp." Hứa Thái Bình vừa muốn cùng Trương Tiên Trạch giải thích một chút tình trạng của mình, không nghĩ đối diện nhìn trên đài Phật quang đại thịnh, bàn nhược chùa trụ chỉ quảng trạch âm thanh vang lên theo. Chợt, hắn cũng cùng Trấn Hải lâu đại tướng quân Trương Tiên Trạch giống nhau, thân hình bay thấp đến Kim Lân đài bên trên. Mà tại quảng trạch trụ chỉ âm thanh vang lên về sau, nương theo lấy trận trận Phật quang sáng lên, mà các bốn tòa chùa triển trụ chỉ nhau nhau ra khỏi hàng, chùa bị lưu trụ chỉ tuệ minh, đến vị Thái Bình thí chủ hộ pháp. Đốt âm chùa trụ chỉ hồng tử, đến vị Thái Bình thí chủ hộ pháp. Từ tế chùa trụ chỉ Chí Thanh, đến vị Thái Bình thí chủ hộ pháp. Chùa Bạch Mã trụ chỉ Thanh Đức, đến vị Thái Bình thí chủ hộ pháp. Bọn hắn đi vào Kim Lân đài thượng về sau, cũng không có cùng Hứa Thái Bình hàn huyên, đều cùng đại tướng quân Trương Tiên Trạch giống nhau đứng ở Kim Lân đài bên ngoài, hai tay vỗ tay đưa lưng về phía Hứa Thái Bình. "Thái Bình, đột phá đi." Cái này lúc, Vân ẩn tự Huyền Chi hòa thượng cũng cùng trụ chỉ pháp hiện bay xuống Kim Lân đài bên trên. "A Di Đà Phật, Thái Bình thí chủ, xin yên tâm đột phá, lão nạp sư đồ có chết, cũng vì ngươi giữ bức cái này một phương." Vân ẩn tự pháp hiện trụ chỉ hai tay vỗ tay, nụ cười từ ái đối Hứa Thái Bình đạo. Cùng xuất Vân Quốc mấy đại Phật tự trụ chỉ giống nhau, pháp hiện Huyền Chi sư đồ đang nói xong về sau, liền cũng đưa lưng về phía Hứa Thái Bình mặt hướng phía trước. Nhìn qua Vân ẩn tự cùng năm đại Phật tự mấy vị trụ trì, lại nhìn lấy cầm thương đứng ở chính mình ngay phía trước đại tướng quân Trương Thiên Trạch, Hứa Thái Bình nhịn không được trong lòng nóng lên. Mà bốn phía khán đài đám người, khi nhìn đến một màn này về sau, cũng đều là một mảnh xôn xao. Không ít người trong lòng tràn đầy kinh ngạc, chỉ cảm thấy Hứa Thái Bình có tài đức gì, có thể để cho đại tướng quân Trương Thiên Trạch cùng những này đức cao vọng trọng pháp sư hộ pháp. Bất quá, nếu nói mấy người kia nguyện vì Hứa Thái Bình hộ pháp, vẫn là hợp tình hợp lý. Vậy kế tiếp xuất hiện hai người, liền có chút ngoài dự liệu của mọi người. Nam Sở, Chu Huệ, đến đây vì Thái Bình đạo trường hộ pháp. Lộc Đài núi, Quỳnh Hoa, đến đây vì Thái Bình đạo trường hộ pháp. Chỉ thấy Nam Sở võ thần Chu Huệ cùng Lộc Đài núi Quỳnh Hoa thượng tiên, liên tiếp tự trên khán đài bay thấp, vừa lúc rơi vào Kim Lân đài phía nam. Đang lúc bao quát Hứa Thái Bình bản thân tại bên trong đám người, đều là lòng tràn đầy kinh ngạc lúc. Chỉ thấy lão võ thần Chu Huệ đột nhiên xông Hứa Thái Bình chắp tay nói, đa tạ Thái Bình đạo trường lưu tam hoàng tử một mạng. Một bên Quỳnh Hoa thượng tiên dù vẫn như cũng là một bộ cao ngạo bộ dáng, nhưng cũng xông Hứa Thái Bình chắp tay nói, ta Quỳnh Hoa chưa từng thiếu người ân tình. Hứa Thái Bình giật mình, sau đó hít sâu một hơi, trịnh trọng chắp tay đáp lễ, sau đó cất cao giọng nói, đa tạ Chu lão, đa tạ Quỳnh Hoa thượng tiên, cũng đa tạ chư vị. Có thể được nhiều như vậy cao nhân tiền bối hộ pháp, hắn không có lý do lùi bước. Chương 326, phá luyện thần, võ thần kim cương chiến thiên ma. Chương 326, phá luyện thần, võ thần kim cương chiến thiên ma. Phật đạo, võ ba nhà liên thủ vì một vị tu sĩ hộ pháp, đây thật là không nghĩ tới, bao nhiêu năm không gặp bậc này quan cảnh. Đã trở lại khán đài phụ chủ Khâu Thiện Uyên, nhìn qua dưới đài hai vị võ thần, bảy vị pháp sư, một vị kiếm tu, hợp lực đem Hứa Thái Bình hộ vệ trong đó chẳng cảnh, nỗi lòng không hiểu trở nên có chút kích động. Đây chính là ngài quyết định ra mặt chúc phúc với hắn nguyên nhân sao? Hắn xa xa nhìn qua tự Kim Lân chỉ thiên khung phía trên rủ xuống đến kia mặt Kim Lân bảng. Hôm nay cuộc tỷ thí này, sợ là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Quảng Lăng các ở chỗ đó nhìn trên này, Mục Vũ Trần đầy mắt hâm mộ nhìn qua phía dưới Hứa Thái Bình. Đúng vậy à, cho dù là chúng ta Quảng Lăng các, cũng chưa chắc có thể để cho như thế cao nhân tiền bối ra tay vì một tên đệ tử hộ pháp. Mục Vân một mặt cảm khái. Lại nói sư minh, ta không có gặp qua vực ngoại thiên ma đâu, hôm nay vừa vặn được thêm kiến thức. Một bên Cây Dạ một mặt mới lạ mà nhìn chằm chằm vào phía dưới Kim Lân đài. Vậy ngươi có thể muốn thất vọng. Mục Vân cười cười. Vì sao? Mặc dù tươi sáng đạo tâm tại đột phá luyện tần lúc sẽ dẫn tới vực ngoại thiên ma rình mò, nhưng lần thứ nhất dẫn tới vực ngoại thiên ma nên sẽ không quá mạnh, Hứa Thái Bình bản thân ứng phó hoàn toàn chính xác rất khó, nhưng đối trên đài những cái kia tiền bối đến nói, đoan chừng tiện tay liền có thể giải quyết. Mục Vân đối với cái này mười phần lạc quan. Đây chính là Thái Bình kiếm đến võ vận a. Ngũ lao đảm, cựu phụ tất cả trưởng lão ở chỗ đó nhìn trên đài, phụ chủ Lưu Sử Huyền cảm xúc có chút kích động. Mấy vị trưởng lao khác cũng đều im lặng gật đầu. Chỉ có kiếm thánh A Mông, ánh mắt sáng rực, tựa hồ là có một loại nào đó cảm ngộ, một thân nguyên bản nội liễm trong đó khí cơ thế mà bắt đầu ngoại phóng. A Mông, ngươi làm sao rồi? Cảm nhận được A Mông trên thân khí tức biến hóa, phụ chủ Lưu Sử Huyền lập tức trở nên có chút khẩn trương. Phụ chủ, một bên tiễn đất cái này lúc lại là ra hiệu Lưu Sử Huyền im lặng. Sau đó hắn truyền âm Lưu Sử Huyền nói, sư đệ hắn nên là đang quan chiến bên trong có cảm giác ngộ, cũng muốn đột phá. Nghe được thanh âm này, Lưu Sử Huyền hai mắt trợn lên, tiếp theo một mặt cuồng hỉ. May mắn tiểu sư đệ nhân duyên không tệ, không phải vậy hôm nay chỉ sợ phải có đại phiền toái. Triệu Linh Lung thở ra một hơi dài về sau, vỗ nhẹ nhẹ lấy ngực đạo. Hôm nay cuộc tỷ thí này, quả nhiên là thấy nàng nỗi lòng biến đổi bất ngờ, nguyên lai tưởng rằng Thái Bình đoạt giải nhất về sau liền có thể vui vẻ chúc mừng, lại không muốn lại xuất hiện vừa mới một màn kia. Nào chỉ là nhân duyên không sai, đây là người bên ngoài, hoa lại lớn đại giới đều cầu không đến cơ hội. Độc Cô Thanh Tiêu một mặt cảm khái lắc đầu. Nghe vậy Triệu Linh Lung chờ các sư huynh đều là một mặt vui vẻ. Bất quá cẩn thận Độc Cô Thanh Tiêu lại là gắt gao nhìn chằm chằm phía trước hư ảnh, trong miệng lẩm bẩm nói, còn không thể phất lờ, vực ngoại thiên ma bậc này tồn tại trong truyền thuyết, một khi xuất hiện, tình hình gì cũng có thể phát sinh. Nghe nói như thế, mọi người nhất thời lại có chút khẩn trương lên, đều gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới Kim Lân Đài. Vâng, cũng không lâu lắm, đã quyết định đột phá Hứa Thái Bình, An Bảo đã sớm chuẩn bị kỹ càng đột phá đan dược, khí tức trên thân ba động tùy theo tăng mạnh. Từ trên cao quan sát xuống dưới, quanh thân liền tựa như có hỏa diễm đang thiêu đốt. Đột phá luyện thần kết đan thai quá trình, cùng đan phòng luyện đan 10 phần cùng loại, chỉ bất quá đan phòng luyện chế là ngoại đan, mà tu sĩ là lấy tự thân vì đan lô, khí huyết đan tâm làm tài liệu, luyện chế nội đan. Độc Cô Thanh Tiêu tại nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào phía trước hư ảnh đồng thời, cũng không quên tựa cơ hướng một đám sư huynh đệ giảng giải. "Vâng, có thể là bởi vì Hứa Thái Bình tại đột phá trước, bị U Vân Đại Đế chúc phúc nguyên nhân, đột phá quá trình thuận lợi đến kỳ lạ. Đan hỏa từ kim chuyển xanh, không ra thời gian một nén hương, đan thai liền có thể thành." Nhìn qua hư ảnh bên trong Kim Lân Đài bên trên, Hứa Thái Bình quanh thân hỏa diễm, một chút xíu biến thành màu xanh, Độc Cô Thanh Tiêu thật dài thở dài ra thở ra một hơi. Nhưng ngay lúc này, chỉ nghe ầm một tiếng, phía trước Kim Lân Đài hư ảnh lập tức trở nên mơ hồ. Đến vực ngoại thiên ma đến rồi. Dù là Độc Cô Thanh Tiêu, khi nhìn đến một màn này về sau, cũng không nhịn được có chút thất thố. Một bên Triệu Linh Lung cùng Khương Chỉ Sư tỉ chờ người, một trái tim thì là trong nháy mắt nâng lên cổ họng bên trên. Ha ha ha. Mà liền tại lúc này, một trận tiếng cười như chuông bạc đống nhiên từ kia Kim Lân Đài hư ảnh bên trong truyền đến. Theo sát lấy, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc đám người liền trông thấy một tên tư thái thức tha, nhưng một gương mặt nửa bên bộ xương nửa bên thịt thối nữ tử to lớn nữ tử thân hình, từ một đạo Kim Lân Đài phía trên mái vòm một vết nứt bên trong phiêu nhiên rơi xuống. Không nên à, Thái Bình tuy là tươi sáng đạo tâm, nhưng lần thứ nhất gặp phải vực ngoại thiên ma, không có khả năng có hoàn chỉnh thân thể mới đúng. Độc Cô Thanh Tiêu kinh hô một tiếng, đứng dậy. Cái này, đây chẳng lẽ là vực ngoại thiên ma bên trong, Hồng Phấn Khô Lô Ma? Cái này Hứa Thái Bình, làm sao có thể lần thứ nhất liền đưa tới có hoàn chỉnh ma thân Hồng Phấn Khô Lô Ma? Kim Lân Chỉ Quảng Lăng các ở chỗ đó nhìn trên này, Mục Vân sắc mặt trắng bệch. Thế ra tông môn xuất thân hắn, cùng tu sĩ tầm thường bất đồng, sớm liền đối vực ngoại thiên ma sự tình có chỗ đọc lướt qua. Mà cái này Hồng Phấn Khô Lô Ma, thì là hắn tại những điện tịch kia bên trong thường xuyên gặp được một cái tên. Cái tên này sở dĩ thường xuyên xuất hiện tại tương quan trong điện tịch, bởi vì chết trên tay nàng hóa cảnh tu sĩ nhiều lắm. Chu lão, ngay tại Mục Vân chờ tu sĩ lòng tràn đầy hãi nhiên thời khắc, Kim Lân đại thượng Trương Thiên Trạch lại là hô to một tiếng bên cạnh Chu Huệ, sau đó giơ tay lên bên trong trường thương nói, có dám cùng ta chiến thiên ma? Nói xong lời này, thân hình anh một tiếng đột ngột từ mặt đất mọc lên, đi theo một thương đánh phía to lớn Hồng Phấn Khô Lô Ma. Có gì không dám? Lão võ thần Chu Huệ đồng dạng hét lớn một tiếng, cầm thương đột ngột từ mặt đất mọc lên, đồng dạng một thương đánh phía tên thiên ma này. Võ thần tiên chức chính là đồ ma, cho nên dù là đối mặt với trong truyền thuyết Hồng Phấn Khô Lô Ma, làm võ thần trên thân hai người cũng không có lộ ra nửa điểm e ngại. Chương 327, Trảm Thiên Ma, đấu bộ xương mỹ nữ thiên ma. Chương 327, Trảm Thiên Ma, đấu bộ xương mỹ nữ thiên ma. Làm đối mặt hai vị võ thần liên thủ một kích, kia thân mang nghe thường Hồng Phấn Khô Lô Ma vẹn vẹn chỉ là bày ra tay nắm vòng chỉ thượng đạn tỷ bà tư thái, liền nhẹ nhõm ngăn lại hai người hợp lực một kích này. Vâng, mà theo kia Hồng Phấn Khô Lô Ma đem ngón tay tư thái từ vòng chỉ biến thành hiệu chỉ, tư thái từ thượng đạn tỷ bà biến thành phi thiên tán hoa thức, từng mảnh ma lực ngưng tụ mà thành phi hoa, đột nhiên như phi kiếm kia giống nhau khuyết tán ra tới. Dù là Trương Thiên Trạch cùng Chu Huệ đều bị phanh một tiếng chấn động đến trên không trung lui lại trượt mấy bước. Bộ xương thiên ma nếm thử ta U Vân thiên kiếm. Vừa đúng lúc này, Quỳnh Hoa thượng tiên tay trái huyền không nâng một thanh mấy chục trượng phi kiếm băng phách cự kiếm, một kiếm hướng Hồng Phấn Khô Lô Ma bổ tới. Bạch! Chói hai tiếng xe gió, Quỳnh Hoa thượng tiên một kiếm này, một kiếm đem kia đẩy trời phi hoa chạm cái vỡ nát. Đồng thời mạnh mẽ kiếm khí, càng là quán xuyên bộ xương mỹ nữ thiên ma thân thể, tự này thể nội nổ tung. A! Bị trọng thương về sau, kia bộ xương mỹ nữ thiên ma, ngửa đầu phát ra một tiếng chói hai tiếng rít. Thanh âm này, cho dù là cách Kim Lân Đài cấm chế dày đặc, vẫn là lệnh không ít tu sĩ tâm thần quấy động. Thấy thế phủ chủ Khâu Thiện Uyên đã bắt đầu mệnh lệnh một đám áo trắng chấp sự, đem nhìn trên đài một chút tu vi không cao tu sĩ quên lui. Mặc dù vực ngoại thiên ma chỉ có thể xuất hiện tại độ kiếp tu sĩ quanh người mấy trăm trượng bên trong, nhưng vạn sự luôn có cái vạn nhất. Ha ha ha. Lại nhìn kia vực ngoại thiên ma, theo kia một tiếng rít, không đợi Trương Thiên Trạch cùng Chu Huệ trường thương đánh tới, nàng cố kia ma thân cũng đã một lần nữa khép lại, đồng thời gọi ra hai đạo thiên ma lực sĩ huyết ảnh. Vâng. Trương Thiên Trạch cùng Chu Huệ đâm ra trường thương, lập tức bị cái này hai đạo thiên ma lực sĩ huyết ảnh lấy dạ xoa trừ tà thức dáng người ngăn trở. Đinh linh linh. Cứ việc chỉ ngăn trở không đến mấy hơi thời gian, liền bị hai người trưởng thường chọn thành phấn vụ, nhưng bọn hắn sau lưng kia Hồng Phấn Khô Lô Ma đã dáng người nhẹ nhàng múa lên, trên chân trung càng không ngừng phát ra thanh thúy thanh vang. Chư vị, đây là 16 tiên ma vũ, không thể mặc kệ tiếp tục như vậy nhảy đi xuống. Cái này lúc Vân ẩn tự trụ chỉ hô to một tiếng. Đồng thời một bệ kim quang tự này quanh thân ẩm vang khuyết tán ra đến, sau đó liền nghe lần nữa hét lớn một tiếng, hàng ma. Chợt, chín đạo hàng ma ấn phân biệt xuất hiện tại đám người sau lưng. Chư vị sư minh, ra tay. Xuất Vân Quốc mấy vị trụ trì, cái này lúc cũng đã tụng kinh hoàn tất, tại bàn nhược chùa Quảng Trạch trong tiếng hét vang, cùng nhau tế ra riêng phần mình pháp khí hương kia Hồng Phấn Khô Lâu Ma hoành kích mà đi. Vâng, có thể khiến người đám người cảm thấy kinh hãi chính là, kia nhảy lên 16 thiên ma vũ Hồng Phấn Khô Lâu Ma, sau lưng đột nhiên rỗi ra năm đầu cầm các thức binh khí cánh tay, tiếp được năm vị trụ trì pháp khí oanh kích. Mặc dù cái này năm đầu cánh tay tại chỗ vỡ nát, nhưng năm vị trụ trì vừa mới pháp khí bên trong khí tức khủng bố ba động, nhìn trên đài đám người đều là cảm ứng được. Có thể tiếp được bọn hắn một kích, đủ thấy cái này phấn hồng thiên ma đáng sợ. Mà cũng bởi vì cái này một cái đứng không, kia bộ xương mỹ nữ thiên ma vũ động lên thân hình, khoảng cách phía dưới Hứa Thái Bình lại gần vài chục trượng. Đồng thời khí tức trên người nàng ba động, cũng đang nhảy lên cái này 16 thiên ma vũ về sau, trở nên càng ngày càng mạnh. Vâng. Cái này lúc Trương Thiên Trạch thu hồi thương, trực tiếp lấn người kia bộ xương mỹ nữ thiên ma phụ cận, một quyền trùng điệp đánh ra. Ầm. Theo một tiếng vang thật lớn, kia bộ xương mỹ nữ thiên ma, đúng là bị Trương Thiên Trạch đánh cho rút lui mấy bước. Ầm. Thật vất vả ổn định thân hình, chuẩn bị tiếp tục nhảy lên 16 thiên ma vũ, võ thần Chu Huệ cũng bức bỏ thương đổi quyền, một quyền đập ầm ầm tại trên người nàng. Nơi xa trông thấy một màn này, Mục Vũ Trần rất là kinh ngạc hướng một bên Mục Vân hỏi: "A huynh, không phải nói càng đến gần thiên ma, càng là có khả năng sẽ bị nàng ảnh hưởng tâm thần, dẫn đến điên sao?" Lúc này hai con ngươi bên trong tràn đầy vẻ hưng phấn, Mục Vân lại là dùng sức lay động đầu nói: "Ú Vân Thiên võ thần, cùng cái khác võ thần bất đồng, bọn họ huyết khí có thể khắc chế thiên ma thần hồn công kích." Nói đến đây lúc, hắn có chút dừng lại một chút, sau đó hít sâu một hơi nói: "Mà lại ngươi đừng quên Trương Tiên Trạch phàm là xương, phàm cốt trời sinh không sợ thiên ma thần hồn mê hoặc." Ngay tại hai người đang khi nói chuyện, oanh hai tiếng khí nổ cho âm thanh bỗng nhiên nổ vang. Theo sát lấy, hai minh muội một mặt hoảng sợ nhìn thấy, chính đuổi theo thiên ma điên cuồng huy quyền đập tới hai vị võ thần, thân thể cùng nhau tăng gọn, kia cùng bạo huyết khí chi lực hóa thành trận trận sóng nhiệt càn quét toàn bộ Kim Lân Chỉ. Mặc dù tại trước đó trong tỷ thí, Mục Vũ Trần được chứng kiến, bao quát Hứa Thái Bình tại bên trong rất nhiều người võ thần thân thể. Nhưng dưới cái nhìn của nàng, thời khắc này Trương Thiên Trạch cùng Chu Huệ võ thần thân thể mới chính thức xứng với mấy cái kia chữ, phàm nhân thân thể, sánh vai thần minh. Vâng. Hiện hiện võ thần thân thể về sau, Chu Huệ cùng Trương Thiên Trạch hai người phối hợp lẫn nhau, kia nặng như đổi núi quyền kích. Một quyền tiếp lấy một quyền đánh vào phấn hồng thiên ma trên thân, nệ đến kia bộ xương mỹ nữ thiên ma thét lên liên tục, thân thể lần lượt băng tán. "A huynh, ta hiện tại đã biết rõ ngươi vì sao muốn giao hảo Hứa Thái Bình chờ ngày sau lên trời ma chiến trường, hoàn toàn chính xác không có so võ phu càng thêm đáng tin cậy đồng bạn." Nhìn trước mắt chiến đấu, Mục Vũ Trần đống nhiên không hiểu có chút kích động. "Đúng vậy à, đây cũng là thượng thanh giới cường giả chân chính, chắc chắn sẽ không xem thường bất luận cái gì võ phu môn nhân. Phải biết, tại thiên ma chiến trường mộ bên trong, có hơn phân nửa chôn lấy chính là võ phu thi cốt." Mục Vân tiếng nói đồng dạng có chút kích động. "Chư vị, ta cùng Chu lão sau đó phải đem cái này hồng phấn khô lâu ma nghiệp thân đánh đi ra, các ngươi chuẩn bị kỹ càng chém đầu chi thuật, nhất thiết phải đem một kích chấn sát, nếu không chúng ta chỉ sợ phải tốn nhiều chút thủ đoạn." Cái này lúc, Trương Thiên Trạch một bên phanh một tiếng huy quyền đem kia đưa tay bắt tới bộ xương mỹ nữ thiên ma để lui, một bên cũng không quay đầu lại sông sau lưng chúng nhân nói: "Muốn giết thiên ma, liền nhất định phải giết hắn nghiệp thân." Chương 328, Trảm thiên ma, mấy bị thật không đến nội a. Chương 328, Trảm thiên ma, mấy bị thật không đến nội a. Muốn giết nàng nghiệp thân, liền nhất định phải chí ít giết nàng 9 lần, làm cho nàng không thể không hiện ra nghiệp thân. Nhưng trảm nghiệp thân cơ hội chỉ có một lần, chính là nàng lần đầu hiện nghiệp thân một khắc này, như bỏ lỡ đợi nàng nghiệp thân tụ lực, lại giết liền khó. Đối với đã từng trải qua thiên ma chiến trường võ phu, đây cơ hội là thưởng thức. A Di Đà Phật, vậy làm phiền Trương đại tướng quân cùng Chu lão. Ban Nhược chùa Quảng Trạch trụ trì dẫn đầu ứng thanh, đem một kích cuối cùng lưu cho tại hạ. Quỳnh Hoa thượng tiên đang nói xong lời này về sau, chân đạp phi kiếm đằng không mà lên, lập tức biến mất tại trên bầu trời quang ảnh bên trong. Ma Huyền Chi Hòa thượng thì là cùng Vân ẩn tự trụ trì liếc nhau một cái, sau đó vỗ tay nói: "Sư phụ, đệ tử đi chợ Trương đại tướng quân cùng Chu lão một thành." "Đi thôi." Pháp Hiển gật đầu cười, "Vi sư Hồng Liên Nghiệp Hỏa cần chút thời gian." "Sư phụ, không cần đến a." Huyền Chi hơi kinh ngạc. "A Di Đà Phật." Pháp Hiển mỉm cười vỗ tay, sau đó thấp giọng nói: "Cổ Phật đang nhìn đâu?" Nghe xong lời này, Huyền Chi Hòa thượng lúc này thoải mái, sau đó một bộ nhiệt tình mười phần bộ dáng vung mạnh cánh tay nói: "Đệ tử cố này kìm cương thân thể, còn chưa chiến hôn khắc mà, hôm nay vừa vận thử một chút." Nói xong lời này, cũng chỉ nghe quanh một tiếng, Huyền Chi quanh thân đột nhiên Phật quang đại thịnh, một cỗ cương mãnh uy nghiêm khí tức ba động, đương theo lấy nhỏ vụn phản âm càn quét Kim Lân Chỉ. Chợt, cũng chỉ thấy Huyền Chi kia giống như kim cương dáng thế uy vũ thân thể, ầm vang đột ngột từ mặt đất mọc lên. "Đại tướng quân, Chu lão, tiểu tăng đến giúp ngươi." Huyền Chi hô to một tiếng, đi theo một cái thiết quyền xuyên mích, trung điệp đánh vào cái kia vừa mới lại một lần đoán tụ thân thể hồng phấn khô lâu ma trên lưng. Ầm. Chỉ một quyền, kia hồng phấn khô lâu ma thân thể liền bị Huyền Chi một kích này kim cương quyền nện đến suýt nữa vỡ nát. Đi theo chàng cái khác có chỗ cố kỵ người không giống. Huyền Chi không cố kỵ gì, vừa ra quyền chính là đem hết toàn lực. "Tốt, tốt, tốt." Hôm nay đánh cho 10 phần thống khoái, Chu Huệ liên tục lớn tiếng khen hay, đi theo cũng không có lại che giấu, theo sát phía sau, một quyền toàn lực hướng phía kia bộ xương mỹ nữ thiên ma đập tới. "Vâng." Chỉ một quyền, kia bộ xương mỹ nữ thiên ma liền bị Chu Huệ nện đến thân thể chia 5 x 7. Chu lão quyền uy không giảm năm đó. Trương Tiên Trạch lúc này cũng có chút hưng phấn. Tại thời mở cười to một tiếng về sau, hắn đột nhiên lăng không một cước bước ra, đi theo vung mạnh mở kia bắp thịt quần quần cánh tay. Đối kia thân thể vừa mới khôi phục hồng phấn khô lâu ma chính là cũng là đấm tới một quyền. Ầm. Dũng mạnh âm thanh bên trong, kia hồng phấn khô lâu ma thân thể tại chỗ hóa thành huyết vụ. Mà Trương Thiên Trạch quyền thế vẫn chưa tán đi, vẫn như cũ thẳng tắp đánh phía chính đối diện khán đài, liên tiếp đánh nát Kim Lân Chỉ mấy đạo cấm chế bình chướng lúc này mới dừng lại. Trung hợp, vị trí này nhìn trên đài ngồi chính là Mục Vũ Trần huynh muội. "A huynh, thật đáng sợ, những này võ phu khởi sướng cùng đến, liền cùng người điên. Mục Vũ Trần liên tiếp lui về phía sau. Mục Vân thì là vớt một cái mồ hôi lạnh trên trán, chợt bóp nát một đạo thiên giai kim thân phù đạo, ngươi lại sau này mặt chạm một điểm. Hắn mặc dù cũng rất sợ hãi, nhưng trước mắt một màn này ngàn năm một thở, nói cái gì cũng không thể bỏ lỡ. Ầm, ầm, phanh, phanh, ầm. Theo Trương Thiên Trạch, Chu Huệ còn có Huyền Chi ba người một quyền đi theo một quyền ném ra, kia hồng phấn khô lâu ma thiên ma thân thể, một lần tiếp lấy một lần vỡ nát. Ầm. Mà theo, Chu Huệ lại một quyền đem này đầu đánh nát, đầu này bộ xương mỹ nữ thiên ma, dòng giáp bị giết 9 lần. Cũng chính là vào lúc này, kia bộ xương mỹ nữ thiên ma đang phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết về sau, một bộ cao tới 2-30 trượng cũng tản ra khủng bố ma khí nghiệp thân xuất hiện tại Kim Lân Đài trên không. Nghiệt trướng, còn không đền tội. Cơ hồ là cái này, bộ xương mỹ nữ thiên ma nghiệp thân xuất hiện trong nháy mắt, lấy bàn nhược chùa trụ chỉ quảng trạch cầm đầu một đám pháp sư, cùng nhau tế ra trong tay pháp khí. Chỉ một thoáng, Phật môn pháp bảo quang hoa, mang theo trận trận phản âm ngâm tụng thanh âm, đánh vào cố kia nghiệp trên khuôn mặt. Oeng! Dung mạnh âm thanh bên trong, kia to lớn nghiệp thân đều là bị một kích này trực tiếp đánh nát hơn phân nửa. Mà không đợi nàng bắt đầu khôi phục, một đóa tản ra làm người sợ hãi hỏa nguyên chi lực màu đỏ hoa sen, liền như vậy xuất hiện tại hồng phấn khô lâu ma đỉnh đầu. Vân ẩn tự hồng liên nghiệp hỏa. Nhìn thấy kia đóa hoa sen về sau, Quảng Lăng Các nhìn trên đài Mục Vân lên tiếng kinh hô. Mà kia bộ xương mỹ nữ thiên ma khi nhìn đến đóa này màu đỏ hoa sen về sau, ánh mắt bên trong cũng lộ ra một bôi hoảng sợ thần sắc, quanh thân lập tức ma khí bao phủ, ý đồ gọi ra thứ gì đến chống cự. Nhưng nàng cố này nghiệp thân lực lượng quá ít, còn chưa kịp gọi ra vật kia, liền bị kia đóa hồng liên đập trúng. Oeng! Xích hồng hỏa diễm nổ tan ra, đem kia hồng phấn khô lâu ma nghiệp thân toàn bộ bao phủ trong đó. Trong lúc nhất thời, Kim Lân Chỉ bên trong càng không ngừng vang lên tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Cong! Không đợi hồng liên nghiệp hỏa đốt hết, một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên từ mái vòm phía trên truyền đến. Chư bị còn mời né tránh trăm trượng. Đi theo Quỳnh Hoa thượng tiên âm thanh vang lên. Chu Huệ cùng Trương Tiên Trạch chờ người thân hình lóe lên, an ý nhượng bộ ra. Oeng! Mọi người ở đây tản ra một cái chớp mắt, chỉ thấy kia khung hoa thượng tiên hai tay ôm ngực, mang theo một thanh tản ra chướng mắt quang hoa ngàn trượng cự kiếm từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp hướng kia hồng phấn khô lâu ma phách chạm mà đi. Nhìn qua chuôi này to lớn phi kiếm, bộ xương mỹ nữ thiên ma ánh mắt bên trong bỗng nhiên lộ ra hoang mang chi sắc, tựa như là đang nói, cần thiết hay không? Oeng! Theo lại một đạo rung mạnh tiếng vang lên, kia bộ xương mỹ nữ thiên ma nghiệp thân liền dãy rụa một chút cơ hội đều không có, liền bị kia Quỳnh Hoa thượng tiên một kiếm kia chém tan thành mấy khói. Bốn phía khán đài các tu sĩ bị trên trận mấy vị cái này liên tiếp bá đạo thủ đoạn chấn động đến lặng ngắt như tờ. Chỉ có U Bân Thiên phủ chủ Khâu Thiện Uyên khỏe miệng liên tục run rẩy, có chút bất đắc dĩ lẩm bẩm nói, mấy vị thật không đến nổi a, ta cái này Kim Lân đại sửa chính là phải tốn rất nhiều kim tinh tiền. Chương 329, Trảm Thiên Ma mở lại chân võ kiếm khôi bảng. Chương 329, Trảm Thiên Ma mở lại chân võ kiếm khôi bảng. Oanh! Đúng vào lúc này, Kim Lân Đài trung ương ngồi ngay thẳng Hứa Thái Bình, đột nhiên lần nữa bộc phát ra mãnh liệt khí tức ba động. Theo sát lấy, hiện ra ngũ thải quang hoa tiên linh chi khí, tựa như kia dòng lũ giống nhau tự Kim Lân Chỉ Thiên khung phía trên hạ xuống, đem Hứa Thái Bình toàn bộ bao khỏa trong đó. Hoa lạp lạp lạp. Khi nhìn đến một màn này về sau, nguyên bản hoàn toàn tĩnh mịch Kim Lân Chỉ, lần nữa bộc phát ra kinh hô thanh âm. Hứa Thái Bình, đột phá luyện thần cảnh. Quảng Lăng Các nhìn trên đài Mục Vân, nhìn qua phá cảnh thành công Hứa Thái Bình, một mặt cảm khái. Làm cùng thế hệ tu sĩ hắn, nhìn thấy nhiều cường giả như vậy cam nguyện vì Hứa Thái Bình hộ pháp, nói không ao ước vậy khẳng định là giả. Kể từ hôm nay, Hứa Thái Bình cái tên này chỉ sợ muốn vang vọng cái này ngũ phương thiên địa. Mục Vân lẩm bẩm nói, Hải Đường, xem ra lần này lại dùng không thượng người ta. Đúng vậy a, không nghĩ tới Tiểu Thái Bình có thể dựa vào chính mình kiếm tới này phần võ vận. Mà tại Quảng Lăng Cắt Sắt vách nhìn trên này, một đôi vợ chồng nhìn nhau cười một tiếng, nói, kia phu nhân xinh đẹp đá bên cạnh một tên say khướt lão đạo sĩ một câu nói, Hoàng lão đạo, đi đi Khô Thạch Hải, thuận lợi đột phá, tiểu sư đệ thuận lợi đột phá. Có thể trên Kim Lân Đài đột phá, còn có hai vị võ thần, bảy vị cao tăng, một vị kiếm tiên hộ pháp, bậc này đãi ngộ được cho trước kia chưa từng có đi. Sau cũng khó có người đến. Thanh Huyền Tông Ngũ Lao Đàm nhìn trên đài, bảy phong chúng đệ tử có chút thất thố reo hò lên. Ngay cả từ trước đến nay ổn trọng độc cô Thanh Tiêu, cũng không nhịn được vui vẻ đến liên tục huy quyền. Vâng. Mà liền tại lúc này, Ngũ Lao Đàm kiếm bại phương hướng, đột nhiên ở giữa bộc phát ra một trận kịch liệt khí tức ba động. Vô cùng ngạc nhiên chúng đệ tử, nhao nhao hướng kiếm bãi nhìn lại. Sau đó bọn hắn liền nhìn thấy, cựu phụ chủ Lưu Sử Huyền, còn có kiếm thánh A Mông đứng ở kia kiếm bãi trung ương. Lưu phụ chủ, còn có A Mông tiền bối, đây là dự định làm cái gì? Thấy cảnh này Triệu Linh Lung hơi kinh ngạc nhìn về phía Độc Cô Thanh Tiêu hỏi. Biết một chút nội tình Độc Cô Thanh Tiêu, cũng không có trả lời Triệu Linh Lung, mà là ánh mắt mang theo vài phần kích động lẩm bẩm nói, ngươi lập tức liền biết. Chợt, theo kiếm bãi phía trên sáng lên một đạo phù văn quang hoa, đứng ở kiếm bãi trung ương Lưu Sử Huyền bỗng nhiên háng giọng một cái, đi theo cất cao giọng nói, tại hạ chân Vũ Thiên cựu phụ chủ Lưu Sử Huyền. Hôm nay, mượn Kim Lân hội cơ hội, cựu phụ hướng Ngũ Phương Thiên Địa gọi hàng. Một giáp về sau, chân Vũ Thiên cựu phụ đem mở lại chân võ đại đế kiếm khôi bảng, đến lúc đó đem rộng mời Ngũ Phương Thiên Địa các lộ kiếm tu đến ta chân Vũ Thiên tranh đoạt chân võ kiếm khôi. Ai có thể đoạt được chân võ kiếm khôi, ai liền có tư cách đạt được chân võ đại đế chi truyền thừa. Ai liền có tư cách như chân võ đại đế như vậy, một kiếm khai thiên môn, một kiếm trảm ma thần, một kiếm phá hư không. Lời vừa nói ra, đám người đầu tiên là trợn mắt hốt mồm, tiếp theo buộc phát ra kia chấn tiên xôn xao âm thanh. Chân võ mở lại kiếm khôi bảng. Kim Lân Chỉ bên trong, Quảng Lăng Các nhìn trên đài Mục Vân đang nghe lời này về sau, phản ứng cùng cái khác tu sĩ không khác, đầu tiên là một mặt khó có thể tin, đi theo liền lại là hưng phấn cuồng hỉ. Quá tốt rồi, quá tốt rồi, chúng ta kiếm tu cuối cùng có đường ra. 3 vạn năm chân võ kiếm khôi bảng rốt cuộc mở lại, chúng ta kiếm tu cũng có khai thiên môn cơ hội. So với Mục Vân, bốn phía kiếm tu càng là cùng nhau cuồng hỉ. A Minh, vì sao những này kiếm tu hưng phấn như thế? Mục Vũ Trần có chút không hiểu. Tại thượng thanh giới, chân võ bảng không mở, kiếm tu tinh tiến tốc độ muốn so tu sĩ khác chậm hơn rất nhiều lần, mà lại cũng không còn có vị nào kiếm tu có thể một kiếm khai thiên môn phi thăng lên giới, chỉ có thể cùng cái khác tu sĩ giống nhau làm từng bước tu hành phi thăng. Mục Vân rất là cảm khái hướng Mục Vũ Trần giải thích một câu. Kim Lân Đài bên trên, kiếm khôi bảng thật mở lại quá tốt rồi. Nhìn qua đỉnh đầu Lưu Sử Huyền cùng kiếm thánh A Mông hư ảnh vừa mới đột phá thành công, còn có chút hư nhược Hứa Thái Bình đồng dạng là một mặt hưng phấn. Bất quá lần này Trần Vũ kiếm khôi hội tất nhiên có thật nhiều cường giả trình diện, nếu không thể đột phá hóa cảnh, ta chỉ sợ liên đoạn kiếm khôi tư cách đều không có. Nghĩ tới đây, mặc dù mới vừa bạn đột phá, nhưng Hứa Thái Bình muốn tăng lên tâm tình lập tức lại vội vàng lên. Chờ ta đi Phượng Minh Sơn hái được địa quả, cầm tới bên trong bảo vật, liền có thể hướng Lâm Viên Điện Ngũ Tịch đổi lấy Phượng Vị Thạch. Hứa Thái Bình một bên nghĩ như vậy, một bên đứng dậy. Ê! Nhưng còn không đợi hắn đứng vững, đột nhiên mắt tối sầm lại, sau đó liền cảm giác thần hồn của mình bắt đầu không bị khống chế thoát ly thân thể, càng không ngừng bay lên trên thăng, cuối cùng đạt tới một mảnh che kín 7 màu lưu quang thiên địa, cũng ở trong đó bay nhanh xuyên qua. Tại sao lại là như thế này? Cảm thụ được quanh mình hết thảy, Hứa Thái Bình trong lòng siết chặt. Bởi vì lúc trước đột phá thông huyền cảnh lúc, hắn đã từng có loại này thần hồn ly thể ngao du thái hư cảm giác. Ông 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 ông. Ngay tại hắn lòng tràn đầy hoang mang thời khắc, hắn đột nhiên chỉ cảm thấy hai lỗ tai bên trong truyền đến một trận ong ong thanh âm, theo sát lấy thân thể của hắn liền xuất hiện tại một tòa âm u ở mức trong địa lao. Nhìn kỹ, tại địa lao này một chỗ ngóc ngách bên trong, còn ngồi xổm một cái thân ảnh nho nhỏ, tựa hồ là cái tiểu nữ hài. Cái này nho nhỏ thân ảnh tay chân bị khóa lấy xiềng xích, trên thân vết máu loang lổ, vết thương khắp nơi có thể thấy được. Người là ai? Đang lúc Hứa Thái Bình nghi hoặc nơi này là nơi nào thời điểm, kia nho nhỏ thân ảnh đột nhiên ngẩng đầu lên, một đôi mắt to rất là kinh ngạc nhìn xem Hứa Thái Bình. Người có thể trông thấy ta? Hứa Thái Bình vô cùng ngạc nhiên. Lần trước xuất hiện loại tình hình này lúc, hình tượng bên trong những người kia chính là nhìn không thấy hắn. Người là thần tiên tỷ tỷ, thần tiên tỷ tỷ phái tới cứu ta người đúng hay không? Tiểu cô nương kia nguyên bản vô thần đồng tử bỗng nhiên thay đổi thần thái sáng láng. A, Hứa Thái Bình triệt để mộng. Tại đầu óc nhanh chóng suy nghĩ một lúc sau, hắn bỗng nhiên thử nghiệm hướng cô bé kia hỏi, "Tiểu cô nương, ngươi kêu cái gì?" Tiểu nữ hài nghe vậy nghĩ, sau đó vẻ mặt thành thật nhìn về phía Hứa Thái Bình nói, "Đại ca ca, ta gọi Lâm Bất Ngữ, ngươi có thể hay không cứu ta ra ngoài?" Chương 330, Tiểu Bất Ngữ, nếu là tu sĩ liền tốt rồi. Chương 330, Tiểu Bất Ngữ, nếu là tu sĩ liền tốt rồi. Dừng. Bất Ngữ. Hứa Thái Bình trong lòng run lên, thầm nghĩ, làm sao lại trùng hợp như vậy, cùng sáu phong sư muội Lâm Bất Ngữ một cái tên. Vừa nghĩ đến đây, Hứa Thái Bình lúc này tỉ mỉ quan sát một chút trước mắt tiểu cô nương này, sau đó lại hồi ức một chút Lâm Bất Ngữ bộ dáng, kết quả phát hiện cũng liền mặt mày có một chút điểm chỗ tương tự. Chờ một chút, không đúng. Đang lúc Hứa Thái Bình muốn phủ định chính mình phòng đoán lúc, trong óc hắn đột nhiên xuất hiện một gương mặt tuổi nhỏ lúc Lâm Bất Ngữ mặt. Nói đúng ra là năm đó hắn mới vừa vào Thanh Huyền lúc ở trước sơn môn gặp gỡ tuổi nhỏ Lâm Bất Ngữ. Sau đó hắn lại đem Lâm Bất Ngữ tuổi nhỏ lúc gương mặt kia cùng trước mắt tiểu cô nương này vừa so sánh. Tiểu cô nương này cùng Bất Ngữ sư muội khi còn bé chí ít có 8 phần tương tự. Hứa Thái Bình trong lòng rung mạnh. Sở dĩ nói là 8 phần tương tự, đó là bởi vì giờ phút này trước mắt Lâm Bất Ngữ so hắn lần thứ nhất nhìn thấy Lâm Bất Ngữ càng tuổi nhỏ. Ngay lúc đó Lâm Bất Ngữ ít nhất là chừng 10 tuổi, mà giờ khắc này Hứa Thái Bình trước mắt Lâm Bất Ngữ nhiều lắm là 6-7 tuổi. Chẳng lẽ ta lần này hồn du thái hư nhìn thấy khi còn bé Bất Ngữ sư muội? Kết hợp lần trước hồn du thái hư kinh nghiệm, Hứa Thái Bình đỗng nhiên ở trong lòng lớn gan suy đoán đạo. Bất Ngữ, ngươi như thế nào bị người nhốt tại nơi này? Hứa Thái Bình đem túi tại Lâm Bất Ngữ trước mắt lọn tóc kia đẩy ra. Ta nuôi A Hoàng không gặp ca ca gạt ta nói tại sơn động, kết quả đi vào sơn động về sau hắn ở ngay trước mặt ta giết A Hoàng, còn đem ta nhốt tại nơi này. Nói đến đây lúc, tiểu Lâm Bất Ngữ quay đầu mắt nhìn phía trước một bộ đã hư thối chó con thi thể. Ngươi ca ca tại sao phải đối ngươi như vậy? Hứa Thái Bình một bên hỏi như vậy, một bên đứng dậy quan sát một chút chỗ này sơn động. Ta không biết. Mẫu thân không ở phía sau, ca ca hắn tựa như là biến thành người khác giống nhau, thường thường đợi tại gian phòng của mình bên trong mấy tháng không ra. Về sau có một ngày, hắn đột nhiên vui vẻ chạy đến ta trước mặt nói cho ta nói, hắn tìm tới biện pháp, tìm tới để ta cùng hắn lại không còn tách ra biện pháp. Lại về sau, hắn liền gạt ta đến nơi này, nói chỉ cần ta ở chỗ này, liền sẽ không giống mẫu thân như thế, rời đi hắn. Nghe xong tiểu Lâm Bất Ngữ giảng thuật, Hứa Thái Bình đông nhiên một trận dùng mình. Ở chỗ này, không phải liền là chờ chết sao? Lúc này Hứa Thái Bình đã phát hiện, này sơn động địa lao lôi vào, đã bị từng khối tảng đá lớn triệt để phá hỏng. Tiểu Lâm Bất Ngữ coi như trên tay chân không có xiềng xích, cũng không có khả năng có thể chạy thoát được. Hắn nghĩ tới một loại khả năng, lúc này túi đầu hướng trên mặt đất nhìn lại. Kết quả quả nhiên phát hiện địa lao trên mặt đất, lít nha lít nhít vẽ đầy các loại huyết sắc phù văn đồ án, mà tại địa lao bốn nơi hẻo lánh, cũng đều cắm một mặt huyết kỳ. Nếu là ta nhớ được không sai, đây cũng là luyện chế thi khôi trận pháp. Cái này tiểu Lâm Bất Ngữ ca ca, chẳng lẽ là muốn đem nàng luyện chế thành thi khôi? Mặc kệ trước mắt Lâm Bất Ngữ, có phải là hắn hay không nhận biết cái kia Lâm Bất Ngữ, Hứa Thái Bình đối với tiểu cô nương gặp gỡ đều rất đồng tình. Bất Ngữ, ngươi có biết hay không, ngươi ở đây bị quan bao lâu? Hứa Thái Bình ngồi xổm người xuống, ngữ khí ôn nhu mà nhìn trước mắt tiểu cô nương này. 3 tháng 19 ngày. Để Hứa Thái Bình có chút ngoài ý muốn chính là, tiểu cô nương vậy mà chuẩn xác nhớ kỹ mình bị giam giữ thời gian. Ngươi là thế nào biết được như vậy rõ ràng? Hứa Thái Bình tò mò hỏi. Nghe vậy Lâm Bất Ngữ do dự một chút, lập tức há hốc miệng ra, phun ra đầu lưỡi. Sau đó Hứa Thái Bình liền nhìn thấy, Lâm Bất Ngữ đầu lưỡi có một viên tản ra ngũ thải vầng sáng hạt châu nhỏ. Đây là mẫu thân lưu cho ta giao châu, chỉ cần ngậm trong miệng, nó cách mỗi một ngày liền sẽ phát một lần nóng, để ta không cảm thấy đói, ta chính là dùng cái này, đi lại thời gian. Lâm Bất Ngữ nói lấy liền lại đem kia giao châu nuốt xuống. Khó trách không ăn không uống còn có thể căng cứng lâu như vậy. Hứa Thái Bình trong lòng giật mình. Bất quá mẫu thân nói, viên này giao châu nuốt trong bụng về sau, nửa năm liền sẽ biến mất, bây giờ cách nửa năm, chỉ còn lại 1 tháng. Lâm Bất Ngữ ánh mắt có chút thảm đạm. Tiểu cô nương này cứ việc tuổi tác rất nhỏ, nhưng cùng Hứa Thái Bình nhận biết Bất Ngữ sư muội giống nhau, đầu óc linh hoạt, nói chuyện trật tự rõ ràng. Đừng lo lắng, tiểu Bất Ngữ, ta đến xem có phương pháp gì không có thể giúp được ngươi. Hứa Thái Bình ngồi xổm người xuống, mỉm cười an ủi Lâm Bất Ngữ một câu. Hắn cũng lười đi truy đến cùng, cuối cùng là một cảnh, vẫn là thật hồn du thái hư, nhìn thấy khi còn bé Lâm Bất Ngữ. Tóm lại có thể cứu người trước hết cứu người. Ừm. Lâm Bất Ngữ nghe vậy vui vẻ liên tục gật đầu. Thế là Hứa Thái Bình đứng lên đến, cất bước đi đến kia bị hòn đá phong bế lối đi ra, đưa tay sờ sờ những cái kia hòn đá. Cùng lần trước hồn du thái hư không giống, lần này hắn chẳng những có thể trông thấy nghe thấy, hơn nữa còn có thể đụng chạm lấy. Liên tựa như là một loại nào đó nói không rõ lực lượng được tăng cường đồng dạng. Cái này khiến hắn cảm giác chính mình hẳn là có thể ở đây thi triển quyền cước chi lực. Bằng không, đi thử một chút có thể hay không anh mở cái này ngăn cửa hòn đá đi. Nghĩ như vậy, Hứa Thái Bình triển khai quyền giá, tay trái nắm tay, một quyền trùng điệp hướng trước mặt hòn đá đệm như điên mà đi. Ầm. Một quyền xuống dưới, trước mặt hòn đá, thế mà thật bị hắn ném ra khe hở. Hứa Thái Bình lập tức trong lòng vui mừng. Còn không chờ hắn cao hứng bao lâu, liền chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, nguyên bản ngưng thực thân thể cũng ở thời điểm này trở nên có chút trong suốt lên. Đồng thời hắn còn cảm giác được có một cỗ cường đại lực kéo, tựa hồ muốn chính mình lôi kéo trở về. Chẳng lẽ chỉ cần ta ở đây ra tay, ta cái này thần hồn hồn du thái hư trạng thái liền lập tức sẽ biến mất. Mắt nhìn chính đầy mắt vẻ kỳ vọng mà nhìn mình tiểu Bất Ngữ, Hứa Thái Bình trong lòng đột nhiên siết chặt. Bằng vào ta hiện tại trạng thái, muốn đập ra cái này cửa động rất không thực tế, nhưng tiểu Bất Ngữ giao châu chỉ có thể trèo chống 1 tháng, 1 tháng sau tất nhiên muốn bởi vì đói mà chết. Thời khắc này Hứa Thái Bình cũng không lo nổi trước mắt cái này tiểu Bất Ngữ có phải hay không sáu phong sư muội Lâm Bất Ngữ, hắn chỉ muốn tìm biện pháp đem tiểu cô nương này cứu. Nếu nàng là tu sĩ liền tốt rồi, chính là khai môn cảnh tu sĩ, dựa vào nuốt thiên địa linh khí cũng có thể sống một đoạn thời gian rất dài. Bất quá tiểu Bất Ngữ mặc dù thoạt nhìn là có linh cốt, nhưng trên thân cũng vô chân khí ba động, nên không có tu hành. Cảm nhận được kia cổ lôi kéo lực lượng của chính mình trở nên càng lúc càng lớn về sau, Hứa Thái Bình trong óc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, càng không ngừng nghĩ ngợi có thể cứu tiểu Bất Ngữ phương pháp. Chờ một chút, mặc dù tiểu Bất Ngữ không phải tu sĩ, nhưng ta có thể dạy hắn công pháp nha. Hứa Thái Bình bỗng nhiên trong đầu linh quang lóe lên. Chương 331, tiểu Bất Ngữ, hắn là sẽ không nuốt lời. Chương 331, tiểu Bất Ngữ, hắn là sẽ không nuốt lời trợn. Hắn vẻ mặt thành thật đối tiểu Bất Ngữ nói, "Bất Ngữ, ta tiếp xuống sẽ dạy ngươi một đoạn luyện khí khẩu quyết tâm pháp, tu tập về sau ngươi có thể dựa vào phun ra nuốt vào thiên địa linh khí tụ mệnh." Lâm Bất Ngữ nghe xong, đen lúng liếng con mắt cũng là sáng lên, lập tức gật đầu nói, "Đại ca ca, ta biết cái này, nguyên bản ta tiêu hóa viên này giao châu về sau, mẫu thân cũng là muốn dạy ta phương pháp tu hành." Thấy tiểu Bất Ngữ dường như cũng biết một chút tu hành sự tình, Hứa Thái Bình lập tức cảm giác nhẹ nhõm không ít, lúc này từ một bên tìm một khối đá, một bên trong miệng tụng niệm, một bên trên tay nhanh chóng viết. Bởi vì luyện dấu kiếm quyết duyên cớ, hắn biết chữ tốc độ cực nhanh. Ngắn ngủi trong chốc lát, thế mà cũng đã đem Tàn Hà Kinh 2 tầng đầu toàn bộ viết đi ra. Vì cái gì tuyển Tàn Hà Kinh chủ yếu là bởi vì nó đơn giản. Bởi vì trừ cái này Tàn Hà Kinh bên ngoài, những công pháp khác yếu quyết đều phi thường phức tạp, cho dù là khẩu thuật 1-2 ngày đều chưa hẳn khẩu thuật được xong, chỉ có thể dựa vào truyền công ngọc giản. Mà tại Hứa Thái Bình đem Tàn Hà Kinh chép lại sau không bao lâu, hắn cỗ thân thể này lập tức hóa thành một đoàn thất thải hào quang, mắt thấy liền muốn tiêu tán ra. Đại ca ca, đừng, đừng, ném ta xuống. Tiểu Bất Ngữ thấy thế lập tức liền khẩn trương lên, trong mắt tràn đầy lệ quang khóc cầu đạo. Một cái 5-6 tuổi cô bé nhỏ, một người tại cái này tối tăm không mặt trời trong sân động, một quan chính là 3 tháng, sự sợ hãi ấy tất cả đều viết tại đôi mắt. Tiểu Bất Ngữ, hảo hảo tu luyện cái này Tàn Hà Kinh, không muốn đi quản cái khác, trước sống sót. Hứa Thái Bình cảm giác ý thức càng ngày càng mơ hồ, chỉ có thể hô to nhắc nhở một câu. Nhưng hắn kỳ thật rất rõ ràng, coi như tu luyện Tàn Hà Kinh 2 tầng đầu, bằng tiểu cô nương cái này gầy yếu thể phách, cũng không có khả năng tránh thoát được kia xiềng xích, thời gian một lúc lâu vẫn là một con đường chết. Đại ca ca, ta sẽ hảo hảo tu luyện, nhưng là ngươi có thể hay không đừng ném ta xuống? Có thể hay không lại tới tìm ta? Tiểu Bất Ngữ khóc cầu đạo. Nàng thật lo lắng, cuối cùng này một tia hy vọng cứ như vậy phá diệt. Nhìn xem tiểu Bất Ngữ kia vỡ vụn ánh mắt, Hứa Thái Bình cắn răng, quyết định giải một cái lão, "Tiểu Bất Ngữ chờ lấy ta, ta nhất định sẽ lại tới tìm ngươi, ngươi cũng nhất định phải hảo hảo sống sót." Tại sao lại nói đây là lời nói dối có thiện ý? Đó là bởi vì cái này hồn du thái hư trạng thái, chẳng những chỉ có phá cảnh thời điểm mới có thể xuất hiện, ngay cả lần tiếp theo đến tuột cũng sẽ xuất hiện ở nơi nào, hắn cũng không thể chi phối. Đại ca ca, ta sẽ chờ lấy ngươi, ngươi nhất định phải tới tìm ta. Tại Hứa Thái Bình thân hình tiêu tán một khắc này, khóc đến mặt mũi tràn đầy nước mắt tiểu cô nương, dùng hết tất cả khí lực hô lớn. Chờ đi. Trần Vũ Thiên, 6 phong Lâm Bất Ngữ trong phủ đệ. Đã hôn mê dòng dã 3 ngày Lâm Bất Ngữ, đột nhiên một thanh tử trên giường ngồi dậy. "Lâm Bất Ngữ, ngươi rốt cuộc tỉnh lại bất tỉnh, ta chỉ sợ muốn tại ngươi những sư minh kia trước mặt lộ tẩy." Lâm Bất Ngôn dùng thần niệm cùng Lâm Bất Ngữ truyền âm nói. Mà Lâm Bất Ngữ lại là ngồi ở chỗ đó, thật lâu trầm mặc, sau một hồi lâu mới ánh mắt mang theo vẻ hưng phấn mà nói, "Lâm Bất Ngôn, hắn tới tìm ta." Nghe xong lời này, Lâm Bất Ngôn đầu tiên là sửng sở, tiếp theo hoảng sợ nói, "Ngươi mệnh kiếp động rồi." "Ừm." Lâm Bất Ngữ nhẹ gật đầu, sau đó hít sâu một hơi nói, "Ta hiện tại cũng cuối cùng đã rõ ràng, vì sao ta chưa hề đến qua Chân Vũ Thiên, lại Chân Vũ Thiên Thanh Huyền Tông tàn hạ kinh." "Vì sao?" Nghe nói như thế, Lâm Bất Ngôn lúc này dò hỏi. "Hắn dạy ta." Lâm Bất Ngữ đạo. "Thế mà thật đúng là như thế." Lâm Bất Ngôn kinh hô một tiếng, đi theo lại hỏi, "Thấy rõ tướng mạo của hắn sao?" "Thấy không rõ, liền âm thanh cũng đều có chút hư vô mà mịt." Lâm Bất Ngữ lắc đầu, sau đó lại cau mày nói, "Mà lại, ta một kiếp này vẫn chưa kết thúc, hắn không có thể đem tuổi nhỏ lúc ta từ bị phong tỏa kia đoạn quang ảnh bên trong cứu ra, chúng ta còn cần chờ đợi một đoạn thời gian." "Bao lâu?" Lâm Bất Ngôn vội vàng hỏi đạo. "Không xác định, 10 năm, 20 năm, thậm chí khả năng càng lâu." Lâm Bất Ngữ lắc đầu. "Có thể ngươi chờ không được lâu như vậy, Chân Vũ Thiên kết giới bừng lòng, ngươi sư phụ ban thưởng ngươi kiện pháp khí kia pháp lực cũng đã hao hết, một khi bị những vật kia phát hiện, ngươi cả người đều đem từ quang ảnh trường hà bên trong xóa đi, không ai sẽ lại nhớ kỹ ngươi, tựa như ngươi chưa từng tồn tại đồng dạng." Lâm Bất Ngôn có chút khẩn trương nói. "Không sao, chỉ cần ta dùng ba thi kinh giả chết pháp môn, bản thân chặt đứt hết thể sinh cơ, chỉ đem một đạo thần niệm lưu tại kia đoạn quang ảnh bên trong, như vậy liền có thể tránh né những vật kia đột bắt." Lâm Bất Ngữ rất là quả quyết đạo. "Hiện tại xem ra cũng chỉ có thể đánh cược một lần, nếu là người kia không có cách nào đem ngươi từ kia đoạn thời gian cứu ra, ngươi ta liền muốn một mực vây ở trong đó." Lâm Bất Ngôn thở dài. "Nhưng vô luận nói như thế nào, ta cái này nguyên bản gần như vô giải mệnh kiếp, cuối cùng là có phá kiếp hy vọng." Lâm Bất Ngữ ngược lại là 10 phần lạc quan. "Ngươi nói đúng." Lâm Bất Ngôn trầm ngâm một chút, tỏ vẻ tán đồng, sau đó lại mang theo vài phần ngạc nhiên nói, "Nói đến, ngươi kiếp số vừa bận tại Hứa Thái Bình đoạt giải nhất sau liền có hiểu rõ pháp, xem ra ngươi kia 100 năm khí vận không có uổng phí đốt." Lâm Bất Ngữ nhẹ gật đầu, sau đó vẻ mặt thành thật nói, "Không có Thái Bình tranh đến võ vận, ta cái này mệnh kiếp khả năng hoàn toàn chính xác vô giải. Bất quá, coi như không có hồi báo, ta vẫn là không hối hận tiêu hủy kia 100 năm khí vận. Ta xem như phục ngươi." Lâm Bất Ngôn thở dài. "Ngươi dự định lúc nào thời điểm bế quan giả chết?" "Bảy phong gần đây chính là đang vì Hứa Thái Bình chuẩn bị tiếp phong yến, bằng không cùng Hứa Thái Bình gặp qua một lần lại bế quan a." Lâm Bất Ngôn lại hỏi. "Không được, nếu mệnh kiếp đã động, vật kia liền vô cùng có khả năng đã để mắt tới ta, nhiều chậm trễ một ngày, liền sẽ cho thêm Thanh Huyền Tông sư tỷ bọn hắn tăng thêm một điểm phong hiểm." Lâm Bất Ngữ lắc đầu nói. Nói lấy ánh mắt của nàng nhìn về phía cửa sổ, mà không thay đổi ở trong lòng lẩm bẩm nói, "Thái Bình sư minh, hữu duyên gặp lại." "Vũ Vân Thiên, Huyền Vân võ quán." "Hô, hô, hô." Thân hồn trở lại thân thể Hứa Thái Bình một thanh từ trên giường ngồi dậy, giống như là một cái người chết chìm bình thường, từng ngụm thở hổn hển. "Xem ra, ta lần này hôn mê thật lâu." Hứa Thái Bình ấn lại có chút đau cái trán, liếc nhìn chung quanh một vòng. Mà khi ánh mắt của hắn lơ đãng rơi xuống trên cổ tay kia chỉ vòng ngọc thượng lúc, trong lòng lập tức lộ bộ một chút. Chỉ thấy cái này nguyên bản chân bóng không tì vết vòng ngọc bên trên, lúc này đã che kín vết rách. Chẳng lẽ, người kia thật là khi còn bé Bất Ngữ sư muội? Hứa Thái Bình trong lòng tràn ngập hoang mang. Thính Phong lâu lầu chủ trong thư nói qua, cái này vòng ngọc xuất hiện khe hở, tất nhiên là có một phương gặp được nguy hiểm. Nếu là như vậy, coi như có chút hỏng bét. Hứa Thái Bình sắc mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. "Thái Bình, phải chăng có thể nghe được thanh âm của ta?" Đúng lúc này, Linh Nguyệt tiên tử âm thanh bỗng nhiên tại Hứa Thái Bình bên tai vang lên. "Linh Nguyệt tỷ, ta có thể nghe được." Hứa Thái Bình trong lòng vui mừng, lúc này truyền âm ứng tiếng nói. Chuyện mới vừa phát sinh, hắn đang có rất nhiều vấn đề muốn cùng Linh Nguyệt tỷ thỉnh giáo. Chương 332, bộ sai người, Bất Ngữ là cô nương tốt. Chương 332, bộ sai người, Bất Ngữ là cô nương tốt. Thái Bình ngươi cuối cùng tỉnh. Linh Nguyệt tiên tử kia như chút được gánh nặng âm thanh truyền vào Hứa Thái Bình trong óc. "Xin lỗi Linh Nguyệt tỷ, gọi ngươi lo lắng." Hứa Thái Bình tràn đầy hãy nay nói. "Ngươi không có việc gì liền tốt." Linh Nguyệt tiên tử thần niệm biến thành hư ảnh từ trong hồ lô bay ra. "Linh Nguyệt tỷ, ta lần này đến tụt cùng mê man mấy ngày." Hứa Thái Bình có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. "Có tốt, không coi là nhiều, chỉ có 2 ngày. Đối vừa đột phá luyện thần cảnh tu sĩ đến nói, coi như bình thường." Linh Nguyệt tiên tử tại Hứa Thái Bình mặt bên giường trên ghế ngồi xuống. "Kia còn tốt." Hứa Thái Bình gật đầu. "Chỉ là 2 ngày lời nói, chậm trễ không có bao nhiêu chuyện." "Đúng rồi Thái Bình, ngươi mê man 2 ngày này, hẳn là lại là cùng lần trước đột phá lúc giống nhau, xuất hiện hồn du thái hư kia trở dị tượng đi." Linh Nguyệt tiên tử biểu lộ nghiêm túc hướng Hứa Thái Bình hỏi. "Ta đang nghĩ hướng Linh Nguyệt tỷ ngươi thỉnh giáo việc này." Hứa Thái Bình liên tục gật đầu. "Ồ, có phải hay không lại xảy ra chuyện gì dị thường?" Linh Nguyệt tiên tử cảm giác có chút không ổn. Thế là Hứa Thái Bình đem chính mình hồn du thái hư về sau chứng kiến hết thảy, đều cùng Linh Nguyệt tiên tử giảng thuật một lần. Nghe xong Hứa Thái Bình giảng thuật, Linh Nguyệt tiên tử trầm mặc thật lâu, lúc này mới một mặt nghiêm túc đối Hứa Thái Bình nói, "Thái Bình, nếu ngươi miêu tả không sai, ngươi hồn du thái hư thời điểm, nên là không cẩn thận rơi vào quang ảnh kia trường hạ." Nghe xong lời này, Hứa Thái Bình lập tức trong lòng siết chặt. "Linh Nguyệt tỷ, thật tồn tại truyền thuyết này bên trong quang ảnh trường hạ sao?" Liên quan tới cái này quang ảnh trường hạ, Hứa Thái Bình từng tại không ít điển tịch cùng thoại bản bên trong đọc được qua. Liên quan tới đầu này quang ảnh trường hạ, ngươi hiện tại hiểu càng nhiều, càng là có hại, chờ đột phá hóa cảnh về sau, ta sẽ cùng ngươi hảo hảo nói một chút. Linh Nguyệt Tiên tử dường như không quá nghĩ tới sớm bảo Hứa Thái Bình tiếp xúc thứ này.
Được. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu. Hắn từ Linh Nguyệt Tiên tử thời khắc này trong lúc biểu lộ có thể nhìn ra, có nhiều thứ biết được quá nhiều không phải một chuyện tốt, bất quá giống ngươi hồn du thái hư không cẩn thận rơi vào quang ảnh Trường Hà bậc này tình hình, kỳ thật cũng không hiếm thấy, dù sao thời gian Trường Hà vốn là tiên đạo pháp tắc tạo vận, vẫn đang nơi đó. Cho nên ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Có thể gặp được, nói rõ là một loại cơ duyên. Linh Nguyệt Tiên tử lại hướng Hứa Thái Bình giải thích một câu. Hứa Thái Bình nghe vậy tâm tình hơi đã thả lỏng một chút. Đến nỗi ngươi gặp phải vị kia tiểu bất ngữ, nếu ta phỏng đoán không sai, kia hẳn là nàng lưu tại quang ảnh Trường Hà bên trong nhất trọng mệnh kiếp. Linh Nguyệt Tiên tử biểu lộ lần nữa nghiêm túc. Lời ấy giải thích thế nào? Hứa Thái Bình nghe được có chút hồ đồ. Đơn giản đến nói chính là, Lâm Bất Ngữ tại 6 tuổi năm đó nhưng thật ra là hẳn phải chết nhưng có một vị nào đó tồn tại cường đại, giúp nàng đem kia một đoạn quang ảnh từ quang ảnh Trường Hà bên trong cắt đứt để Lâm Bất Ngữ nhân sinh, trực tiếp nhảy qua kia đoạn quang ảnh, từ đó cũng liền nhảy qua kia hẳn phải chết chi kiếp. Linh Nguyệt Tiên tử hướng Hứa Thái Bình giải thích nói, lại có thể có người thi triển bậc này đại thủ đoạn. Hứa Thái Bình vô cùng ngạc nhiên. Chờ ngươi đột phá hóa cảnh về sau chậm rãi liền có thể hiểu rõ đến, thế gian này cũng không tồn tại hoàn toàn không thể làm sự tình, mấu chốt ở chỗ ngươi phải chăng có thể gồng gánh nổi đại giới. Linh Nguyệt Tiên tử biểu lộ ngưng trọng nói, tựa như là Huyền Đao Tông mông tâm chú. Hứa Thái Bình đỗng nhiên nghĩ đến lúc trước Huyền Đao Tông trên Kim Lân hội thi triển thủ đoạn. Không sai. Linh Nguyệt Tiên tử nhẹ gật đầu, sau đó tiếp tục nói, có thể vì Lâm Bất Ngữ dùng cái này thuật độ kiếp tất nhiên là nàng chí thân yêu nhất người, nếu không y theo ta biết đại giới, không có tu sĩ kia sẽ bước lên loại kia phong hiểm vì Lâm Bất Ngữ ra tay. Hứa Thái Bình nghe vậy trong lòng giật mình. Thái Bình à, ngươi đột phá hóa cảnh sau liền sẽ rõ ràng trên đời này hết thảy, sớm tại lúc tiên địa sơ khai cũng đã tiêu tốt rồi bằng giá. Linh Nguyệt Tiên tử rất là cảm khái nói. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu, sau đó lại hướng Linh Nguyệt Tiên tử hỏi, Linh Nguyệt tỷ, như đem kia tiểu bất ngữ bỏ mặc không quan tâm, bất ngữ sư muội sẽ thế nào? Linh Nguyệt Tiên tử nghĩ nghĩ sau đó hồi đáp, những loại người này tiến không được sinh tử luân hồi nàng chỉ có thể lấy binh giải chi pháp trọng sinh, nhưng binh giải số là nhiều, liền sẽ thu nhận một ít không thể nói tồn tại, đưa nàng triệt để từ trong thiên địa này xóa đi. Nghĩ đến nàng sở dĩ đi vào chân vũ thiên, chính là vì dùng chân võ đại đế kết giới, tránh né bất kia. Lại hoặc là chính là trốn kia một đoạn quang ảnh bên trong, vĩnh viễn, sống ở kia nhỏ hẹp trong huyệt động. Nghe nói như thế, Hứa Thái Bình không khỏi nghĩ lên trước khi chia tay, tiểu bất ngữ cái kia vỡ vụn ánh mắt. Nhưng nàng rất gặp may mắn, gặp gỡ Thái Bình ngươi cái này bổ sai người. Linh Nguyệt Tiên tử mỉm cười nhìn về phía Hứa Thái Bình. Bổ sai người? Hứa Thái Bình chưa từng nghe qua cái từ này. Thế gian này, như ngươi như vậy có thể có ý hoặc là trong lúc vô tình đi vào quang ảnh Trường Hà người, liền gọi bổ sai người. Linh Nguyệt Tiên tử hướng Hứa Thái Bình giải thích nói, cho nên ta là có thể lần nữa đi vào kia đoạn quang ảnh, đồng thời đưa nàng cứu ra đúng không Linh Nguyệt tỷ? Hứa Thái Bình bỗng nhiên ánh mắt có chút kích động nhìn về phía Linh Nguyệt Tiên tử. Ngươi rất muốn cứu nàng. Linh Nguyệt Tiên tử khoe miệng giơ lên, ánh mắt tràn đầy nhà ta tiểu tử ngốc rốt cuộc khai khiếu thần sắc cười nhìn hướng Hứa Thái Bình. Hứa Thái Bình cũng không có phát giác được Linh Nguyệt Tiên tử nụ cười có cái gì không đúng, chỉ là tại có chút suy nghĩ một lúc sau, rất là nghiêm túc đối Linh Nguyệt Tiên tử nói, bất ngữ là cô nương tốt, đợi ta cũng rất tốt, cho nên ta rất muốn giúp nàng. Ồ, cô nương tốt ta. Linh Nguyệt Tiên tử lạc lạc cười một tiếng. Lần này, Hứa Thái Bình rốt cuộc nhìn ra Linh Nguyệt Tiên tử không thích hợp, lúc này gương mặt có chút nóng lên gãi đầu một cái nói, Linh Nguyệt tỷ, ta không có nghĩ khác, chính là muốn giúp bất ngữ sư muội. Biết rồi, biết rồi. Linh Nguyệt Tiên tử khoát tay áo, cũng không có ý định tiếp tục đùa Hứa Thái Bình. Đó lấy, nàng tại nghiêm túc suy tư một phen về sau, một lần nữa nghiêm mặt nói, mỗi một vị bổ sai người đi vào quang ảnh Trường Hà thủ đoạn đều không giống, mà từ ngươi cái này hai lần đi vào quang ảnh Trường Hà kinh nghiệm đến xem, ngươi là chỉ có tại đột phá lúc mới có thể xuất hiện loại năng lực này. Cho nên, ngươi muốn cứu Lâm Bất Ngữ lời nói, trước mắt duy nhất phương pháp chính là đột phá hóa cảnh. Nghe vậy Hứa Thái Bình như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Ta nguyên bản cũng dự định tại Chân Vũ Kiếm Khôi hội lại mở trước đó, tìm kiếm nghị cách đột phá hóa cảnh, nhưng thời gian khẳng định sẽ rất lâu, cũng không biết Bất Ngữ sư muội chờ hay không chờ được lâu như vậy. Hứa Thái Bình cau mày nói, ngươi yên tâm, nàng khẳng định có biện pháp trốn đi, vị kia giúp nàng hóa kiếp cao nhân, tất nhiên cũng đã chỉ điểm qua nàng. Linh Nguyệt Tiên tử đối với cái này ngược lại là không lo lắng. Lần này Hứa Thái Bình xem như triệt để lòng. Vậy kế tiếp, ta lớn nhất nhiệm vụ chính là đột phá hóa cảnh. Hứa Thái Bình đối với muốn đột phá hóa cảnh tâm tình trở nên càng gấp rút bách lên. Tiểu tử ngốc, ngươi có biết hay không, bổ sai người mỗi một lần đi vào quang ảnh Trường Hà cơ hội đều vô cùng quý giá, ngươi thậm chí có thể lấy nó đi đổi lấy Lâm Viên các thủ tịch một lần cơ hội ra tay. Linh Nguyệt Tiên tử có chút đáng tiếc nói, thế mà như thế đáng tiền. Hứa Thái Bình hơi kinh ngạc, thế nào, hối hận rồi? Linh Nguyệt Tiên tử cười hỏi, không, chính là có chút không nghĩ tới, bất quá vẫn là lấy trước tới cứu Bất Ngữ sư muội đi, về sau nếu là lại đột phá còn có cơ hội. Hứa Thái Bình cười lắc đầu. Nhìn ra Hứa Thái Bình là quyết tâm muốn giúp Lâm Bất Ngữ, Linh Nguyệt Tiên tử cũng không còn thuyết phục. Ai nha, có một chuyện kém chút quên nói với ngươi. Cái này lúc, Linh Nguyệt Tiên tử bỗng nhiên vô đuổi. Chuyện gì? Thấy Linh Nguyệt Tiên tử như vậy sốt ruột, Hứa Thái Bình lập tức có chút khẩn trương. Ngươi đem ngươi tay phải lật ra. Linh Nguyệt Tiên tử một mặt nghiêm túc chỉ Hứa Thái Bình tay phải. Mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng Hứa Thái Bình vẫn là đem bàn tay phải xoay chuyển đi qua, kết quả tại chỗ hít sâu một hơi nói, Nhất Diệp Thư ấn ký. Chương 333, bộ sai người. Nhất Diệp Thư ấn ký lại xuất hiện. Chương 333, bổ sai người. Nhất Diệp Thư ấn ký lại xuất hiện, chỉ gặp hắn lòng bàn tay, thình lình có một đạo đôi mắt hình dạng ấn ký, cùng lúc trước mới vừa vào U Vân Tiên lúc bị Nhất Diệp Thư gieo xuống ấn ký giống nhau như lúc. Hôm nay sáng sớm ta tới thăm ngươi lúc, liền ở trên thân thể ngươi cảm ứng được Nhất Diệp Thư khí tức, cho nên mới như vậy sốt ruột muốn đem ngươi đánh thức. Linh Nguyệt Tiên Tử một mặt nghiêm túc nói, Linh Nguyệt tỷ, là ta tại Kim Lân Hội trong tỷ thí, dùng Hoàng Đình Đạo cùng truyền thừa, bị hắn phát hiện đúng không? Hứa Thái Bình nhìn xem lòng bàn tay ấn ký, có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Đúng vậy, hắn lần này hoàn toàn là hướng về phía ngươi tới. Linh Nguyệt Tiên Tử nhẹ gật đầu, sau đó tiếp tục nói, bất quá Thái Bình ngươi yên tâm, ta đã có đối phó hắn đối sách, chờ ngày mai ngươi đi U Vân phủ nhận lấy xong ban thưởng về sau, ngươi trực tiếp tới Huyết Vũ Lâm Vượng Minh Sơn, Nhất Diệp Thư lão quỷ kia tất nhiên sẽ trong bóng tối đi theo ngươi. Đến lúc đó, ngươi chỉ cần làm theo lời ta bảo, coi như không thể giết hắn, cũng tất nhiên có thể đem này trọng thương. Nói lời này lúc, Linh Nguyệt Tiên Tử ngữ khí tự tin vô cùng. Có Linh Nguyệt Tiên Tử câu nói này, Hứa Thái Bình liền yên tâm. Hắn mặc dù đã đột phá luyện thần cảnh, nhưng tại Nhất Diệp Thư loại này cường giả trước mặt, vẫn là không có gì sức hoàn thủ. Giải quyết Nhất Diệp Thư về sau, chúng ta hái xong địa quả, liền có thể suy xét hồi Chân Vũ Thiên. Chân Vũ Thiên có chân võ đại đế kết giới tại, chúng ta cùng Lâm Viên Điện tứ tịch giao dịch lúc, không dễ dàng bị bọn hắn khám phá. Nếu là bị bọn hắn phát hiện ta bây giờ thực lực đại tổn, những lao hồ ly này, nói không chừng sẽ ngồi nâng giá. Linh Nguyệt Tiên Tử cái này lúc tiếp tục can bài đạo. Không phải Linh Nguyệt Tiên Tử nhắc lên, Hứa Thái Bình đều nhanh muốn đem cùng Lâm Viên các chuyện giao dịch cấp quên mất. Tốt, đi ra lâu như vậy, cũng là thời điểm hồi một chuyến Thanh Huyền. Hứa Thái Bình dùng sức nhẹ gật đầu. Phanh, phanh, ầm. Đúng lúc này, Hứa Thái Bình cửa phòng bị người gõ mấy lần, sau đó liền nghe được Lục Vân âm thanh từ ngoài cửa truyền đến. Thái Bình sư minh, ngươi tỉnh rồi sao? Không có tỉnh lời nói, ta tiến đến nha. A Vân, ta đã tỉnh. Hứa Thái Bình trực tiếp từ trên giường hạ tới. Thân hồn của Linh Nguyệt Tiên Tử hư ảnh thì là đi vào hồ lô. Quá tốt rồi, sư minh ngươi rốt cuộc tỉnh. Lục Vân hưng phấn đẩy ra cửa phòng. Đúng vậy a, những ngày này để các ngươi lo lắng. Hứa Thái Bình xông Lục Vân cười cười. Không, 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 sư minh ngươi tỉnh liền tốt. Lục Vân lắc đầu liên tục, sau đó vừa nói vừa đi ra ngoài nói, sư minh ngươi trước rửa mặt một chút, ta đi cùng mẫu thân còn có thất điện hạ các nàng nói một tiếng, các nàng còn ở bên ngoài vừa chờ. Bất quá còn chưa đi ra mấy bước, Lục Vân bỗng nhiên một thanh dừng bước lại, sau đó vội vã xoay người lần nữa đẩy cửa phòng ra nói, sư minh, ngươi trên bàn kia trong hộp gỗ là Đông Phương cô nương bọn hắn phụ thượng đưa tới đồ vật, đưa tới người, dặn đi dặn lại, nói ngươi nếu là tỉnh nhất định phải mở ra nhìn xem, bởi vì có khả năng quan hệ đến Đông Phương cô nương tính mệnh. Bởi vì quan hệ đến nhân mạng, Lục Vân có chút khẩn trương nói, yên tâm đi A Vân, ta hiện tại liền nhìn. Tốt. Nghe xong là Đông Phương gia đưa tới đồ vật, Hứa Thái Bình đối trong hộp đồ vật, lập tức đoán cái 89/10. Tất nhiên là nhìn thấy trên Kim Lân hội biểu hiện, tin tưởng ngày đó 10 thành 5 chắc có thể giải thất kiếp chú lý do thoái thác, lần này trực tiếp đem đã nói xong đồ vật đưa tới. Hắn ở trong lòng suy đoán nói, kia Đông Phương cô nương, là bởi vì thất kiếp chú tới tìm ngươi a. A Vân vừa đi, Linh Nguyệt Tiên Tử thân ảnh liền từ trong hồ lô chui ra. Hẳn là. Hứa Thái Bình gật đầu. Liên quan tới Đông Phương Nguyệt Kiệt chuyện, Hứa Thái Bình trước đó cũng đã từng đề cập với Linh Nguyệt Tiên Tử, lúc ấy hai người còn suy đoán chuyện này hẳn là cũng cùng Nhất Diệp Thư có quan hệ. Nếu là việc này, ngươi ngược lại là có thể đáp ứng. Dù sao chúng ta nếu là giết lao quỷ kia, cái này thất kiếp chú tự nhiên là giải, không công nhặt một khối niêm phong cửa thạch, kiếm buồn không lỗ. Linh Nguyệt Tiên Tử cười trêu ghẹo nói, kỳ thật Hứa Thái Bình giờ phút này trong lòng cũng là như vậy nghĩ. Bất quá hắn nghĩ như vậy thời điểm, mắt trái liên đồng lại giống như là tại buồn bực bình thường, kia cổ thiêu đốt cảm giác càng không ngừng đánh út về phía Hứa Thái Bình. Ngươi nháo cũng vô dụng, lần này căn bản là không dùng được ngươi. Nếu là Đông Phương gia thật đưa tới niêm phong cửa thạch, ta khẳng định phải giữ lại mang về Thanh Huyền tiểu sư cô nói rồi, tu bổ phong ma môn, niêm phong cửa thạch loại vật này có thể không chê ít. Hứa Thái Bình một bên đi phía trái mắt nhét vào kim tinh tiền, một bên ở trong lòng cùng liên đồng cầu thông đạo. Đồng thời hắn một cái tay khác thì là mở ra kia một gỗ. Hộp gỗ mới mở ra, một cỗ tinh thuần kim tinh chi khí liền từ trong hộp đập vào mặt. Như Hứa Thái Bình theo dự liệu giống nhau, trong hộp để chính là một khối niêm phong cửa thạch. Trừ cái đó ra, còn có một viên thẻ ngọc truyền tin. Khi nhìn đến kia niêm phong cửa thạch một cái chớp mắt, mắt trái của hắn lập tức trở nên dị thường nóng rực, dường như nghĩ một ngụm đem kia niêm phong cửa thạch nuốt vào. Không được, nói tốt rồi lần này không cần ngươi hỗ trợ, bởi vì đã sớm chuẩn bị. Hứa Thái Bình đã sớm khép lại liên đồng. Nói lời này lúc, Linh Nguyệt Tiên Tử tay cũng đã nhẹ nhàng điểm tại khối kia truyền âm ngọc giản phía trên. Chợt liền nghe ngọc giản kia bên trên truyền đến Đông Phương Nguyệt Tiễn âm thanh, "Hứa công tử, khối này niêm phong cửa thạch chính là chúng ta Đông Phương gia thành ý, còn mời ngài mau tới Kết Mây khách sạn, trước mắt ta thất kiếp chú đã vượt qua ngũ trọng, tiếp xuống cái này đệ lục trọng cùng đệ thất trọng, còn mời Hứa công tử xuất thủ tương trợ." Đông Phương Nguyệt Tiễn đang nói lời này lúc rõ ràng điều chỉnh qua cảm xúc, nhưng này ngôn ngữ nhưng như cũ toát ra một tia hoảng sợ. Rất hiển nhiên, vừa mới vượt qua đệ ngũ trọng kiếp nàng đã triệt để cảm nhận được cái này thất kiếp chú trô đáng sợ. Linh Nguyệt tỷ, ta đoán chừng phải mau mau động thủ, không phải vậy Đông Phương Nguyệt Kiện sợ là căng cứng không được bao lâu. Hứa Thái Bình nhíu mày nhìn về phía Linh Nguyệt Tiên Tử. Vấn đề không lớn, ngươi chờ chút đi nhìn một lần kia Đông Phương Nguyệt Kiện, thoáng tìm hiểu một chút các nàng hiện tại tình hình. Linh Nguyệt Tiên Tử đối trọng thương Nhất Diệp Thư chủ nhân chuyện này, lòng tin 10 phần. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu. Ê, ngay tại hắn chuẩn bị đứng dậy đi tiền viện cùng tiểu sư cô bọn hắn chào hỏi một tiếng lúc, hắn mắt trái liên đồng, đột nhiên trở nên giống như là bàn đuổi giống nhau nóng rực. Đừng địch, cái này niêm phong cửa thạch thật không thể cho ngươi. Hứa Thái Bình mang theo một tia khẩn cầu. Một bên Linh Nguyệt Tiên Tử cũng phát hiện tình trạng, lúc này cảnh cáo Liên Đồng nói, vật nhỏ, ngươi đừng đem tỷ tỷ ta làm pháp bực. Lời vừa nói ra, kia Liên Đồng nóng rực cảm giác lập tức tiêu giảm hơn phân nửa. Hứa Thái Bình cho rằng, nó đây là sợ Linh Nguyệt tỷ, lúc này yên lòng. Có thể bèn bèn qua một hai hơi thời gian, hắn liên đồng lần nữa trở nên vô cùng nóng rực, đồng thời một đạo hình tượng xuất hiện tại Hứa Thái Bình trong óc, sụp đổ sân môn, tàn tạ cung điện, một đầu hình thể to lớn hắc long thân thể chia năm xẻ bảy đổ vào cửa cung điện trên đất trống. Trừ cái này hắc long, cửa cung điện còn nằm không dưới trăm bộ thi thể. Tại những thi thể này bên trong, hắn bảy phong sư tỷ Triệu Linh Lung, thương chỉ chờ người thỉnh lĩnh xuất hiện. Mà Thanh Huyền trưởng môn Triệu Khiêm, lúc này chính ôm Triệu Linh Lung thi thể, chính lên tiếng hướng lên trời gầm thét. Một cái mắt, Hứa Thái Bình thân thể cứng tại chỗ. Cùng Liên Đồng có loại tâm thần cảm ứng hắn, mười phần xác định, đây cũng không phải là Liên Đồng đùa ác, mà là nó suy diễn ra hình tượng. Đồng thời, hắn kia bởi vì lực lượng tiêu hao quá lớn, chính không ngừng chảy máu mắt trái cũng có thể chứng minh điểm này. Thái Bình, làm sao rồi? Linh Nguyệt tiên tử một mặt khẩn trương hướng Hứa Thái Bình hỏi. Liên Đồng. Liên Đồng nhìn thấy Thanh Huyền bị diệt môn. Hứa Thái Bình âm thanh có chút run rẩy nói. Chương 334, Thấy Nguyệt kiện thứ 5 kiếp không có kết thúc. Chương 334, Thấy Nguyệt kiện thứ 5 kiếp không có kết thúc. Ngày này buổi chiều, Nam Sở Đô Thành, Kết Mây khách sạn. Vị khách quan kia, còn xin chờ một chút, chúng ta lập tức liền vì ngài thông báo. Nhân viên phục vụ đem Hứa Thái Bình an bài tại một gian xương phòng chờ. Căn này khách sạn đã toàn bộ bị Đông Phương gia bao xuống dưới, ngày bình thường không cho phép người ngoài đi vào. Làm phiền. Hứa Thái Bình khẽ bước cằm. Hắn cũng không hề ngồi xuống, mà là đi đến bên giường, một bên lấy ra lòng đạm tiểu miệng nhỏ uống vào, một bên ở trong lòng cùng Linh Nguyệt tiên tử trò chuyện nói, "Linh Nguyệt tỷ, ngươi ta gián đoạn trò chuyện trong khoảng thời gian này, Liên Đồng tại để ta nhìn thấy Đông Phương Nguyệt kiện kia tam trọng tiếp về sau, liền ngủ say. Liên quan tới Thanh Huyền trận này lại tiếp, nó chỉ là để ta trước đó nhìn thấy cảnh tượng đó, trở nên càng thêm rõ ràng một chút. Ý gì theo ta cảm ứng đến xem, nó không phải không nghĩ để ta nhìn thấy càng nhiều liên quan tới Thanh Huyền trận kia kiếp nạn suy diễn hình tượng, tựa hồ là đang xúc tích lực lượng." Cũng không lâu lắm, Linh Nguyệt tiên tử âm thanh liền tại Hứa Thái Bình bên tai vang lên, "Ta cũng cảm ứng được ngươi cái này Liên Đồng dường như tại xúc tích lực lượng." Hứa Thái Bình trong lòng có chút siết chặt, sau đó ở trong lòng tiếp tục âm thầm hỏi, có phải là hay không bởi vì Thanh Huyền trận này lại kiếp quá mức nghiêm trọng, thôi diễn hao phí thời gian. Không nhất định, cũng có thể là cách một phương thiên địa, mới phải tiêu hao thêm phí chút thời gian. Linh Nguyệt tiên tử đáp, lời này để Hứa Thái Bình thoáng an tâm một chút. Vừa mới ngươi nói, Liên Đồng để cảnh tượng đó trở nên càng thêm rõ ràng một chút, là chỉ cái gì? Linh Nguyệt tiên tử hỏi. Hình tượng bên trong một ngọn cây quặng cỏ đều có thể thấy rõ ràng, từ Long Môn điện cổng treo một chút cờ xí đến xem, lúc ấy Thanh Huyền nên là tại chuẩn bị tông môn khánh điện. Các ngươi Thanh Huyền cái này thời tiết sẽ có cái gì khánh điện sao? Có lẽ chúng ta có thể từ một điểm này tìm tới chút manh mối. Ta hỏi qua tiểu sư cô, Thanh Huyền trừ bảy phong tuyển chọn cùng bảy phong thi đấu, không có gì đặc biệt khánh điện, cho nên gần đây đang giá gióng chống khua chiên xử lý sự tình chỉ có một kiện. Hứa Thái Bình ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ, sau đó mới tiếp tục nói, trưởng môn đăng cơ đại điện. Người Kim Lân hội đoạt giải nhất, Thanh Huyền tuyên bố xử lý trưởng môn đăng cơ đại điện, đây cũng nói thông được, cũng không biết cụ thể ngày là cái nào một ngày. Linh Nguyệt tiên tử đạo, việc này, ngày mai ta đi U Vân phủ chọn lựa bảo vật lúc, sẽ nghĩ biện pháp để U Vân phủ hỗ trợ cùng Thanh Huyền cầu thông một lần. Hứa Thái Bình hồi đáp, chuyện này, hắn tại lúc đến trên đường liền đã nghĩ kỹ. Đây cũng là có thể, U Vân phủ khẳng định có biện pháp liên hệ chân vũ tiên, trước tìm hiểu một chút cái này đại kiếp cụ thể ngày, chúng ta cũng thật sớm làm an bài. Linh Nguyệt tiên tử đạo. Hứa Thái Bình em thầm gật đầu. Cũng chính bởi vì biết rõ ràng điểm này, mới khiến cho hắn khi nhìn đến Thanh Huyền đại kiếp hình tượng về sau, thoáng yên tâm chút. Bởi vì bình thường dưới tình hình, trưởng môn đăng cơ đại điện, từ bắt đầu xử lý đến đại điện chính thức bắt đầu, chí ít cần thời gian 3-4 tháng. Đúng, ta nhớ được hôm qua Đông Phương Nguyệt kiện tại Ngọc Giản kia bên trong nói, nàng thất kiếp chú, đã chỉ còn lại thứ 6, thứ 7 hai trọng kiếp, vì Hà Liên Đồng để ngươi nhìn thấy chính là tam trọng kiếp hình tượng. Linh Nguyệt tiên tử nói ra một mực đặt ở trong lòng nghi vấn. Bởi vì cái này Đông Phương Nguyệt kiện đệ ngũ trọng kiếp, căn bản cũng không có quá khứ, chân chính đại kiếp ngày là sau một canh giờ. Địa điểm đang đợi lát nữa ta cùng bọn hắn gặp mặt cái gian phòng kia gian phòng bên trong. Muốn như hại nàng bị kia, thì là ở trên nhất trọng kiếp trung, từng đã cứu nàng một vị tên là Phương Đông Cổ Thành tộc thúc. Tu vi của người này tại luyện thần cảnh, bất quá luyện yêu hồ bên trong có một đầu cường đại yêu thú, cần phải chú ý. Ám sát nguyên do không rõ thủ đoạn nha, liền có chút vụng về sẽ trước tiên ở trong nước trà hạ độc, lại nhóm lửa đồng dạng có độc đàn hương, hai độc hợp nhất, hóa cảnh cường giả cũng năng giải. Lại độc này vô sắc vô vị, trừ phi đại lượng điều động chân nguyên, nếu không không có phản ứng gì. Trừ cái này tộc thúc bên ngoài, âm thầm còn ẩn nút ba vị tinh thông ám sát, luyện thần đỉnh phong cao thủ, để phòng bất nhất. Hứa Thái Bình một bên đem rượu hồ lô một lần nữa tại bên hông một tốt, một bên ở trong lòng, từng đầu hướng Linh Nguyệt tiên tử giảng thuật Liên Đồng cho hắn nhìn thấy hình tượng. Cái này Liên Đồng, lần này vì sao suy diễn được như thế rõ ràng? Linh Nguyệt tiên tử có chút ngoài ý muốn. Lần trước khoe khoang khoác lác, nhất định để ta cùng người của Đông Phương ra nói, có 10 thành nắm chắc giúp bọn hắn độ kiếp, cho nên lần này nên là tận toàn lực. Chính Hứa Thái Bình cũng cảm thấy có chút buồn cười. Cái này Liên Đồng linh trí dường như biến cao chờ giải quyết hết kia nhất Diệp Tư lão quỷ kia về sau, ta nhất định phải cùng nó nói một chút. Linh Nguyệt tiên tử cái này lúc lại là cảnh giác lên. Ừm, đến lúc đó liền muốn làm phiền Linh Nguyệt tỷ. Hứa Thái Bình cũng cảm thấy rất có cần thiết này. Bất quá, ba vị luyện thần cảnh đỉnh phong cao thủ, cộng thêm Đông Phương gia vị tiên nửa bước hóa cảnh tốc thúc, ngươi một người đối phó chỉ sợ có chút khó giải quyết. Linh Nguyệt tiên tử cái này lúc nhắc nhở Hứa Thái Bình đạo. Cho nên ta đã vừa mới để Huyền Nguyên phân thân, khoác nạp thân áo choàng, đi đối phó kia ba vị thích khách. Hứa Thái Bình ngẩng đầu nhìn một chút cửa xương phòng miệng. Chỉ thấy kia nguyên bản cài đóng cửa phòng, lúc này chính mở rộng ra. ta cũng đến để Huyền Nguyên phân thân chơi một hồi ám sát. Hứa Thái Bình cười bổ sung một câu. Đã như vậy, vậy tỷ tỷ ta hôm nay liền an tâm nhìn một trận trò hay rồi. Linh Nguyệt Tiên Tử lạc lạc cười một tiếng. Đúng lúc cũng vào lúc này, một trận dồn dập tiếng bước chân từ cửa phòng truyền đến. Hứa công tử, ngài rốt cuộc đến rồi. Người tới chính là Đông Phương Nguyệt Kiện. Chương 335, thấy Nguyệt Kiện, Phương Đông Cổ Thanh Tinh Kế. Chương 335, thấy Nguyệt Kiện, Phương Đông Cổ Thanh Tinh Kế. Kết mây khách sạn, đại khách trong hành lang. Hứa công tử, trước ngũ trọng kiếp, đại khái tình hình chính là như vậy. Ngài nhìn xem tiếp xuống cái này hai trọng đại kiếp, chúng ta nên như thế nào sớm làm chút chuẩn bị. Trong hành lang, Hứa Thái Bình trước đó thấy qua vị kia Tô đạo trưởng, một mặt vội vàng hướng Hứa Thái Bình dò hỏi. Bởi vì liên đồng nguyên nhân, lúc này Hứa Thái Bình đã biết, cái này Tô đạo trưởng kỳ thật chính là Đông Phương Nguyệt Kiện mẫu thân, Đông Phương gia gia chủ phu nhân Tô Thanh Đàn, cùng liên đồng đoán được giống nhau. Lúc này trong hành lang, trừ Tô Thanh Đàn cùng Đông Phương Nguyệt Kiện bên ngoài, còn ngồi kia tộc thúc Phương Đông Cổ Thanh. Đối sách ta sớm đã có, nhưng ở đây nói lời, có chút không thiện lắm. Hứa Thái Bình cười nhạt một tiếng, ánh mắt lơ đãng nghiêng mắt nhìn mắt kia tộc thúc Phương Đông Cổ Thanh. Hứa công tử, Cổ Thanh tộc thúc là trong tộc lần này đặc biệt phái tới giúp ta ứng kiếp tiền bối, lúc trước kia đệ ngũ trọng kiếp nếu là không có hắn, ta tất nhiên vô pháp bình yên vô sự vượt qua. Phát giác được Hứa Thái Bình lo lắng về sau, Đông Phương Nguyệt Kiện lúc này mở miệng giải thích. Không sai, Hứa công tử, Cổ Thanh tộc thúc không phải người ngoài. Tô Thanh Đàn cái này lúc cũng mở miệng nói. Thái Bình tiểu đạo trưởng, đối với chúng ta mà nói, ngài mới là người ngoài, muốn để tại hạ rời đi, ngài sợ không phải có ý khác à? Phương Đông Cổ Thanh ngồi dựa vào trên ghế dựa, vươn lên trên bàn chén trà, cười lạnh lạnh nhìn về phía Hứa Thái Bình. Cổ Thanh tộc thúc, Hứa công tử, chúng ta việc cấp bách là nghĩ biện pháp ứng đối tiếp xuống nhị trọng tiếp đối sách, người trong nhà vẫn là chớ có lên nội chiến. Mắt thấy hai người dương cung bạc kiếm, Đông Phương Nguyệt Kiện lúc này một mặt khó xử mở miệng quên. Nguyệt Kiện, gây sự người cũng không phải lão phu. Phương Đông Cổ Thanh hừ lạnh một tiếng. Đừng tưởng rằng cầm kim lân khôi thủ liền có thể không coi ai ra gì, lão phu ăn qua muối, so ngươi uống qua nước còn nhiều hơn, cái này thất kiếp chú căn bản không thể đùa bỡn, coi như các chủ đến cũng không dám nói có 10 thành 5 chắc. Tựa hồ là cảm thấy nói được không đủ thoải mái, kia Phương Đông Cổ Thanh lại bổ sung một câu. Mà trong miệng hắn cái này 10 thành 5 chắc rõ ràng là dùng để châm chọc Hứa Thái Bình. Nghe vậy, Đông Phương Nguyệt Kiện lúc này một mặt khẩn trương nhìn về phía Hứa Thái Bình, sợ hắn lại cùng Phương Đông Cổ Thanh lên xung đột. Bất quá để hắn nhẹ nhàng thở ra chính là, thời khắc này Hứa Thái Bình sắc mặt không có chút rung động nào, căn bản cũng không có muốn cùng cái này Phương Đông Cổ Thanh cãi nhau ý tứ. Hứa công tử, lúc trước Nguyệt Kiện nói ngươi có hai con linh thú nhu cầu cấp bách hóa hình đan. Tô Thanh Đàn dự định hóa giải một chút trong hành lang bầu không khí, thế là sớm hướng Hứa Thái Bình ném ra ngoài bọn hắn bốn liếng cuối cùng. Thật có việc này. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu. Hứa công tử, nhưng Nguyệt Kiện lần này đại kiếp được độ, ta Đông Phương gia nguyện ý tái xuất hai viên hóa hình đan. Tô Thanh Đàn vẻ mặt thành thật nhìn về phía Hứa Thái Bình. Hắn thấy Hứa Thái Bình một mực không muốn để cách đối phó, tất nhiên là đang tính toán ngồi lên giá. Hứa Thái Bình ngược lại là không nghĩ tới, chính mình đang chờ đợi Huyền Nguyên phân thân giải quyết hết kia ba tên thích khách thế mà cho Bình An cùng Bạch Vũ kiếm hai viên hóa hình đan. Mà lúc này hắn cũng rốt cuộc đợi đến Huyền Nguyên phân thân giải quyết hết ba tên thích khách tin tức. Tô đạo trưởng, Đông Phương cô đương, các ngươi vừa mới nói đệ ngũ trọng kiếp đã giải. Hứa Thái Bình quay đầu nhìn về phía Tô Thanh Đàn cùng Đông Phương Nguyệt Kiện hỏi. Đúng a. Đông Phương Nguyệt Kiện có chút hoang mang gật gật đầu. Giải đệ ngũ trọng kiếp ngày ấy, đúng lúc là tại Hứa công tử ngươi đoạt giải nhất về sau, Cửu Vĩ Hồ yêu nhất tộc một vị yêu chủ, muốn Nguyệt Kiện vì vẽ vạn yêu đồ, ý đồ âm thầm bắt cóc nàng, kết quả âm như bị Cổ Thanh trưởng lão nhìn thấu, lúc này mới tránh thoát một kiếp này. Tô Thanh Đàn hướng Hứa Thái Bình giảng thuật một chút, kia đệ ngũ trọng kiếp đi qua. Không, Đông Phương cô nương đệ ngũ trọng kiếp chẳng những không có qua, mà lại đã bắt đầu. Hứa Thái Bình vẻ mặt thành thật xông trước mặt Đông Phương Nguyệt Kiện cùng Tô Thanh Đàn lắc đầu nói. Nói xong lời này, hắn còn thuận tay cầm lên trên bàn trà nhấp một miếng. Nghe xong lời này, Đông Phương Nguyệt Kiện cùng Tô Thanh Đàn đều là giật mình. Mà kia Phương Đông Cổ Thanh trong đồng tử càng là hiện lên một bôi tàn khốc, nhưng khi nhìn đến Hứa Thái Bình uống xong cái này hớp trà về sau, khoe miệng không dễ phát hiện mà có chút câu lên, thần sắc đột nhiên buông lỏng. Hứa công tử, ngài có chuyện không ngại nói thẳng. Tô Thanh Đàn nhíu nhíu mày, trực tiếp hướng Hứa Thái Bình dò hỏi. Phanh 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 phanh. Mà liền tại lúc này, đại đường môn bỗng nhiên bị người gõ vang. Chính gấp chờ đợi Hứa Thái Bình đáp án, Tô Thanh Đàn lập tức có chút nổi nóng nói, Sát Nguyên trưởng lão, không phải nói qua chúng ta bên trong có chuyện quan trọng đang nói, đừng để người ngoài quấy rầy sao? Nhưng ngoài cửa lại là không người ứng thanh. Trông coi người đã bị cái này Phương Đông Cổ Thanh âm thầm giải quyết, đương nhiên không ai ứng thanh. Thấy thế, Tô Thanh Đàn lập tức cảnh giác. Mà kia Phương Đông Cổ Thanh thì là chậm rãi bưng chén trà lên, ngụm nhỏ nhấp lên. Giải quyết hết giữ cửa trưởng lão về sau, lấy cái này đặc thủ tiết tấu gõ cửa thanh âm làm hiệu, đây là mai phục tại chỗ tối kia ba tên thích khách tín hiệu. Ầm. Đúng lúc này, đại đường môn bị người đá một cái bay ra ngoài. Tô Thanh Đàn cùng Đông Phương Nguyệt Kiện lập tức phản ứng lại, có người giết đến tận cửa. Thế là hai người không nói hai lời, cùng nhau vận công điều khiển lên riêng phần mình pháp bảo, chuẩn bị nên địch. Phúc. Nhưng vừa mới một vận công, Tô Thanh Đàn liền chỉ cảm thấy thể nội kinh mạch ngay tại đứt gãy, trong miệng càng là phun ra huyết tới. Một bên Đông Phương Nguyệt Kiện cũng là bịch một tiếng ngã trên mặt đất. Thanh Đàn, ta khuyên ngươi cùng Nguyệt Kiện chất nữ chớ có vận công, nếu không kinh mạch sẽ từng chiếc đứt gãy. Cái này lúc Phương Đông Cổ Thanh đặt chén trà xuống, cười rạng rỡ nhìn về phía Đông Phương Nguyệt Kiện cùng Tô Thanh Đàn. Muốn đối phó người đã trúng độc, ngoài cửa trông coi lại bị giải quyết, hắn cũng đã không có cái gì tốt lo lắng. Phương Đông Cổ Thanh, ngươi cho chúng ta hạ độc. Tô Thanh Đàn cái này lúc một mặt khó có thể tin nhìn về phía Phương Đông Cổ Thanh. Phương Đông Cổ Thanh không để ý đến Tô Thanh Đàn, mà là cười híp mắt nhìn về phía Hứa Thái Bình, trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc nói, lão phu thật đúng là có chút không nghĩ tới, Hứa công tử ngài thế mà có thể tính ra cái này để ngũ trọng kiếp không có quá khứ, nhưng đáng tiếc à, ngươi vẫn là tới chậm, nếu là hôm qua tới đây, có lẽ lão phu thật liền muốn cắm trên tay ngươi. Hứa Thái Bình nghiêm túc nhìn kia Phương Đông Cổ Thanh liếc mắt một cái, sau đó lắc đầu nói, hiện tại cũng không muộn. Ngay tại hắn nói lời này lúc, theo liên tiếp ba đạo bịch thanh âm vang lên, ba bộ thân mang huyền ý thi thể bị từ cổng ném vào. Theo sát lấy, một đạo cùng Hứa Thái Bình sinh ra giống nhau như lúc bóng người, cất bước đi vào đại đường. Chính là Hứa Thái Bình huyền nguyên phân thân, cùng bị hắn trái lại ám sát chết kia ba vị thích khách thi thể. Cái này. Thấy rõ kia ba bộ thi thể bộ dáng về sau, Phương Đông Cổ Thanh trợn mắt hốt mồm. Chương 336, Trạm Cổ Thanh, luyện thần cảnh sau một đao. Chương 336, Trạm Cổ Thanh, luyện thần cảnh sau một đao. Cổ Thanh trưởng lão, ngài trở là bọn hắn đúng không? Hứa Thái Bình ánh mắt không hề bận tâm nhìn về phía kia Phương Đông Cổ Thanh, tay đẻ lấy chuôi đao, ngựa khí không có gì cảm xúc nói. Đồng thời hắn cố kia phân thân cũng đang từ từ hướng bên này gần lại gần. Không cần đến, có một mình ta đối phó ngươi cùng ngươi kia phân thân là đủ. Phương Đông Cổ Thanh đem một con màu xanh biếc đĩa ngọc nâng ở trong tay, mới hướng trong đó rót vào một đạo linh lực, đĩa ngọc liền lập tức quyết tán ra từng vòng bích sắc vầng sáng, đem Phương Đông Cổ Thanh bao phủ trong đó. Đồng thời, 7-8 cây phi châm cũng liên tiếp từ lỗ thai hắn bên trong bay ra, vòng quanh Phương Đông Cổ Thanh bay nhanh lượn vòng lúc, bọn nó như kia ong mật bình thường, không ngừng phát ra ong ong tiếng vang. Đã sớm nghĩ gặp ngươi vị này Kim Lân Khôi Thủ. Phương Đông Cổ Thanh dựng thẳng lên kiếm chỉ, khóe miệng giơ lên đạo. Kiếm chỉ dựng thẳng lên trong nháy mắt, cây kia căn phi trầm, lập tức đồng loạt sắp xếp tại này trước người, cây kim tất cả đều nhắm ngay Hứa Thái Bình. Hứa công tử, trước hết để cho phân thân của ngươi cẩn thận đọ sức, chớ có kịch liệt bất công, trước chậm rãi đem thể nội độc vật bức ra. Thấy hai người muốn đánh lên Tô Thanh Đàn cưỡng chế thể nội độc khí về sau, vội vàng nhắc nhở Hứa Thái Bình một tiếng. Thiện nhân, vẫn là chú ý tốt chính ngươi đi. Phương Đông Cổ Thanh nghe vậy sắc mặt trầm xuống. Chợt hắn kiếm chỉ vẩy một cái, một cây phi châm liền thẳng tắp hướng Tô Thanh Đàn bắn ra. Ầm. Cũng may bước ngoặt nguy hiểm, Tô Thanh Đàn trên thân một món pháp bảo ngăn lại cái này căn phi châm. Chờ một chút lại thu thập ngươi. Thấy thế Phương Đông Cổ Thanh không lại để ý Tô Thanh Đàn, chỉ là để kia phi châm tiếp tục gáp chế nàng, đi theo liền lại đem ánh mắt nhìn về phía Hứa Thái Bình nói, trước giải quyết ngươi vị này Kim Lân Khôi Thủ lại nói. Hắn nhìn tận mắt Hứa Thái Bình uống xong độc trà, cho nên giờ phút này lòng tin 10 phần. Bèn, cái này lúc, Hứa Thái Bình huyền nguyên phân thân bay lượn mà ra, một quyền hướng Phương Đông Cổ Thanh đánh tới, mà Hứa Thái Bình bản thân tắc bắt đầu hướng một bên né tránh. Khoe mắt liếc qua thoáng nhìn một màn này, Phương Đông Cổ Thanh càng thêm vững tin Hứa Thái Bình đã trúng độc, lúc này triệt để ý lòng, kiếm chỉ hướng Hứa Thái Bình huyền nguyên phân thân dùng sức một chỉ. Ba ba ba. Theo tiếng xe gió liên tiếp vang lên, Phương Đông Cổ Thanh trước người phi châm, một cây tiếp lấy một cây bắn về phía Hứa Thái Bình huyền nguyên phân thân. Chỉ nghe bên một tiếng, Hứa Thái Bình huyền nguyên phân thân tùy theo vỡ ra. Không gì hơn cái này. Phương Đông Cổ Thanh khoe miệng giơ lên, lúc này liền muốn thu hồi phi châm, xoay người đi kết quả Hứa Thái Bình chân thân tính mệnh. Nhưng hắn kiếm chỉ mới dựng thẳng lên, cũng chỉ nghe được vụt một đạo rút đao thanh âm vang lên. Bạch. Còn chưa kịp phản ứng, tại một tràng tiếng xé gió bên trong, Phương Đông Cổ Thanh cũng chỉ nhìn thấy quanh thân nhiều ra mấy chục đạo đao ảnh. Lại những ngày đao ảnh, mỗi một đạo đều tản ra làm người sợ hãi cực cảnh chi khí. Hứa công tử có chuyện tốt. Bạch. Phương Đông Cổ Thanh đang nghĩ mở miệng nói cái gì, Hứa Thái Bình nhưng không có cho hắn cơ hội này, trực tiếp một đao chém xuống. Tương mảnh như là cánh ve đao ảnh, một đao tiếp lấy một đao chạm tại kia Phương Đông xanh đậm trên thân, chỉ 7-8 đao liền chém vỡ hắn kia pháp bảo tán phát bừng sáng. Đó lấy, lưới đao phá thể thanh âm vang lên. Bèn, Phương Đông Cổ Thanh cố kia không cao lớn lắm thân thể, tiếp theo tự bị hơn 10 đạo đao ảnh thấu thể mà qua. Chờ đao ảnh đao khí tiêu tán, kia Phương Đông Cổ Thanh trên thân, một đoàn huyết vụ ẩm vang nổ tan ra. Sao? Sao có thể ngươi rõ ràng chúng vô diện lâu hóa công tán? Phương Đông Cổ Thanh giãy giụa lấy nói ra câu nói này, sau đó liền chết không nhắm mắt ngửa người ngã xuống đất. Một bên Đông Phương Nguyệt Kiện cùng Tô Thanh Đàn trợn mắt hốt hoồm. Để các nàng kinh ngạc Hứa Thái Bình không có chúng độc điểm này là một, hai thì là vừa mới Hứa Thái Bình chém giết Phương Đông Cổ Thanh một đao kia. Nhìn qua Hứa Thái Bình mỗi một trận so tài các nàng, có thể rõ ràng cảm giác được, Hứa Thái Bình vừa mới một đao kia uy lực, đã có hóa cảnh phía dưới đều có thể chạm khí thế. Đột phá luyện thần cảnh về sau, giống như xuất đao trở nên chẳng phải phí sức tiện tay một đao đều có trước đó cực cảnh chi uy. Không chỉ là Đông Phương Nguyệt Kiện cùng Tô Thanh Đàn, chính là chính Hứa Thái Bình cũng đối vừa mới một đao kia rất là kinh ngạc. Thái Bình ngươi sau khi đột phá, còn không có quen thuộc cái này nhất trọng cảnh giới a. Ngay tại Hứa Thái Bình hướng kia Phương Đông Cổ Thanh thi thể đi đến lúc, Linh Nguyệt Tiên Tử âm thanh bỗng nhiên ở trong đầu hắn vang lên. Hoàn toàn chính xác không có. Hứa Thái Bình ngậm cười khổ. Từ tỉnh lại đến bây giờ, từng cọc chuyện theo nhau mà tới, hắn cơ hồ một khắc đều không có ngừng qua. Chờ ngày mai lại từ U Vân Các cầm xong ban thưởng sau khi trở về, ta hảo hảo nói cho ngươi nói đi, mặt khác liên quan tới hóa cảnh một ít chuyện, ngươi cũng là thời điểm hiểu rõ hơn một chút. Linh Nguyệt Tiên Tử tiếp tục truyền âm nói. Kia đến lúc đó làm phiền Linh Nguyệt tỷ ngươi. Hứa Thái Bình trong lòng vui mừng. Không nói liên quan tới hóa cảnh, ngay cả cái này luyện thần cảnh, hắn cũng có rất nhiều nghi hoặc chỗ. Hiu. Cái này lúc, một trận chỉ có thần hồn mới có thể cảm ứng được âm phong từ Hứa Thái Bình bên cạnh thổi qua. Hứa Thái Bình hầu như không cần cố ý đi dùng thần hồn cảm ứng đều có thể đoán được, mới vừa từ bên cạnh bay đi nên chính là Phương Đông Cổ Thanh nguyên thần. Chợt, hắn không chút suy nghĩ, hướng kia âm phong đột đi phương hướng mở bàn tay. Theo một trận nguyên thần độc hữu tiếng kêu thảm thiết vang lên, kia phương đông xanh đậm nguyên thần trực tiếp bị Hứa Thái Bình lòng bàn tay phong quỷ phù cho hút vào. Cái này phong quỷ phù đối phó hồn phách cùng bị thương luyện thần cảnh tu sĩ nguyên thần, 10 phần thuận tiện. Hứa công tử, còn mời lưu lại thần hồn của hắn, chúng ta tốt tinh tế khảo vấn. Lấy lại tinh thần Tô Thanh Đàn, lúc này đứng dậy hướng Hứa Thái Bình thỉnh cầu nói: "Không cần lo lắng, ta chỉ là tạm thời đưa nó phong ấn lên." Hứa Thái Bình cười đối Tô Thanh Đàn mở ra bàn tay. Tô Thanh Đàn nghe vậy nhẹ nhàng thở ra. Bất quá làm ánh mắt của nàng rơi xuống Hứa Thái Bình lòng bàn tay kia phong quỷ phù thượng lúc, nguyên bản một mực mang theo vài phần ngạo khí ánh mắt, lập tức biến thành hoảng sợ hình. Tam tài, phong quỷ phù. Đây chính là đã thất truyền vài vạn năm một đạo phong quỷ phù chú. Tô Thanh Đàn trong lòng ngạc nhiên. Quả nhiên ngoại giới truyền ngôn không sai, Hứa Thái Bình sau lưng có một vị có thể so với nhiệm vụ này U Vân Đại Đế cường giả. Nàng ở trong lòng chắc chắn đạo. Chợt, Tô Thanh Đàn nguyên bản đối với Hứa Thái Bình kia cuối cùng một tia lòng kinh thị, quét sạch sành sanh. Hứa công tử, trước đó vài ngày có nhiều lãnh đạo, mong rằng chớ có để vào trong lòng. Tô Thanh Đàn rất là thành khẩn hướng Hứa Thái Bình tỏ vẻ ấy nấy. Hôm nay đa tạ Hứa công tử cứu. Kia Đông Phương Nguyệt Kiện thì là một mặt cảm kích. Tô đạo trưởng, Đông Phương cô nương, không cần khách khí như vậy, ta dù sao cũng đã thu các ngươi niêm phong cửa thạch. Hứa Thái Bình lắc đầu. Những chuyện này, hắn căn bản không có để ở trong lòng. Thế, Tô Thanh Đàn cùng Đông Phương Nguyệt Kiện đều là nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì liền từ hôm nay một màn này đến xem, Hứa Thái Bình đích thật là có năng lực giúp các nàng vượt qua thất kiếp chú. Hứa công tử, chỉ cần ngài có thể giúp chúng ta Nguyệt Kiện thuận lợi vượt qua cuối cùng này cái này hai trọng kiếp chú, chúng ta Đông Phương gia nguyện ý đem thủ lao lại để cao gấp đôi. Tô Thanh Đàn cắn răng nói. Bất quá, cái này niêm phong cửa thạch chúng ta Đông Phương gia đích thật là không có Hứa công tử ngài có thể đổi thành khác đồng giá bảo vật. Bởi vì lo lắng Hứa Thái Bình lại muốn niêm phong cửa thạch, Tô Thanh Đàn vội vàng bổ sung một câu. Tô đạo trưởng, thủ lao không cần lại thêm, ta chỉ cần kia hai viên hóa hình đan. Hứa Thái Bình khoát tay áo. Hắn giúp Đông Phương Nguyệt Kiện vốn là thuận tay cử chỉ, không cần thiết như thế lòng tham không đáy. Huyền Chi Hòa Thượng nói hay lắm, lòng tham lam vừa mở, lại nghĩ bỏ hẳn liền khó. Tô Thanh Đàn không ngờ tới Hứa Thái Bình sẽ tự tuyệt. Trong lòng kinh ngạc sau khi, không khỏi lại đối trước mắt thanh niên này xem trọng liếc mắt một cái, âm thầm tích chứa một phần lòng kết giao. Đa tạ Hứa công tử nhân nghĩa, phần ân tình này, chúng ta Đông Phương gia nhất định ghi lại. Tô Thanh Đàn xông Hứa Thái Bình trịnh trọng vừa chắp tay. Tô đạo trưởng, Đông Phương cô nương, chúng ta vẫn là nói chính sự đi. Dù sao nếu ta không có tính sai, Đông Phương cô nương đệ lục trọng kiếp, ngay tại ngày mai. Hứa Thái Bình rất là nghiêm túc nhìn về phía hai người đạo. Nghe xong lời này, Đông Phương Nguyệt Tiễn cùng Tô Thanh Đàn cùng nhau biến sắc. Chương 337, U Vân Các, vận khí kém nhất một ngày. Chương 337, U Vân Các, vận khí kém nhất một ngày, mong rằng Hứa công tử chỉ rõ. Tô Thanh Đàn bị Đông Phương Nguyệt Tiễn, một mặt khẩn trương đi đến Hứa Thái Bình trước mặt. Ta mời một vị tinh thông thuật bói toán tiền bối giúp Đông Phương cô nương suy tính qua, hôm nay cái này đệ ngũ trọng kiếp vượt qua về sau, ngày mai Đông Phương cô nương sẽ nên đón nàng đệ lục trọng kiếp. Địa điểm ngay tại U Vân phủ bảo tàng U Vân Các. Hứa Thái Bình đem liên đồng suy diễn, thô sơ giản lược báo cho trước mắt hai người này. Ngày mai, U Vân Các. Kia hà không chính là đi nhận lấy Kim Lân hội bảo vật thời điểm. Đông Phương Nguyệt Kiện thần sắc trở nên có chút khẩn trương. Nàng lần này Kim Lân hội danh liệt thứ 5, là có thể được đến đi vào U Vân Các bảo khố chọn lựa bảo vật, loại cơ hội này nếu là bỏ lỡ tất nhiên tiếc nuối trung thân. Nên chính là vào lúc đó. Hứa Thái Bình gật đầu. U Vân Các chính là U Vân Đại Đế bảo tàng chi địa, bên trong cấm chế trùng điệp, có thể đi vào trong đó cũng đều là vào Kim Lân bảng đệ tử, có thể có cái gì nguy hiểm đâu? Chẳng lẽ bảo vật còn biết đả thương người? Tô Thanh Đàn lông mày nhíu chặt. Nghe nói như thế Hứa Thái Bình lại là có chút dở khóc dở cười, thầm nghĩ, thật đúng bị ngươi đoán đúng, bảo vật hoàn toàn chính xác có thể hại người. Hứa Thái Bình liên đồng nhìn thấy hình tượng bên trong, Đông Phương Nguyệt Kiện chính là bị U Vân trong các một kiện bảo vật trọng thương chí tử. Nàng một kiếp này, hoàn toàn chính là vận khí không tốt, trong lúc vô tình đụng vào món kia bảo vật. Nguyệt Kiện, vẫn là tính mệnh quan trọng, ngày mai chớ có đi U Vân Các. Tô Thanh Đàn đang trầm tư sau một hồi lâu, rốt cuộc làm ra quyết định. Nếu như là hôm nay trước đó, Hứa Thái Bình nói với nàng Đông Phương Nguyệt Kiện thứ 6 kiếp tại U Vân Các, nàng tất nhiên là không tin. Nhưng hôm nay Phương Đông Cổ Thanh cái này ví dụ sống sờ sờ bày ở trước mắt, nàng không thể không tin. Ta, Đông Phương Nguyệt Kiện có chút không cam tâm. Cơ hội tốt như vậy, nàng là thật không muốn bỏ qua, huống chi nàng tham gia Kim Lân hội, chính là chạy U Vân Các món kia bảo vật đến. Không, không, không. Mắt thấy hai mẹ con này hiểu lầm chính mình ý tứ, Hứa Thái Bình lúc này đánh gãy các nàng, sau đó dở khóc dở cười nói, không cần như vậy phiền phức. Vậy nên như thế nào? Nghe vậy, Tô Thanh Đàn cùng Đông Phương Nguyệt Kiện đều là một mặt hoang mang nhìn về phía Hứa Thái Bình. Đông Phương cô nương, ngươi ngày mai đi theo ta thì tốt, đặc biệt là đến U Vân Các về sau, nhất định phải một tấc cũng không rời, bởi vì ngày mai có thể là ngươi đời này vận khí kém nhất thời điểm. Hứa Thái Bình cười nói, ta ngày mai chắc chắn một tấc cũng không rời đi theo Hứa công tử ngươi. Nghe xong lời này, Đông Phương Nguyệt Kiện lập tức trong lòng vui mừng. Một bên Tô Thanh Đàn nhưng như cũng là có chút lo lắng nói, Hứa công tử, nếu U Vân Các gặp nguy hiểm, trực tiếp không đi đâu chẳng phải là càng ổn thỏa. Nghe vậy Hứa Thái Bình lắc đầu, rất là nghiêm túc hướng Tô Thanh Đàn giải thích nói, nếu không đi U Vân Các, nhìn như là tránh thoát một kiếp, kỳ thực là để kiếp số trở nên càng thêm không lường được, tựa như các ngươi tự cho là tránh thoát đệ ngũ trọng kiếp như vậy. Nói lời này lúc, Hứa Thái Bình còn nhìn thoáng qua trên mặt đất kia Phương Đông Cổ Thanh thi thể. Nghe xong lời này, Tô Thanh Đàn nhịn không được toàn thân dùng mình một cái, lúc này không người bái tạ nói, kia ngày mai, Nguyệt Kiện liền xin nhờ Hứa công tử. Yên tâm đi, có ta ở đây, ra không được vấn đề. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu. liên quan tới ngày mai sẽ làm bị thương đến Đông Phương Nguyệt Kiển món kia bảo vật, tại lúc đến trên đường, Hứa Thái Bình cũng đã cùng Linh Nguyệt Tiên tử hiểu qua, có cách đối phó. Nói không chừng, còn biết nhờ họa được phúc. Hắn ở trong lòng nói thầm. Đúng rồi. Hứa Thái Bình bỗng nhiên từ trong túi tiền móc ra một tấm giấy đưa về phía Tô Thanh Đàn nói, "Tô đạo trưởng, những vật này phiền phức ngài ngày mai dành thời gian giúp ta chuẩn bị một chút." Tô Thanh Đàn mắt nhìn kia trên giấy trôi nhớ chi vật, chợt cau mày nói, "Hứa công tử, những này đều là bố trí chí hung sát trận chi vật, ngài muốn những vật này làm cái gì?" Nàng dương mắt một mặt hoang mang nhìn về phía Hứa Thái Bình. "Đây là vì Đông Phương cô nương đệ thất trọng sát kiếp chuẩn bị." Hứa Thái Bình không có giấu giếm. "Những vật này là Linh Nguyệt tỷ bàn giao, chuẩn bị dùng để đối phó Nhất Diệp thư chủ nhân." "Hứa công tử ngươi đã thấy đệ thất trọng sát kiếp?" Tô Thanh Đàn nhịn không được có chút thất thố hướng Hứa Thái Bình hỏi. Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu, sau đó một mặt nghiêm túc nói, "Cái này đệ thất trọng sát kiếp chính là sát kiếp, Tô đạo trưởng ngài nhất định phải đem những vật này chuẩn bị thỏa đáng, giống nhau cũng không thể thiếu, không phải vậy chính là ta, sợ là cũng không giữ được Đông Phương cô nương." Có thể là bởi vì hắn nhúng tay Đông Phương Nguyệt Kiện kiếp số nguyên nhân, tại Liên Đồng thấy trong tấm hình, Nhất Diệp thư chủ nhân đem tự mình ra tay đối phó hắn cùng Đông Phương Nguyệt Kiện. Sát kiếp. Lần này, Tô Thanh Đàn cùng Đông Phương Nguyệt Kiện sắc mặt trở nên càng thêm khó coi lên. "Hứa công tử ngài yên tâm, những vật này ta chẳng những sẽ chuẩn bị cho ngài thỏa đáng, còn biết giúp ngài chuẩn bị hai phần." Tô Thanh Đàn rất là trịnh trọng hướng Hứa Thái Bình bảo đảm nói. Hồi Huyền Vân Võ quán trên xe ngựa, "Linh Nguyệt tỷ, liên quan tới Ú Vân trong các món kia sẽ làm bị thương đến Đông Phương cô nương bảo vật, coi là thật đáng giá ta dùng đi một lần chọn lựa tầm cao nhất bảo vật tư cách." Chính hiếp mắt ngủ gật trạng Hứa Thái Bình, ở trong lòng hướng Linh Nguyệt tiên tử truyền âm nói, "Đáng giá." Linh Nguyệt tiên tử trả lời dị thường dứt khoát, "Có thể hay không hướng ta lộ ra chút kia bảo vật lai lịch?" Hứa Thái Bình hỏi. Trước đó tại cùng Linh Nguyệt tiên tử trò chuyện lên lúc, bởi vì thời gian vội vàng, cho nên không có hỏi. "Nếu như ngươi Liên Đồng nhìn thấy cảnh tượng đó không sai, tổn thương Đông Phương Nguyệt Kiện món kia bảo vật, có thể là đến từ Viễn Cổ Thiên Đình chân bảo các bên trong thất lạc chi vật." Buồn tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Linh Nguyệt tiên tử ngữ khí mang theo vẻ hưng phấn đạo, "Cổ lão Thiên Đình thất lạc chi vật." Hứa Thái Bình một mặt hãi nhiên. "Tiên Niêm Phong cửa thạch bèn bèn chỉ là tiên môn tàn phiến, liền đã có phong ấn ma huyễn năng lực, Thiên Đình thất lạc chi vật nên mạnh cỡ nào đại? Như vậy vật chất quý, tại sao không có đặt ở tầng cao nhất?" Hứa Thái Bình có chút không hiểu. "Nếu không phải ta may mắn từng gặp mấy món cổ lão Thiên Đình bảo vật, khả năng cũng không nhận ra vật này, bây giờ U Vân phủ không nhận ra đúng là bình thường." Linh Nguyệt tiên tử giải thích nói. Nghe vậy Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu, đây cũng là. Nghe được Linh Nguyệt tiên tử vừa mới kiểu nói này, trong lòng hắn lập tức trở nên có chút chờ mong lên. "Bất quá Thái Bình, từ ngươi Liên Đồng bên trong nhìn thấy hình tượng đến xem, món bảo vật này vẫn là rất nguy hiểm, ngày mai ngươi ra tay lúc nhất định toàn lực thi triển Long Kình Thể Phách, cùng trước thời gian tại lòng bàn tay ngưng tụ đại nhật kim diễm." Linh Nguyệt tiên tử nhắc nhở Hứa Thái Bình đạo. "Rõ ràng." Hứa Thái Bình dùng sức nhẹ gật đầu. Liên quan tới như thế nào gỡ xuống món bảo vật này thủ đoạn, hai người trước đó đã giao lưu qua. Hôm sau, đi hướng Ú Vân các đường đi giao lộ. Đây là Hứa Thái Bình cùng Đông Phương Nguyệt Kiệt ước định hội hợp chi địa. "Hứa công tử, ngươi cuối cùng đã tới." Đã sớm ngồi ở trên xe ngựa chờ lấy Đông Phương Nguyệt Kiện khi nhìn đến Hứa Thái Bình về sau, lúc này đem xe ngựa rèm toàn bộ kéo ra, dùng sức hướng Hứa Thái Bình phất phất tay. Nhìn thấy xe ngựa này, Hứa Thái Bình nhíu nhíu mày, lúc này không nói hai lời, thân hình mang theo tiếng xé gió bay lượn mà ra. "Oen." Chỉ một hơi gian, Hứa Thái Bình cũng đã đi vào xe ngựa trước mặt. "Hứa công tử." Thấy Hứa Thái Bình thần sắc vội vàng, trên xe ngựa Tô Thanh Đàn cùng Đông Phương Nguyệt Kiện đều là thần sắc siết chặt. "Đắc tội." Hứa Thái Bình không có thời gian cùng hai người giải thích, lúc này một tay một cái, đem hai người từ xe ngựa kéo xuống. "Hứa công tử ngươi, ngươi đây là làm gì?" Đối mặt Hứa Thái Bình đường đột cử chỉ, Tô Thanh Đàn cùng Đông Phương Nguyệt Kiện đều là một mặt không hiểu. Nhưng ngay tại nàng hai người bị Hứa Thái Bình từ trên xe ngựa kéo xuống sau một khắc, một chiếc nguyên bản phi hành trên không trung quan gia tiên đuổi ầm vang rơi xuống đất, đem mẫu nữ hai người vừa mới cưỡi xe ngựa ép cái vỡ nát. "Cái này?" Tô Thanh Đàn trợn mắt hốt mồm. Đông Phương Nguyệt Kiện thì là sắc mặt trắng bệch. Vừa mới Hứa Thái Bình nếu là trễ nữa một điểm đem hai người từ trong xe ngựa lôi ra, các nàng không chết, sợ là cũng muốn chịu không nhẹ tổn thương. "Ta hôm qua nói rồi, hôm nay chính là ngươi đời này vận khí kém nhất một ngày." Hứa Thái Bình vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Đông Phương Nguyệt Kiện. Chương 338, U Vân Các, thượng lầu 7 đi chọn bảo vật. Chương 338, U Vân Các, thượng lầu 7 đi chọn bảo vật. Tô Thanh Đàn mẫu nữ hai người, nhìn một chút trước mắt Hứa Thái Bình, lại mắt nhìn kiên nện hủy xe ngựa. Triệt để tâm phục khẩu phục. Mà Hứa Thái Bình lựa chọn tại cái này đầu phố cùng Đông Phương Nguyệt Kiện gặp mặt, cũng là có thâm ý. Bởi vì Liên Đồng để hắn nhìn thấy hình tượng bên trong, Đông Phương Nguyệt Kiện tại đầu này dài không quá 3 dặm trên đường phố, liên tục gặp gỡ 7-8 lần ngoài ý muốn, mặc dù lấy Đông Phương Nguyệt Kiện tu vi đến nói cũng không tính là vết thương chí mạng, nhưng cũng vẫn là rất chật vật. "Tô đạo trưởng, ngươi tại cái này đầu đường lý xe ngựa sự tình, ta mang Đông Phương cô nương đi U Vân Các." Hứa Thái Bình đang nhớ lại một chút Liên Đồng liên quan tới đệ lục trọng kiếp hình tượng về sau, quay đầu hướng Tô Thanh Đàn đạo. "Hứa công tử, vẫn là để ta cùng đi a." Nhìn trước mắt chiếc này nệ lụy xe ngựa, vẫn như cũ lòng còn sợ hãi Tô Thanh Đàn, không quá yên tâm đạo. "Thất kiếp chú, hộ vệ người càng mạnh, càng nhiều, kiếp chú liền sẽ trở nên càng phức tạp." Hứa Thái Bình rất là nghiêm túc nhắc nhở Tô Thanh Đàn đạo. Trước đó hắn gặp lần kia thất kiếp chú chính là như vậy, một khi tị kiếp phương thức càng mạnh, tiếp theo trọng kiếp liền sẽ càng lợi hại. "Tô đạo trưởng, ngài yên tâm đi, ta tin tưởng Hứa công tử." Đông Phương Nguyệt Kiển hiện tại đối Hứa Thái Bình là triệt để tin phục. "Tốt a." Hồi tưởng một chút hôm qua Hứa Thái Bình đối phó Phương Đông Cổ Thanh phương thức, còn có vừa mới đem các nàng từ trong xe ngựa lôi ra đến một màn kia, Tô Thanh Đản cũng vẫn là quyết định tin tưởng Hứa Thái Bình. "Kia Đông Phương cô nương, chúng ta đi thôi." Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu sau đó nhìn về phía Đông Phương Nguyệt Kiện. "Ừm." Đông Phương Nguyệt Kiện có một chút khẩn trương nhẹ gật đầu. Nguyên bản nàng cũng không phải là một cái nhát gan loại người sợ phiền phức, nhưng bên trong thất kiếp chú cái này một hai tháng đến gặp gỡ, để nàng làm việc trở nên có chút sợ hãi tiểu kiểu. Không cần khẩn trương thái quá, cũng không cần đi được quá nhanh, chỉ cần biệt ly vượt qua ba thước liền tốt. Hứa Thái Bình tại lại nhắc nhở Đông Phương Nguyệt Kiện một câu về sau, trực tiếp thẳng nhanh chân hướng đường đi đi đến. Đông Phương Nguyệt Kiện vội vàng cẩn thận từng ly từng tí đuổi theo. Con đường này khoảng cách Lũ Vân Các gần như vậy, trên đường lại khắp nơi đều là thành vệ, Hứa công tử này sẽ có hay không có một ít để hành động lớn. Tô Thanh Đàm nhìn qua như Lâm Đại Địch đi tại trên đường phố Hứa Thái Bình cùng Đông Phương Nguyệt Kiện, trong lòng hơi nghi hoặc một chút. "Ai ai, cẩn thận, cẩn thận." Đang lúc Tô Thanh Đàm nghĩ như vậy thời điểm, phía trước trên đường phố đột nhiên vang lên một trận đội vàng kinh hô thanh âm. Dương mắt nhìn lên, chỉ thấy một khối to lớn tấm biển đang từ đường đi bên cạnh tiểu lầu 5 tầng phanh một tiếng, rơi rụng xuống. Lại nhìn tấm biển kia rơi xuống đất vị trí, Tô Thanh Đàn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Bởi vì giờ khắc này Hứa Thái Bình cùng Đông Phương Nguyệt Kiện, khoảng cách kia bị nện rơi xuống đất to lớn tấm biển, chỉ có không đến một thước khoảng cách. Mà từ Hứa Thái Bình cùng Đông Phương Nguyệt Kiện thời khắc này tư thái đến xem, rất rõ ràng là Hứa Thái Bình tại phát giác được tấm biển sắp rơi xuống về sau, quay người một thanh kéo ra Đông Phương Nguyệt Kiện, mới khiến cho nàng không đến nỗi bị tấm biển kia đập trúng. Hứa công tử này sau lưng bị kia, thật thần tiên vậy. Tô Thanh Đàn triệt để tin phục. Kế tiếp, ngắn ngủi bất quá mấy trăm trượng khoảng cách, Tô Thanh Đàn trơ mắt nhìn nhà mình này xui xẻo nữ nhi, một mặt gặp gỡ suýt nữa bị lật tung dầu nóng rội bên trong suýt nữa bị đồ tể ném bay đồ đao chém chúng bị chơi bừa hài đồng đẩy một cái sau suýt nữa bị sau lưng một cây trường thương đâm cái xuyên thấu chờ một chút không thể tưởng tượng xui xẻo tai họa. Nếu không phải biết nhà mình nữ nhi đây là chúng thất kiếp chú, nàng đều muốn cho rằng đây là Diêm Vương đến lấy mạng. Ầm. Mà liên tại Hứa Thái Bình lôi kéo Đông Phương Nguyệt Kiện, tránh thoát một con tử trên trời giáng xuống bạc rượu về sau, hai người cuối cùng là đến U Vân các cổng. Hô. Nhìn qua kia hỗn loạn đường đi, lại nhìn lấy gắt gao lôi kéo Hứa Thái Bình cánh tay, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ Đông Phương Nguyệt Kiện, Tô Thanh Đàn nhịn không được thở ra một hơi thật dài. Cho dù là một cái người đứng xem, nàng đều thấy cái trán toát ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Khối này Niêm Phong cửa thạch, còn có hai viên hóa hình đan, quả thực là quá giá trị. Tô Thanh Đàn một mặt sợ lẩm bẩm nói, nàng có thể tưởng tượng, nếu là mang theo Nguyệt Kiện đi qua con đường này chính là mình, giờ khắc này nhất định vô cùng chật vật. Chợt, nàng lấy ra truyền âm ngọc giản rất là trịnh trọng đối Hứa Thái Bình ta nói, đa tạ Hứa công tử bảo vệ, tiếp xuống lên tới U Vân Các về sau, còn mời Hứa công tử nhất thiết phải bảo đảm nữ nhi của ta một mạng. Nàng không có lại cùng Hứa Thái Bình che giấu chính mình chân chính thân phận. Cũng không lâu lắm, truyền âm trong ngọc giản liền vang lên Hứa Thái Bình âm thanh, yên tâm đi Tô đạo trưởng. Xử lý tốt xe ngựa sự tình về sau, ngươi lại tại U Vân Các cổng chờ lấy, ta nhất định sẽ đem Nguyệt Kiện cô nương bình yên vô sự khu vực đi ra. Nay khí tức bình ổn, ngữ điệu thanh âm bình thản, nghe được Tô Thanh Đàn vô cùng an tâm. Mà đợi nàng lại ngẩng đầu lên hướng U Vân Cốc phương hướng nhìn lại lúc, Hứa Thái Bình đã dẫn Đông Phương Nguyệt Kiện đi vào. Kén nhi, có thể ngàn vạn muốn bình an đi ra. Tô Thanh Đàn âm thanh có chút run rẩy lẩm bẩm nói, cùng Đông Phương gia những người khác bất động, nàng quan tâm không phải Đông Phương Nguyệt Kiện trên thân một họa khai thiên truyền thừa, nàng quan tâm vẹn vẹn chỉ là chính mình nữ nhi này. U Vân Các, lầu 1. Hứa công tử, ngài là lần này Kim Lân hội trèo lên bảng đệ tử bên trong, một vị duy nhất có tư cách thượng cửu lâu chọn lựa bảo vật đệ tử, ngài nhìn xem có phải hay không hiện tại liền cùng tiểu nhân thượng cửu lâu. Mới vừa vào cửa, U Vân Các một tên áo trắng chấp sự liền nhận ra Hứa Thái Bình, lúc này tiến lên hướng hắn giới thiệu. "Ta, Hứa công tử, chúc mừng đoạt được Kim Lân khôi thủ." Hứa Thái Bình vừa định cần trả lời, Quảng Lăng các Mục Vân mang theo kê dạ bỗng nhiên đi vào hắn trước mặt, cười hướng hắn chúc mừng lên. "Đa tạ Mục công tử." Hứa Thái Bình tự nhiên cũng là nhận ra Mục Vân. "Hứa đại ca, lúc nào đi chúng ta Quảng Lăng các đi một chuyến à, chúng ta cũng tốt so tài nữa luật bạn." Kê dạ hướng Hứa Thái Bình cười hỏi. "Có cơ hội, khẳng định đi." Hứa Thái Bình mặt mỉm cười khách sáo một câu. "Hứa công tử, khối này truyền tống lệnh bài ngươi cất kỹ, mặc dù khoảng cách Thanh Vân bảng lại mở ngày còn có rất sớm, nhưng qua chút thời gian chúng ta Tuyệt Minh Thiên sẽ có một trận đan sư sẽ, Hứa Minh có thể tới nhìn một cái." Mục Vân đem một khối truyền tống lệnh, còn có một khối viết có đan sư sẽ ngọc giản đưa tới Hứa Thái Bình trước mặt. Đi theo tiếp tục nói, mỗi lần đan sư sẽ lên, đều sẽ xuất hiện rất nhiều hiếm lạ linh thảo linh dược, còn có các loại khó gặp đan lô, ngươi có thể nhìn xem có gì cần. Đương nhiên ngươi nếu là có hi hữu đan dược cùng đan vương, cũng có thể tại đan sư sẽ lên cầm cố. "Đa tạ Mục công tử, chờ rút ra không đến, ta nhất định đi tới." Hứa Thái Bình không có khách khí, trực tiếp đón lấy cái này truyền tống lệnh cùng ngọc giản. Hắn biết đây là Quảng Lăng các hướng hắn quăng tới thiện ý, cự tuyệt ngược lại sẽ gây nên đối phương không nhanh. Đan sư sẽ lên hoàn toàn chính xác có không ít đồ tốt, chờ không xuống tới Thái Bình người thật sự có thể đi một chuyến. Linh Nguyệt Tiên Tử âm thanh bỗng nhiên tại Hứa Thái Bình trong óc vang lên. Hứa Thái Bình nghe vậy ở trong lòng ứng Linh Nguyệt Tiên Tử một tiếng, yên lặng ghi lại việc này. "Hứa công tử, còn xin theo ta thượng cửu lâu đi, phủ chủ đại nhân cũng ở đó chờ lấy ngài." Cái này lúc một bên áo trắng chấp sự, mười phần khách khí lại nhắc nhở Hứa Thái Bình một tiếng. "Vị đại nhân này, đi lầu 9 trước đó, ta muốn đem ta trong đó một lần tại lầu 9 chọn lựa bảo vật cơ hội, đổi thành tại lầu 7 chọn lựa bảo vật cơ hội." Hứa Thái Bình mười phần khách khí hướng áo trắng xin chỉ thị. Nghe xong lời này, bao quát kia áo trắng chấp sự tại bên trong, bốn phía mọi người đều là giật mình. "Hứa công tử, ta không nghe lầm chứ?" ngươi muốn sẽ tại lầu 9 chọn lựa bảo vật cơ hội, đổi thành lầu 7. Áo trắng chấp sự có chút khó có thể tin hướng Hứa Thái Bình xác nhận nói.
Đúng.
Hứa Thái Bình rất là nghiêm túc nhẹ gật đầu.
Hứa Minh, lầu 7 bảo vật có thể kém xa lầu 9 a.
Quảng Lăng các Mục Vân đồng dạng một mặt kinh ngạc.
Ta biết, nhưng lầu 7 hoàn toàn chính xác có một kiện ta muốn bảo vật.
Hứa Thái Bình cười lắc đầu.
Buông xuống lầu 9 bảo vật không muốn, chạy tới lầu 7 cùng chúng ta những người hạ đẳng này cùng nhau chọn lựa bảo vật, chúng ta Khôi Thủ đại nhân thật đúng là bình dị gần gũi a.
Cái này lúc, một đạo thâm trầm âm thanh từ Hứa Thái Bình sau lưng truyền đến.
Đám người quay đầu nhìn lại, phát hiện người tới chính là Thái Hạo Tông Diệp Phi Ngư.
Hứa Thái Bình chỉ là sắc mặt bình tĩnh liếc hắn một cái, sau đó liền lại quay đầu nhìn về phía tên kia áo trắng chấp sự nói, vị đại nhân này, có thể đổi sao?
Tên kia áo trắng chấp sự đầu tiên là sững sờ, tiếp theo cười khổ gật đầu một cái nói, có thể là có thể, nhưng đây quả thật là quá đáng tiếc.
Hứa Thái Bình cười lắc đầu nói, không đáng tiếc.
Như món kia bảo vật, thật giống Linh Nguyệt Tiên Tử nói như vậy đến từ kia cổ thiên đỉnh, không những không đáng tiếc, ngược lại phi thường giá trị. Chương 339, Hàn Thiên Châu, Đông Phương cô nương đi theo ta. Chương 339, Hàn Thiên Châu, Đông Phương cô nương đi theo ta. U Vân Các lầu 7.
Ý gì theo Kim Lân hội quy củ, Kim Lân bảng xếp hạng trước 60 đệ tử đều có tư cách tại U Vân Các chọn lựa bảo vật,
chỉ bất quá có thể lên đến tầng lầu không giống.
Từ lầu 1 đến lầu 9, càng lên cao bảo vật phẩm giai càng cao, cũng càng hi hữu.
Giống như là Đông Phương Nguyệt Điển, liền có thể tại lầu 7 chọn lựa 3 kiện trong lầu thượng đẳng nhất bảo vật.
Mà lúc trước Âm Dương Quái Khí Diệp Phi Ngư, kỳ thật liền lầu 7 đều lên không đến, chỉ có thể tại lầu 5 chọn lựa bảo vật.
Hứa công tử, để ngài lãng phí một lần tại lầu 9 chọn lựa bảo vật cơ hội, như cái này thất kiếp chú có thể thuận lợi vượt qua, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp đền bù Hứa công tử ngài.
Lên tới lầu 7 về sau, Đông Phương Nguyệt Kiện rất là hổ thẹn truyền âm Hứa Thái Bình đạo.
Mặc dù dựa theo U Vân phủ giới thiệu, lầu 9 cùng lầu 7 giống nhau đại bộ phận đều vì tiên bảo, nhưng trong đó bảo vật trình độ hiếm hoi hoàn toàn không giống.
Một kiện thượng cổ tiên thiên linh bảo, cùng một kiện hậu thiên luyện chế linh bảo so sánh, trên lệch là phi thường lớn.
Chớ đừng nói chi là, lầu 7 tiên bảo bên trong, phần lớn là không có gì năng lực đặc thù tiên bảo.
Phải biết, nếu như không phải năm nay Kim Lân hội là ngũ phương thiên địa tề tụ, lầu 9 cũng sẽ không mở ra.
Đông Phương cô nương, ngươi chớ có nghĩ quá nhiều, nếu đáp ứng giúp ngươi độ kiếp, những này tự nhiên cũng tại ta suy tính bên trong.
Hứa Thái Bình không chút biến sắc ở trong lòng truyền âm trả lời một câu.
Hứa công tử, Đông Phương cô nương, dừng bước.
Cái này lúc, dẫn hai người lên lầu áo trắng chấp sự, đột nhiên một thanh gọi lại hai người.
Ý gì theo U Vân phủ quy củ, liên quan tới đi vào trong lầu chọn lựa bảo vật quy củ, tại hạ lại muốn cùng người hai vị nói rõ một chút.
Áo trắng chấp sự mười phần khách khí nói.
Hẳn là.
Hứa Thái Bình nhẹ gật đầu.
Vị đại nhân này, xin mời ngài nói.
Đông Phương Nguyệt Kiện cũng nhẹ gật đầu.
U Vân các từ tầng thứ 7 bắt đầu, trong lầu cất giữ chi bảo vật là không có danh sách, trừ phủ chủ bên ngoài cho dù là chúng ta cũng không biết trong đó đến tột cùng có bao nhiêu bảo vật, có bao nhiêu loại bảo vật. Cho nên chọn lựa bảo vật phương thức chỉ có 3 loại.
1. Sau khi đi vào, từng cái chọn lựa, thời gian là nửa canh giờ.
2. Như biết bảo vật tên, có thể thử lấy triệu hoán bảo vật, như bảo vật đáp ứng, ngươi có thể đem này mang đi.
3. Như bảo vật cùng ngươi hữu duyên, hắn sẽ tự mình nhận ngươi làm chủ nhân.
Nói đến đây lúc, tên kia áo trắng chấp sự dừng lại một chút, sau đó chỉ chờ khu vực bên trong kia mặt linh kính nói, các ngươi ở bên trong nhất cử nhất động cũng sẽ ở linh kính bên trong hiện hiện, cho nên chớ nên làm ra kia trở tư tàng bảo vật sự tình, nghiêm trọng người là sẽ bị Kim Lân bảng xóa tên.
Nói xong hắn lần nữa lễ phép xông Hứa Thái Bình cùng Đông Phương Nguyệt Kiện cười cười.
Đa tạ vị đại nhân này báo cho.
Hứa Thái Bình xông tên kia chấp sự chắc tay, sau đó mắt nhìn một bên Đông Phương Nguyệt Kiện nói, Đông Phương cô đường, đi theo ta.
Đông Phương Nguyệt Kiện liên tục gật đầu.
Chợt, hai người một trước một sau đi vào lầu 7 phòng bảo tàng.
Chờ khu vực bên trong trưng bày kia mặt một người cao to lớn linh kính bên trong, tùy theo hiện ra hai người đi vào trong lầu hình tượng.
Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch.
Hai người chân trước mới đi vào phòng bảo tàng, chân sau Mục Vân cùng Kê Dạ chờ người liền lên tới lầu 6.
Chư vị, dừng bước.
Tên kia áo trắng chấp sự lần nữa khách khí đem Mục Vân chờ người ngăn lại.
Đại nhân yên tâm, chúng ta chỉ là ở đây nhìn xem, sẽ không tiến đi.
Mục Vân xông kia áo trắng chấp sự cười cười.
Nhìn xem có thể, nhưng chớ nên động cái gì ý biến thái, nếu bị Kim Lân bảng xóa tên vậy coi như được không bù mất.
Áo trắng chấp sự khách khí lại không mất uy nghiêm cảnh cáo mấy người một tiếng.
Mấy người lúc này đáp ứng.
Sư ca, ngươi nói cái này lầu 7 đến tột cùng có bảo vật gì, đáng giá Thái Bình đại ca từ bỏ một lần tại lầu 9 chọn lựa bảo vật cơ hội.
Kê Dạ đứng ở kia mặt linh kính trước, rất là tò mò hướng một bên Mục Vân hỏi.
Cũng không nhất định là vì bảo vật.
Mục Vân ánh mắt rơi xuống Đông Phương Nguyệt Kiện trên thân.
Liên quan tới Đông Phương Nguyệt Kiện bị hạ thất kiếp chú một chuyện, hắn là kia số ít một nhóm người biết chuyện một trong, cho nên khi thấy Hứa Thái Bình cùng Đông Phương Nguyệt Kiện cùng nhau sau khi xuất hiện ngay lập tức liền liên tưởng đến việc này.
Đến U Vân các không vì bảo vật, còn có thể vì cái gì?
Kê Dạ không có đem Mục Vân lời nói quá để ở trong lòng, một bên tự lẩm bẩm một câu, một bên tiếp tục nhìn chằm chằm linh kính bên trong Hứa Thái Bình cùng Đông Phương Nguyệt Kiện.
Hứa công tử, ta hiện tại nên làm như thế nào?
Đi vào phòng bảo tàng về sau, tại từng khối trang sáng thạch chiếu rọi, nhìn qua trong lầu nổi lơ lửng kia từng kiện bảo vật, Đông Phương Nguyệt Kiện ánh mắt có chút mê vong hướng Hứa Thái Bình hỏi.
Dựa theo ngươi kế hoạch ban đầu chọn lựa bảo vật liền có thể, cái khác giao cho ta.
Hứa Thái Bình cầm lấy từ bên cạnh bay qua một khối như ý mắt nhìn, sau đó mới ngẩng đầu nhìn về phía Đông Phương Nguyệt Kiện đạo.
Lúc ta tới liền làm tới một phần, liên quan tới cái này lầu 7 trong bảo khố bảo vật danh sách, cho nên không cần từng cái chọn lựa, chỉ cần hô lên bảo vật tên, nhìn xem có thể hay không đưa chúng nó gọi đến liền có thể.
Thật muốn làm như vậy sao?
Đông Phương Nguyệt Tiễn do dự một chút về sau, vẫn là mở miệng đối Hứa Thái Bình đạo. Bởi vì dưới cái nhìn của nàng, chọn lựa bảo vật quá trình mười phần đơn giản, dường như cũng không thể giúp Hứa Thái Bình tìm tới kia kiếp mầm thai hoàn nguyên. Cứ làm như vậy, Hứa Thái Bình vẻ mặt thành thật nhẹ gật đầu. Nếu như Liên Đồng thấy hình tượng không sai, cái này Đông Phương Nguyệt Tiễn chính là tại triệu bảo vật lúc gọi ra vấn đề. Vậy được rồi. Thấy Hứa Thái Bình đều nói như vậy, Đông Phương Nguyệt Tiễn liền cũng không nghĩ nhiều nữa, lúc này đứng ở trong bảo khố ương, một bên phóng xuất ra bộ phận chân nguyên, một bên cất cao giọng nói, tại hạ thừa Long Thiên Thái ớt động tiên Đông Phương Nguyệt Tiễn, hôm nay chuyên tới để mời thượng cổ tiên bảo, tiên cá chép rổ. Chương 340, Hàn Tiên Châu, tiên cá chép rổ cùng hóa lộ địa. Chương 340, Hàn Tiên Châu, tiên cá chép rổ cùng hóa lộ địa. Tiếng nói vừa dứt, cũng chỉ nghe được trong bảo khố vang lên một trận chiến minh thanh âm, đi theo một đạo bảy màu lưu quang lượn vòng mà xuống, cuối cùng hóa thành một con màu xanh biết rõ trúc, nhẹ nhàng rơi vào Đông Phương Nguyệt Tiễn trong tay. Danh sách không sai, tiên cá chép rổ coi là thật ngay tại U Vân các lầu 7. Cầm tới rổ, Đông Phương Nguyệt Kiện một mặt vui vẻ. Trên mặt bởi vì thất tiếp chú mà sinh ra khói mù, cũng bị đạt được bảo vật mừng rỡ quét sạch sành sanh. Cái này tiên cá chép rổ có gì đặc thù thần thông? Nhìn xem thường thường không có gì lạ rõ chút, Hứa Thái Bình có chút hiếu kỳ hướng Đông Phương Nguyệt Kiện hỏi. Cái này tiên cá chép rổ có thể từ đại giang đại hạ bên trong bắt được có linh lực tiên cá chép, mà cái này tiên cá chép nuôi đại về sau là có khả năng hóa rồng. Dù không phải chân long, nhưng nuôi được tốt, cũng có thể thai nghén thần thông. Đông Phương Nguyệt Kiện một mặt vui vẻ nói. Hứa Thái Bình một mặt chợt nhẹ gật đầu. Đối với am hiểu điều khiển linh thú Đông Phương gia đến nói, cái này đích xác là một kiện cực kỳ tốt bảo vật. Tại hạ thừa Long Thiên Thái ớt động tiên Đông Phương Nguyệt Kiện, hôm nay chuyên tới để mời thượng cổ tiên bảo hóa lộ đĩa. Cái này lúc vui vẻ Đông Phương Nguyệt Kiện lại một lần nữa cất cao giọng nói, cùng vừa mới giống nhau, theo nàng tiếng nói vừa ra, trong lầu lập tức vang lên bảo vật chiến minh thanh âm. Chợt Hứa Thái Bình liền lại gặp được một đạo thất thải quang hoa lượn vòng đến Đông Phương Nguyệt Kiện trước mặt, cuối cùng hóa thành một con màu thiên thanh đĩa ngọc, an an ổn ổn rơi xuống Đông Phương Nguyệt Kiện lòng bàn tay. Quá tốt rồi. Hóa lộ đĩa thế mà thật cũng tại U Vân các lầu 7. Nhìn xem lòng bàn tay nâng kia chỉ đĩa ngọc, Đông Phương Nguyệt Kiện triệt để đem thất kiếp chú sự tình ném ra sau đầu, thần sắc trở nên vô cùng hưng phấn. Quả nhiên, cô nương này chính là bởi vì liên tục đạt được hai kiện trọng bảo, lập tức chủ quan. Bằng không, lấy nàng tu vi thân thủ, gặp phải vật kia lúc, cũng không đến nỗi không có sức hoàn thủ. Nhìn xem bởi vì vui vẻ mà có chút thất thố Đông Phương Nguyệt Kiện, Hứa Thái Bình lập tức có chút lý giải, vì sao tại Liên Đồng nhìn thấy hình tượng bên trong, Đông Phương Nguyệt Kiện tại gặp phải vật kia lúc, sẽ chết được không hề có lực hoàn thủ. Bất quá dựa theo Linh Nguyệt tỷ thuyết pháp, chính là sớm có đề phòng, phàm là có chút sơ suất, vẫn là có khả năng sẽ bị vật kia trọng thương, không thể phớt lờ. Hứa Thái Bình không chút biến sắc chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí, đồng thời khỏe mắt quét nhìn nghiêng mắt nhìn mắt chính mình lòng bàn tay cái kia đạo hỏa văn, tại phát hiện hỏa văn nhan sắc đã biến thành kim sắc về sau, tâm tình thoáng lỏng lẻo một chút. Đông Phương Nguyệt Kiện có thể hay không vượt qua đệ lục trọng kiếp, liền nhìn hắn kim mối hỏa có thể hay không hàng phục món kia bảo vật. Tiên cá chép rổ thế mà tại U Vân Các, đây chính là đồ tốt nhà. Hóa lộ đĩa, giống như có thể đem dáng mây bên trong linh lực luyện hóa đi ra, cũng là một kiện thần vật. Bảo khố bên ngoài chờ khu vực. Khi nhìn đến Đông Phương Nguyệt Kiện lập tức được hai kiện thượng cổ tiên bảo về sau, đến đây mọi người vây xem cũng đều nhịn không được lên tiếng kinh hô. Tiên cá chép rổ cũng là còn tốt, cái này hóa lộ đĩa quả nhiên là bảo vật khó được, có thể đem dáng mây bên trong linh lực hóa thành nước lộ trực tiếp để tu sĩ uống, không thể so linh tụy dịch kém. Mục Vân ánh mắt bên trong cũng lộ ra một tia cực kỳ hâm mộ thần sắc. Cũng liền tại lúc này, chỉ thấy linh kính bên trong Đông Phương Nguyệt Kiện thu hồi trên tay hóa lộ đĩa, hắn giọng một cái, sau đó ánh mắt bên trong mang theo vẻ hưng phấn thần sắc nói, tại hạ thừa Long Tiên Thái ớt động tiên Đông Phương Nguyệt Kiện, hôm nay chuyên tới để mời thượng cổ tiên bảo Hàn Tiên Châu. Chỉ là lời nói mới vừa mở miệng, nàng tiểu liên tiếp quát tay nói, không đúng, không đúng, là Sương Tiên Châu. Thấy cảnh này, Mục Vân mấy người đều là cởi mở cười một tiếng. Loại này bởi vì khẩn trương mà báo sai tên chuyện, kỳ thật cũng không hiếm thấy, đại gia cũng không thế nào để ở trong lòng. Dù sao, U Vân các cũng sẽ không bởi vì điểm này mà là thu hồi tu sĩ chọn lựa bảo vật cơ hội. Nhưng gọi đám người có chút ngoài ý muốn chính là, Đông Phương Nguyệt Kiện đang gọi ra Hàn Tiên Châu tên về sau, không nghĩ tới thật là có một món pháp bảo bay đến trước mặt của nàng. Bất quá rất hiển nhiên, viên này sáng bóng ảm đạm hạt châu màu vàng đất cũng không phải là Sương Tiên Châu. Trong truyền thuyết, thượng cổ tiên bảo Sương Tiên Châu, hạt châu tản ra thất thải quang choáng, mặt ngoài càng là ngưng trọng một tầng sương lạnh, như cầm bên trong người am hiểu bằng sương một loại thuật pháp, nó có thể để ngươi thi thuật mau hơn rất nhiều, có thể để ngươi đồng thời thi triển hai đạo thậm chí là ba đạo thuật pháp thần thông. Mục Vân hướng đám người giảng giải. Nghe nói như thế, vây xem đám người lại là kinh thán không thôi, chỉ cảm thấy Đông Phương gia lần này khẳng định là có cao nhân chỉ điểm, nếu không không có khả năng lập tức liền chọn chúng cường đại như vậy ba kiện tiên bảo. Sư ca, vậy cái này Hàn Tiên Châu đâu? Cây Dạ có chút hiếu kỳ hỏi Mục Vân một câu. Hàn Tiên Châu bảo vật này ta còn thực sự chưa nghe nói qua, ngược lại là truyền thuyết thượng cổ thiên đỉnh mộ phiến thiên môn thượng treo một chén lạnh thiên đăng, một khi nhóm lửa tam giới thập phương lập tức xương hàn xe lạnh. Thứ này, thật muốn cùng lạnh thiên đăng có quan hệ, sao có thể xuất hiện tại lầu 7? Mục Vân cười nói. Vậy xem ra Đông Phương cô nương sợ là lại muốn triệu một lần bảo vật. Cây Dạ đêm cười cười. Mà sự thật cũng cùng bọn hắn suy đoán giống nhau, tại gọi ra viên kia Hàn Tiên Châu về sau, Đông Phương Nguyệt Kiện có chút ngượng ngùng xông hạt châu kia khoát tay nói, ngượng ngùng nha, ta hô sai kêu không phải ngươi. Tiên bảo đều là có linh loại này đơn giản đối thoại, khẳng định là có thể nghe hiểu. Có thể để đám người có chút ngoài ý muốn chính là, tại Đông Phương Nguyệt Kiện xin lỗi về sau, kia Hàn Tiên Châu cũng không có giống những pháp bảo khác như thế bay đi, mà là tiếp tục lơ lửng tại Đông Phương Nguyệt Kiện, dường như nhất định phải Đông Phương Nguyệt Kiện đem nó mang đi đồng dạng. Nhưng vấn đề là, Đông Phương Nguyệt Kiện cần chính là Sương Thiên Châu, nàng tự nhiên không thể mang đi cái này Hàn Thiên Châu. Chợt, Đông Phương Nguyệt Kiện lần nữa tỏ vẻ ấy nấy, sau đó liền xoay người sang chỗ khác, chuẩn bị tìm một nơi khác lại triệu một lần Sương Thiên Châu. Vâng. Mà liền tại Đông Phương Nguyệt Kiện xoay người một cái chớp mắt, một cỗ dọa người linh lực ba động đột nhiên từ viên hạt châu màu vàng đất thượng khuyết tán ra đến, đồng thời lấy hạt châu kia làm trung tâm khu vực, bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngưng kết thành băng. Cho dù là bảo khố ngoại trạm lấy Mục Vân chờ người, cũng trong nháy mắt này, cảm nhận được hạt châu kia bên trên tán phát ra dọa người hàn ý cố hàn ý này, giống như liền thân hồn đều có thể đông cứng. Thân hồn lực cảm giác nhạy cảm cái dạng, tại cảm nhận được thần hồn của mình đang bị cố hàn ý này công kích về sau, lúc này lên tiếng kinh hô. Chương 341, Hàn Thiên Châu, lầu 7 trấn lâu chi bảo. Chương 341, Hàn Thiên Châu, lầu 7 trấn lâu chi bảo. Anh. Đang lúc đám người chuẩn bị thoát đi nơi đây lúc, bọn họ đông nhiên trông thấy kia linh kính hiện hiện trong tấm hình, Hứa Thái Bình đột nhiên hiện hóa ra võ thần cảnh thể phách, đồng thời dùng kia lóe ra chướng mắt ánh lửa ngón tay hương kia hạt châu màu vàng đất điểm tới. Câm. Nương theo lấy một tiếng ô minh, một con hỏa ô từ Hứa Thái Bình đầu ngón tay bay ra, một ngụm đem viên kia hạt châu màu vàng đất nuốt vào. Chỉ một thoáng, nguyên bản che trời lấp đất hàn khí đột nhiên biến mất. Bất quá ngọn lửa màu vàng nóng kia biến thành kim ô tại nuốt vào viên kia hạt châu màu vàng đất về sau, quanh thân hỏa diễm bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất. Ngắn ngủi mấy tức gian, cũng đã chỉ còn lại lớn nhỏ cỡ nắm tay kim diễm, còn tại bao vây lấy viên kia hạt châu màu vàng đất. Ầm. Mà đúng lúc này, hiện hóa ra võ thần thân thể Hứa Thái Bình, đột nhiên dùng song trưởng đem viên kia hạt châu màu vàng đất kẹp lấy, sau đó một tay lấy lại nhét vào trong miệng. Vâng. Hạt châu nhét vào trong miệng một cái chớp mắt, cái kia đạo kinh khủng hàn ý lại một lần nữa khuyết tán ra tới. Hứa Thái Bình mặt ngoài thân thể bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngưng kết ra xương lạnh. Nhưng mỗi lần làm kia xương lạnh sắp bao trùm toàn thân về sau, một cỗ huyết khí biến thành sóng nhiệt, liền sẽ đem kia xương lạnh toàn bộ hòa tan. Hắn tại lấy hắn cái kia đáng sợ huyết khí chi lực, luyện hóa viên này. Hàn Thiên Châu. Mục Vân dẫn đầu phát hiện Hứa Thái Bình ý đồ. Điên rồi đi, vật kia hàn khí chân hỏa đều ngăn cản không nổi, hắn chỉ dựa vào huyết sao có thể đem luyện hóa. Nhanh đi gọi phụ chủ tới. Cửa bảo khố, chúng tu sĩ nghị luận ầm ĩ, áo trắng chấp sự tắc để cho thủ hạ người đi mời phụ chủ. Bất quá, gọi đám người ngoài ý muốn chính là, Hứa Thái Bình cùng kia Hàn Thiên Châu hàn khí, thế mà chiến cái có đến có hồi. Hàn khí yếu đi hắn thật. Thật tại luyện hóa hạt châu này. Cảm nhận được Hàn Thiên Châu hàn khí đang yếu đi về sau, Kê Dạ có chút ngạc nhiên nói. Không phải hạt châu hàn khí đang yếu đi, là hạt châu kia bị huyết khí của hắn thuần phục. Mục Vân thì là một mặt lắc đầu bất đắc dĩ. Ý gì theo cái quả hạt châu này vừa mới tản mát ra hàn khí đến xem, nó muốn giết Hứa Thái Bình dễ như trở bàn tay, sở dĩ yếu bất hàn khí, là bởi vì nó đang thăm dò Hứa Thái Bình, muốn nhìn một chút hắn xứng hay không coi là mình chủ nhân. Hắn tiếp lấy lại giải thích một câu. Mà trên thực tế, Hứa Thái Bình cùng Linh Nguyệt Tiên tử thương nghị ra đối sách, đi theo Mục Vân nói không sai biệt lắm. Hàn Thiên Châu lực lượng, ngươi coi như có đại nhật kim ô chỉ, tối đa cũng chỉ có thể đem này ngắn ngủi khắc chế, muốn chân chính hàng phục nó, cũng chỉ có để nó tán thành ngươi. Mà muốn để Hàn Thiên Châu tán thành ngươi, liền phải dùng đến cỗ này cùng Viêm Đế đồng nguyên thể phách, dù sao Viêm Đế từng là Lãnh Thiên đăng đời cuối cùng chủ nhân. Hồi tưởng lại Linh Nguyệt Tiên tử lời nói, Hứa Thái Bình lúc này quả quyết định, lại một lần điều động lên thể nội tất cả huyết khí. Hắn lần nữa dùng huyết khí chi lực đem Hàn Thiên Châu hàn khí hóa giải. Ngay tại Hứa Thái Bình lại một lần đè xuống Hàn Thiên Châu hàn khí về sau, hắn đột nhiên nguyên bản tại thể nội bước lên Hàn Thiên Châu, lập tức trở nên dịu dàng ngoan ngoãn lên. Linh Nguyệt tỷ nói chính là đúng. Hứa Thái Bình thật dài thở dài ra thở ra một hơi. Chợt, miệng hắn một tấm, viên kia Hàn Thiên Châu liền tự động từ trong miệng hắn bay ra, bắt đầu quấn tại hắn quanh người vui sướng lượn vòng lên. Nhận chủ rồi. Thật nhận chủ rồi. Cương đại như vậy bảo vật, thế mà thật bị hắn thuần phục. Bảo khố bên ngoài linh kính trước, một đám tu sĩ kinh hô liên tục. Có thể để cho đáng sợ như vậy bảo vật nhận chủ, Kê Dạ à, ngươi lần này là thật thua không an. Mục Vân một mặt cảm khái đưa tay vô vô Kê Dạ bả bay. Sư Minh, ngươi có thể hay không đừng có lại để việc này. Kê Dạ một mặt bất đắc dĩ. Nhường một chút. Đúng lúc này phủ chủ Khâu Thiện Uyên tại hai tên áo trắng chấp sự mở đường phía dưới, đi vào bảo khố cổng. Bên trong tình trạng như thế nào rồi? Khâu Thiện Uyên có chút nóng nảy hướng kia linh kính đi đến. Cái gì? Nhưng khi hắn trông thấy linh kính bên trong, viên kia hạt châu màu vàng đất chính vòng quanh Hứa Thái Bình lượn vòng lúc, một gương mặt mo lập tức cứng đờ. Hắn thế mà luyện hóa Hàn Thiên Châu. Sau đó, Khâu Thiện Uyên cùng vừa mới những tu sĩ kia giống nhau, một mặt ngạc nhiên. Nhìn Khâu Thiện Uyên biểu lộ thất thố như vậy, Mục Vân trong lòng lộ bột một chút, thầm nghĩ, không thể nào, cái này Hàn Thiên Châu, hẳn là thật cùng kia Lãnh Thiên Đăng có quan hệ. Vừa nghĩ đến đây, hắn thử thăm dò hướng Khâu Thiện Uyên hỏi, "Khâu phủ chủ, ta nghe nói thượng cổ Thiên đỉnh Thiên môn phía trên, từng treo một chén Lãnh Thiên Đăng bảo đèn, cái này Hàn Thiên Châu, hẳn là cùng kia Lãnh Thiên Đăng có quan hệ." Để Mục Vân rất là ngoài ý muốn chính là, Khâu Thiện Uyên cũng không có giấu giếm việc này ý tứ, ngược lại gật đầu nói, "Không sai, cái này Hàn Thiên Châu đích thật là từ Lãnh Thiên Đăng dầu thắp ngưng kết mà thành, là đại đế đặt ở trong lầu dùng để trấn áp trong lầu những bảo vật khác dùng." Lời vừa nói ra, cộng đám người một trận xôn xao. Thế mà là trong truyền thuyết, trấn lâu chi bảo. Mục Vân vô cùng ngạc nhiên. Trong truyền thuyết, Ú Vân các tự lầu 6 lên, mỗi một tầng đều sẽ cất đặt một viên trấn lâu bảo vật, dùng để trấn nhiếp trong lầu những cái kia không an phận bảo vật. Chỉ là cái này Trấn Lâu Chi bảo tàng được vô cùng tốt, cho nên U Vân Các mở ra nhiều năm như vậy bên trong, cứ ít nghe nói có người mang đi Trấn Lâu Chi bảo. Mà thôi, còn tốt chỉ là lầu 7 Trấn Lâu Chi bảo, nếu là lầu 8 cùng lầu 9, vậy liền thật có chút đau đầu. Có chút đau lòng Khâu Thiện Uyên thở dài. A, Khâu phủ chủ, ngài làm sao xuống tới rồi? Đúng lúc này, Hứa Thái Bình mang theo Đông Phương Nguyệt Kiện từ trong bảo khố đi ra, vừa vặn trông thấy đứng ở cửa Khâu Thiện Uyên. Ngươi đều đem U Vân Các Trấn Lâu Chi bảo mang đi, lão phu có thể không xuống sao? Khâu Thiện Uyên tức giận nói. Hứa Thái Bình nghe vậy cởi mở cười nói, vận khí tốt mà thôi. Nói lấy hắn lại mắt nhìn Đông Phương Nguyệt Kiện nói, Đông Phương cô nương, cùng ta một khối thượng cửu lâu đi thôi, ngươi chờ ở bên ngoài lấy ta, ta lấy xong bảo vật liền cùng ngươi xuống lầu. Nghe vậy, Đông Phương Nguyệt Kiện cười liên tục gật đầu. Tại đệ lục trọng kiếp thời ra về sau, nàng rõ ràng cảm giác được thất kiếp chú đối với mình thần hồn kia cổ áp bách chi lực muốn giảm bớt rất nhiều, trong lòng không khỏi lại một lần nữa may mắn, lựa chọn để Hứa Thái Bình trợ nàng phá kiếp. Khâu phủ chủ, lầu 7 có Trấn Lâu chi bảo, có phải hay không lầu 9 cũng có a? Lên lầu lúc, Hứa Thái Bình đống nhiên rất là tò mò hướng Khâu Thiện Uyên hỏi. Thế nào, ngươi còn muốn đem chúng ta lầu 9 Trấn Lâu chi bảo cũng mang đi a? Khâu Thiện Uyên trợn nhìn Hứa Thái Bình liếc mắt một cái. Hàn Thiên Châu món bảo vật này, tại bọn hắn U Vân Các tất cả bảo vật bên trong, là có thể đứng vào trước 10 như vậy bị người mang đi, hắn sao có thể không đau lòng? Ta cũng liền thuận miệng nói một chút, nào có vận khí tốt như vậy. Hứa Thái Bình lại cười cười nói, hôm nay chẳng những giúp Đông Phương Nguyệt Kiện phá kiếp, còn thuần phục luyện hóa Hàn Thiên Châu, cái này khiến tâm tình của hắn tốt đẹp. Mà trên Hứa Thái Bình lầu sau, Mục Vân chờ một đám tu sĩ cũng đều đi theo. Bọn hắn đều nghĩ nhìn một cái, Hứa Thái Bình tiếp xuống, có thể tại U Vân Các lầu 9 mang đi cái nào hai kiện bảo vật.